cái này dị thú cuồng bạo hắn xem như được chứng kiến, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ về sau bắt dị thú thời điểm, đúng hay không muốn lo lắng sau khi thất bại cuồng bạo, nhưng bây giờ hắn lại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Đến mức sau đó cái kia bắt giữ khoảng cách thời gian giảm bớt một nửa, ngược lại là lộ ra có cũng được mà không có cũng không sao, trước đó hắn tại bắt dị thú thời điểm, không ít dị thú chưa bắt được về sau, trực tiếp liền chạy, có rất ít cho hắn lần thứ hai cơ hội xuất thủ. Hôm nay cái này tử dạ dẫn tích nếu không phải nhiều lần bị Phó Hy bọn hắn chọc giận, dùng tốc độ của nó, chỉ sợ Phó Hy căn bản ngay cả lần thứ hai cơ hội xuất thủ đều không có. Ngay tại Phó Hy dùng là chức năng này dừng ở đây thời điểm, cái kia nữ tử áo đỏ cười thần bí, môi đỏ khẽ mở, nói ra một cái nhượng Phó Hy càng thêm động tâm công năng. Mở ra dị thú đồ giám hối đoái công năng, phàm là thành công bắt giữ dị thú có thể lựa chọn tồn tại hoặc là chuyển đổi đồ giám. Lựa chọn tồn tại, có thể đem dị thú giữ ở bên người cộng đồng chiến đấu. Lựa chọn chuyển đổi đồ giám, đem dị thú trực tiếp chuyển đổi thành đồ giám phong tồn tại Sơn Hải dị thú ghi chép bên trong, không thể chiến đấu, đồng thời, đem dị thú tự động chuyển đổi thành gấp 2 dị thú trị số. Chương 132, tử dạ dẫn tích hát tinh. Nghe thấy nữ tử áo đỏ, Phó Hy hơi sững sờ. Sơn Hải dị thú ghi chép không phải lúc trước đánh bại manh hổ quyền kích quán quán trưởng, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ lúc, hệ thống đưa tặng sao? Hiện tại nhớ tới, lúc trước lật xem lúc, cái kia trong sách rất sống động dị thú, thật giống như một bản dị thú lớn bách khoa mở dạng. Bây giờ nghe được nữ tử áo đỏ, Phó Hy lập tức minh bạch rất nhiều thứ, nguyên lai cái này Sơn Hải dị thú ghi chép bên trong hình vẽ đều là mình đã từng bắt được hoặc là gặp phải dị thú. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước hoàn toàn chính xác trừ đằng xà hắn muốn giữ lại bên ngoài, còn lại đều là hướng về phía dị thú trị số đi, lúc ấy còn không có chức năng này, hơn phân nữa hệ thống mặc định giúp hắn chuyển hóa thành đồ giám. Bất quá cái này Sơn Hải dị thú ghi chép đến cùng có làm được cái gì, chẳng lẽ chỉ là thu thập đồ giám lấy ra cất giữ? Phó Hy suy nghĩ một trận, không rõ ràng cho lắm. Tùy tâm hắn mà nói, dù sao có gấp đôi dị thú trị số liền có thể, bên người có một cái đằng xà, mà lại hắn tại đằng xà thân tốn hao không ít dị thú trị số, nếu là phàm là bắt được một cái liền giữ ở bên người, không nói đến chính mình biến thành vườn bách thú viện trưởng, riêng là những thứ này dị thú tiêu hao cũng không phải hắn có thể gánh nổi. Vẫn là làm nhiều chút dị thú trị số mới là trọng yếu. Hắn đang tự hỏi dị thú trị số chuyển đổi vấn đề, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào trong hòm tẻm hai dạng đồ vật. Nhìn lấy trong đó một cái màu đen lóe ánh sáng nhạt hình bầu dục tinh thể, Phó Hy hơi sững sờ, hắn nhớ mang máng cái này tựa như là cái gì gọi là tử dạ dẫn tích hắc tinh đồ vật. Tò mò, hắn đem cái này mai màu đen tinh thể lấy ra, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo. Vật này sau khi tới tay cảm giác có chút kỳ lạ, nửa cái lớn chừng bàn tay tinh thể. Sau khi tới tay lại cảm giác được không đến một tia trọng lượng, nếu không phải vật này rõ ràng tại tay mình, Phó Hy thật cho là cái này là ảo giác của mình. Đang lúc Phó Hy đang cầm đèn tin quan sát kỹ cái này mai tinh thể màu đen lúc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, cái này tinh thể màu đen chung quanh nửa thước bên trong, tất cả đều một vùng tăm tối, thật giống như đèn tin ánh sáng bị nó thôn phệ mở dạng. Ngay tại Phó Hy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện hệ thống nhắc nhở, tử dạ dẫn tích hắc tinh, ở trong chứa nửa đêm hắc vụ. Có thể nuốt cắn đại bộ phận tia sáng. Vật này nhưng bị dị thú hấp thu, sau khi hấp thu thu hoạch được nửa đêm hắc vụ. Nửa đêm hắc vụ nhưng theo dị thú cảnh giới đề cao mà tiến hóa, thăng chí cao giai thậm chí có thể nuốt cắn thế gian hết thảy tia sáng. Nghe thấy hệ thống, Phó Hy hơi sững sờ, điều này chẳng lẽ liền là trước kia cái kia bóng đêm vô tận đầu nguồn. Hệ thống câu nói sau cùng kia càng làm cho hắn nhịp tim không thôi, có thể nuốt cắn thế gian hết thảy tia sáng, cái này năng lực nhìn như bình thường. Nhưng nếu thật là đặt ở một số địa phương đặc thù, vậy tuyệt đối có thể tạo được không tưởng tượng được kỳ hiệu. Chỉ riêng đang chiến đấu lúc, cho địch nhân đột nhiên đến như vậy một đoàn hắc vụ, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ lâm vào trong khi hoảng loạn. Lúc này, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, cái này tử dạ dẫn tích hắc tinh năng lực là thôn phệ tia sáng, đằng xà năng lực cũng là thôn phệ, thứ này không phải là đằng xà chuẩn bị sao nếu là hai loại thôn phệ uy lực có thể kết hợp chung một chỗ. Phó Hy trong lòng hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Đợi đến đằng xà cảnh giới tăng lên hoàn tất, vậy thì là chân chính thôn thiên cự mãng, làm là gặp được nhân diện hồng hỏa nghĩ lúc, thôn thiên chi uy vẫn tại trước mắt, khi đó đằng xà còn vẹn vẹn chỉ là nửa chân đạp đến tiến nhị giai, thôn phệ uy lực cũng không đến một nửa. Thử nghĩ một hồi, đợi đến đằng xà chân chính biến thành nhị giai thôn thiên cự mãng, hoàn chỉnh trạng thái dưới thôn phệ lại thêm cái này hắc tinh uy lực. Nghĩ tới đây, Phó Hy khỏe miệng nhịn được toét ra một cái nụ cười thật to. Bất quá lập tức, Phó Hy lại nghĩ tới một vấn đề, cái này đằng xà đúng tử dạ dẫn tích cực kỳ ghét bỏ, muốn nó đem cái này hắc tinh ướt, chỉ sợ. Đằng xà thấy Phó Hy cười vui vẻ như vậy, cho là hắn nghĩ đến cái gì chuyện đùa, tò mò nó nhô đầu ra đi hỏi, chủ nhân, ngươi cười cái gì đây? Phó Hy nhìn xem đằng xà, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ rào hoạt. Ngươi há miệng ra, cho ngươi ăn cái thứ tốt. Phó Hy người vật vô hại cười nói. Đằng xà nghe xong lập tức đến tinh thần, thầm nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân lại hối đoái cái gì linh quả loại hình? Lập tức, đầu điểm giống gà con mổ thóc một dạng, không nói hai lời kéo ra miệng rộng. Thấy đằng xà hé miệng, Phó Hy trong tay hắc quang lóe lên, hắc tinh bị hắn ném vào đằng xà trong miệng. Đằng xà không chút suy nghĩ, miệng rộng khép lại, nuốt xuống. Sau một lúc lâu, chỉ thấy đằng xà sắc mặt càng ngày càng kỳ quái, nhai răng trợn mắt, nháy mắt ra hiệu, cuối cùng nó vẫn là nhịn không được nói, chủ nhân, ngươi cho ta ăn cái gì? Vị nói sao giống như vậy? Vật gì đó bài tiết vật? Bài tiết vật chẳng lẽ đằng xà nặng như vậy khẩu vị, đã từng nếm qua cái gì bài tiết vật bằng không nó thế nào biết cái này đặc thù hương vị? Phó Hy vừa định hỏi, lại nghe thấy một tiếng. Nấc. Đằng xà đánh thật lớn một cái nấc, lập tức, một đại đoàn hắc vụ từ trong miệng nó phun ra ngoài, lập tức, cái này bốn phía phạm vi mấy mét bên trong nháy mắt lâm vào một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Đằng xà bị cái này đột nhiên xuất hiện một màn hù dọa một đầu, trông thấy cái này quen thuộc hắc vụ, nó vô ý thức liền hô, chủ nhân, chạy mau. Thứ quỷ kia đuổi theo. Nó nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được không đúng, sững sờ sau một lúc lâu, nó mới phát hiện cái này hắc vụ là từ trong miệng mình phun ra. Đằng xà sững sờ, sắc mặt một khổ, nhảy lên xuống nhảy kêu dên nói, chủ nhân đây này, ngươi cho ta ăn cái gì à, chẳng lẽ thực sự là vật kia liệm đi bằng không ta tại sao lại phun ra vật kia mới có hắc vụ. Gào lấy, đằng xà dường như nghĩ đến cái gì, hoảng hốt vội nói, chẳng lẽ ta biến thành bộ kia quỷ bộ dáng đi. Không muốn A5. Đằng xà tiếng kêu dên vang vọng sân động. Đang gào lấy, đằng xà lại nghe thấy hắc vụ bên trong vang lên Phó Hy âm thanh, thử nhìn một chút có thể hay không đem cái này hắc vụ thu. Đằng xà kêu rên một tiếng, chiếu vào Phó Hy thử một chút, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia hắc vụ lại toàn bộ trở lại đằng xà trong miệng. Hắc vụ tán đi, hiện ra Phó Hy thân hình, giờ phút này mặt của hắn đang treo nụ cười khó hiểu. Nhìn lấy Phó Hy khuôn mặt nụ cười, đằng xà khuôn mặt hai oán chi sắc càng sâu, có thể so với cái kia khuê bên trong oán phụ. Đằng xà quệt miệng, mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến nói, chủ nhân. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta đi, ngươi cho ta ăn cái gì? Không có việc gì. Ngươi cứ việc nói, ta chịu được. Nhìn lấy đằng xà vẻ mặt đó, Phó Hy cười lắc đầu, cũng không đành lòng tiếp tục trêu cợt đằng xà, nghiêm mặt nói, cho ngươi ăn chính là tử dạ dẫn tích hát tinh, trước đó đánh giết tên kia lúc lấy được. Nghe thấy Phó Hy, đằng xà sắc mặt một khổ, lập tức kêu dây lên, thương thiên đây này. Đại địa đây này. Quả nhiên là thứ quỷ kia liệu. Ta không sống. Ta muốn chúng độc mà chết. Phó Hy không để ý đến đằng xà kêu dên, tiếp tục nói, cái kia hắc vụ là tử dạ dẫn tích giữ nhà bản sự, có thôn phệ tia sáng thần kỳ lực lượng, phối hợp ngươi thôn thiên cự mãng thôn phệ chi lực, uy lực tuyệt luân. Nghe đến đó, đằng xà nhãn châu xoay động, cảm thấy rất có đạo lý dáng vẻ, lập tức tâm tình tốt rất nhiều. Kỳ thật chủ yếu nhất là hắn rốt cục nghe thấy Phó Hy gọi mình là thôn thiên cự mãng. Mang theo một tia ai oán chi sắc, đằng xà làm bộ xoa lau nước mắt, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Phó Hy cười lắc đầu, hắn lại có thể nào không biết thứ này đúng đằng xà tới nói là một cái cực tốt bảo bối, hắn giá trị thậm chí vượt qua trước đó cái viên kia thất diệp hỏa linh quả. Nhìn lấy đằng xà chiếm tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ, Phó Hy cười chửi một câu. Lập tức, ánh mắt của hắn rơi vào trong hòm tẻm thứ hai dạng vật thể, trông thấy cái vật thể này, Phó Hy trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 133, hộp đá bảo vật. Ý thức khẽ động, một kiện so cánh tay còn rất dài, lóe u u hàn tại vật thể ra hiện ở trong tay của hắn. Tử dạ dẫn tích lợi trảo, sắc bén đến cực điểm, phá núi đục đá như cắt đậu hũ, là chế tạo binh khí tuyệt hảo vật liệu. Hệ thống âm thanh hợp thời tại Phó Hy trong đầu vang lên. Phó Hy nhìn trong tay cái này mai móng vuốt cực kỳ sắc bén, chỉ cầm trong tay liền cảm nhận được một cỗ sắc bén khí tức đối diện đâm tới, lúc trước nó vẫn tại tử dạ dẫn tích thân thời điểm, cái kia uy lực có thể xưng kinh khủng, xé rách đằng xà hộ thể cương khí liền như là giấy rách một dạng nhẹ nhõm. Hệ thống nói phá núi đục đá như cắt đậu hũ cũng không phải là nói khoác khuyết đại, bởi vì Phó Hy bọn hắn thân ở cái lối đi này đúng là hắn tay cái này lợi trảo đào đi ra, kỳ phong lợi góc độ không phải bàn cãi. Nghĩ đến trước đó gặp phải những thú sư đó cơ hồ cũng đều là nhân thủ một kiện binh khí, Phó Hy trong lòng cũng tại suy nghĩ lấy nhất định phải tìm một cơ hội đem cái này lợi trảo rèn luyện ra công thoáng cái, làm ra tiện tay binh khí đến. Bởi vì hắn phát hiện hiện đại vũ khí nóng đối với một số cấp thấp thú sư cùng dị thú còn có chút tác dụng, nhưng càng về sau, những thứ này vũ khí nóng tác dụng liền càng thấp, không nói đến đạn có thể hay không theo phải dị thú tốc độ, chỉ riêng cao giai dị thú đứng ở nơi đó, đạn đều không nhất định đánh xuyên hắn hộ thể cương khí, cho nên lui về phía sau cận thân nhục bác khả năng lớn hơn, cũng liền càng cần hơn tiện tay binh khí. Nghĩ đến, Phó Hy đem cái kia lợi chảo thả lại thùng vật phẩm. Lúc này, đang xà chỉ Phó Hy trong tay nào đó dạng vật phẩm nói, ồ chủ nhân, tay ngươi cầm là cái gì? Theo đằng xa ánh mắt nhìn, Phó Hy cái này mới phát hiện tay của mình bên trong còn nắm cái kia xưa cũ hộp đá. Đằng xa nhìn xem hộp đá nghi ngờ nói, chủ nhân, đây không phải thứ quỷ kia hang ổ bên trong hộp đá sao ngươi lúc nào lấy ra? Nhìn trước mắt hộp đá, Phó Hy lúc này mới nhớ tới trong tay còn nắm như thế một cái thần kỳ đồ vật. Thứ này từ hắn đạp kiếm các sơn bắt đầu vẫn tại đối với hắn phát ra kêu gọi, cầm nơi tay lúc càng là có một loại thân mật cảm giác, trước đó hắn lọt vào thú ngục nữ tử ám toán bị thương nặng. Cũng là hộp đá này đang hô hấp ở giữa liền chữa trị thương thế hắn. Trước đó tình huống khẩn cấp hắn không kịp xem xét, dưới mắt chính là xem xét thời cơ tốt. Hắn ngồi xếp bằng xuống, đem hộp đá đặt ở chân, suy nghĩ muốn mở ra xem nhìn, kết quả Phó Hy phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Cái này hộp đá lại là hoàn toàn phong kín, không có thể mở ra địa phương. Vì phòng ngừa chính mình đúng hay không nhìn sót hoặc là nhìn lầm, hắn lại đem hộp đá hạ kiểm tra vài chục lần. Sau cùng cho ra kết luận đều là cái này hộp đá căn bản mở không ra. Nhưng Phó Hy lại vạn phần chắc chắn chứ cái này nhất định là cái không tâm hộp, mà lại bên trong tuyệt đối có đồ vật, bởi vì hắn có thể cảm giác được một con kia kêu gọi đồ vật của mình, căn bản không phải cái này hộp đá, mà là hộp đá này bên trong thứ nào đó. Thấy Phó Hy loay hoay nửa ngày, đằng xà tò mò lại gần nói, chủ nhân, để cho ta thử nhìn một chút. Phó Hy nghi ngờ nhìn xem đằng xà, tưởng rằng nó có cái gì phương pháp đặc thù có thể mở hộp tử. Thế là hắn đem hộp giao cho đằng xà tay. Chỉ thấy đằng xà đem hộp đặt ở, nhìn hai bên một chút, đột nhiên hét lớn một tiếng, a đánh. Đôi rắn bóng đen lóe lên, ba. Thoáng cái trùng điệp quất vào hộp đá. Phó Hy nhìn khỏe mặt giật một cái, hắn còn tưởng rằng đằng xà có biện pháp gì tốt mở hộp ra, cái này trong hộp vạn nhất nếu là cái gì thay đổi nát đồ vật, nó cái này một cái đuôi xuống dưới, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ vỡ nát. Nhìn lấy hộp đá bay lên cao cao, Phó Hy lại muốn ngăn cản đã không kịp. Chỉ thấy hộp đá trùng điệp đâm vào vách đá, theo vách đá ùng ục cục chạy trở về Phó Hy bên chân. Nhìn lấy rơi chân hộp đá, Phó Hy hơi sững sờ, hắn có thể khẳng định vừa rồi đằng xà cái kia thoáng cái tuyệt đối không có thu lực, nhưng trước mắt này cái không lớn hộp đá thế mà hoàn hảo vô khuyết, liền ngay cả một điểm tổn hại dấu vết đều không có. Có thể đỡ nổi cổ dị thú một kích toàn lực, đây rốt cuộc là cái gì hộp? Đang lúc Phó Hy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm, từ hắn giữa lông mày tuôn ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Kim quang kia tại hắn trên trán tụ tập, sau cùng đúng là ngưng tụ thành một cái xưa cũ kim sắc chìa khóa hình dạng. Kim quang kia ngưng tụ chìa khóa chậm rãi bay tới hộp đá khối, làm ra một cái nhượng Phó Hy kỳ quái động tác. Chỉ thấy cái kia chìa khóa cũng không phải là dựa theo Phó Hy suy nghĩ, cắm vào hộp đá cái nào đó trong lỗ thủng, mà là treo ở hộp đá khối, giống gõ cửa đồng dạng, nhẹ nhàng gõ ba lần, lập tức, cái kia chìa khóa liền lần nữa hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán không thấy. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Bị kim quang hội tụ chìa khóa đánh sau, cái kia hộp đá lại biến ảo lên nhan sắc. Cổ đồng, huyên vàng, phỉ xanh, ngân bạch. Một trận biến hoa sau đó, cái kia hộp đá nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, sau cùng lại giống như là hơi nước bốc hơi một dạng, hư không tiêu thất. Phó Hy nhìn sững sờ, chỉ thấy nguyên bản hộp đá nằm địa phương, đang có lấy một đoàn đồng đồng bạch quang. Cái kia bạch quang tựa hồ còn có hai dạng đồ vật. Phó Hy ngồi xổm xuống, vừa định xem xét, đột nhiên cái kia bạch quang vẫn phiêu khởi, hướng phía Phó Hy trong lòng bàn tay tự động bay tới. Phó Hy vô ý thức kéo ra hai tay, theo cái kia bạch quang lóe lên biến mất không thấy gì nữa, Phó Hy chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, trong tay nhiều hai dạng đồ vật. Nhìn về phía tay trái, cái kia là một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm cổ ngọc hình dạng hết sức kỳ lạ, là cái giống cá đồng dạng đồ án, phía trước bưng có một điểm tròn, tựa như là con mắt của nó, con mắt khối còn có một đầu gợn sóng dây. Hai bên là một đôi ngược lại tam giác đồng dạng hình dạng, trong đó hai cái sừng trọng điệp cùng một chỗ, hội tụ thành một cái hình thoi, phía dưới thì là chín cái chờ tỷ lệ hình trụ. Nhìn trước mắt cái này mai cổ ngọc, Phó Hy luôn cảm thấy mười phần nhìn quen mắt, giống như tại nơi nào gặp qua. Đông dưng, hắn trừng mắt, trong đầu đột nhiên hiện ra một phó đồ án, là hắn bị tiên tiết thiết thiệt trùng truy sát lúc, đường hầm chạy trốn bên trong cửa đá đồ án. Lúc đó bởi vì đồ án thiếu thốn, hắn không nhìn ra là cái thứ gì. Hiện tại đi qua tay cổ ngọc như thế vừa so sánh, hắn phát hiện cái này cổ ngọc nửa bộ lại cùng cái kia đồ án giống như lúc, chiếu nói như vậy, cái kia đồ án nửa phần dưới chẳng phải là liền như là cái này mai cổ ngọc mở dạng. nhìn lấy cái này mai tạo hình kỳ dị màu đỏ thắm cầu ngọc, hắn nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra cuối cùng là cái thứ gì, giống như thú không phải thú, quả thực có chút kỳ quái. Lúc này, Phó Hy ánh mắt hạ xuống tại tay phải vật kia, thứ này thì càng nhượng Phó Hy cảm thấy kỳ quái. Là cái màu đen trứng chim cút lớn nhỏ đồ vật, đá cũng không phải đá, tới tay một mảnh ôn nhuận, chỉnh thể hiện ra hình giọt nước, trong đó còn có điểm điểm hình quang chớp động, liền như là cuộn cuộn trong bầu trời đêm điểm điểm tinh hà mở dạng, rất mỹ lệ. Không biết sao, Phó Hy nắm vật này, lại ẩn ẩn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng hắn vạn phần chắc chắn chứ chính mình chưa từng gặp qua vật này, nhưng cảm giác quen thuộc này lại là từ đâu tới. Nghi hoặc bên trong, Phó Hy trong đầu đột nhiên xuất hiện trong hệ thống cái kia nữ tử áo đỏ thân ảnh. Chương 134, chân chính phúc lợi. Chỉ gặp nàng mỉm cười, gật đầu gặp con nói, chúc mừng Phó Hy đại thần thu hoạch được cổ thú ngọc. Cổ thú ngọc cái gì đó? Đang lúc Phó Hy nghi ngờ thời điểm, lại nghe nữ tử kia nói ra một câu bạo tạc. Chúc mừng Phó Hy đại thần trở thành cổ thú sư, hiện tại là ngài giảm bớt phải làm nhiệm vụ yêu cầu. Ngài phải làm nhiệm vụ, cần bắt giữ cổ dị thú giảm bớt một cái, thời hạn rút ngắn vì một tháng, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng mở ra thế giới võ hiệp chìa khóa. Nhiệm vụ thất bại, chết. Phải làm nhiệm vụ còn thừa thời gian 10 ngày, 16 lúc, 27 phút, 02 giây. Quy tắc này tin tức nặng ký trong nháy mắt tại Phó Hy trong lòng nổ vang. Thế nào chính mình nhặt một cái hộp đá? Liền không hiểu thấu thành vì cái gì cổ thú sư. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, cái kia rất khó hoàn thành phải làm nhiệm vụ, hiện tại đột nhiên trở nên cực kỳ đơn giản, tuy nói nhiệm vụ hoàn thành thời hạn rút ngắn, nhưng bây giờ hắn có cổ dị thú tin tức, thời gian 10 ngày với hắn mà nói hoàn toàn đầy đủ. Phó Hy mặt mũi tràn đầy mờ mịt cùng khó có thể tin, cái này kinh hỉ tới quá nhanh, hắn nhất thời không cách nào tiêu hóa. Nhớ ngày đó hắn vì hoàn thành cái này phải làm nhiệm vụ, kiểm tra thiếu tư liệu, thậm chí là bắt giữ cái này ba cái cổ dị thú, hắn đều làm tốt trưởng kỳ chiến đấu chuẩn bị, liền ngay cả lần này từ kiếm cắt sơn sau khi trở về, bước kế tiếp muốn đi đâu tra tìm một cái khác cổ dị thú manh mối hắn đều nghĩ kỹ. Nhưng hôm nay hệ thống đột nhiên nói cho hắn biết chỉ cần bắt giữ một cái cổ dị thú liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cái này từ khẩn trương cao độ đến đột nhiên buông lỏng chênh lệch cảm giác, nhượng hắn thoáng cái còn không cách nào thích ứng. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến hệ thống, dần dần Phó Hy nhếch miệng lên một cái to lớn mỉm cười, trong mắt cũng lóe ra trận trận ước mơ quan mang. Hắn tinh tế đem hệ thống dư vị nhiều lần, cái này mới dần dần tiếp nhận cái này đột nhiên giáng lâm kinh hỉ. Chiếu nói như vậy, chờ hắn bắt được hắc hổ vào cái ngày đó, chính là có thể tiến vào thế giới võ hiệp ngày đó, nghĩ đến tức sẽ tiến vào cái kia không biết thế giới, Phó Hy trong lòng tràn đầy kinh hỉ cùng chờ mong. Nhưng mà Phó Hy còn chưa từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, chỉ thấy cái kia nữ tử áo đỏ nói tiếp, mặt khác. Xem như cổ thú sư, từ nay về sau, ngài hối đoái dị thú độ phù hợp, vĩnh cửu hưởng thụ giảm 10% ưu đãi. Nghe được tin tức này, Phó Hy trừng mắt. Một giây sau, mặt của hắn xuất hiện vẻ mừng như điên. Đây coi như là hắn nghe đến bây giờ nhất làm cho hắn mừng rỡ như điên tin tức. Từ ban đầu hối đoái dị thú độ phù hợp hắn liền kinh hô cái kia kinh khủng dị thú trị số tiêu hao. Tuy nói sau đó hệ thống vẫn luôn là cho hắn dựa theo cái giá tiền này hối đoái, nhưng hắn chưa bao giờ thả lỏng trong lòng qua. Bởi vì hắn không biết lúc nào hệ thống liền sẽ thu hồi cái này chiết khấu, một khi hệ thống thu hồi, vậy thì không chỉ là đằng sau nhiều cái không sự tình. Dị thú trị số cực kỳ khó được, nhất là càng đi về phía sau, cái kia động một tí vạn thậm chí trăm vạn dị thú trị số tiêu hao, nhiều cái không, thì tương đương với hắn phải nhiều trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần thời gian. Hiện tại tốt, cái này nhặt được hộp đá nhượng hắn triệt để không cần lo lắng chiết khấu vấn đề, vĩnh cửu giảm 10%. Cái này có thể nhượng hắn giảm bớt bao nhiêu dị thú trị số. Ngẫm lại Phó Hy đều nhịn không được vui vẻ cười ha hả. Bởi vì cái gọi là đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Cái này liên tiếp phúc lợi nhượng hắn cảm thấy mình trước đó chịu đựng những cái kia trô gặp nguy hiểm tất cả đều trị số. Phó Hy đem cái kia màu đỏ thắm cổ thú ngọc thu vào trong lòng, mặt tràn đầy nụ cười. Đến mức cái kia màu đen kỳ dị vật thân cận, hắn nhìn kỹ một chút, trừ đẹp một chút bên ngoài, hắn còn thật nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Hắn cũng hướng hệ thống hỏi tham qua cái này màu đen hình giọt nước vật thể là cái gì, nhưng hệ thống cho hắn trả lời chắc chắn cũng là trong tay của ngài không có vật gì, hệ thống không cách nào phân biệt. Cảm thụ được trong tay cái kia ôn nhuận xúc cảm, Phó Hy có thể vạn phần khẳng định cái này màu đen hình giọt nước vật thể là chân thực tồn tại, nhưng hệ thống vì sao nói không cách nào phân biệt đây? Chẳng lẽ hệ thống xảy ra vấn đề? Làm chứng thực ý nghĩ của mình, Phó Hy còn đem hai thứ đồ này đưa cho đằng xa nhìn. Nhưng đằng xà đáp án lại cũng cùng hệ thống đồng dạng, nói là Phó Hy trong tay cái gì đều không có. Phó Hy cảm thấy khó có thể tin, lại để cho đằng xà nhìn mấy lần, kết quả đằng xà tưởng rằng Phó Hy là nhàm chán đùa nó chơi, tùy y đánh cái ha ha ứng phó. Phó Hy không có trách cứ đằng xà, mà là lâm vào suy nghĩ bên trong, cuối cùng là cái gì vì cái gì bọn hắn đều không nhìn thấy thứ này. Phó Hy tay dần dần nắm chặt, cái kia ôn nhuận xúc cảm thông qua hắn trong lòng bàn tay rõ ràng truyền ra ngoài. Hơn phân nửa thưởng, Phó Hy suy tư không có kết quả, thở dài đem cái này màu đen hình giọt nước vật thể cùng cổ thú ngọc song song đặt chung một chỗ thiếp thân thu lại. Đã nhưng cái này cổ quái màu đen hình giọt nước vật thể có thể làm cho hắn có một loại cảm giác thân cận, vậy thì chứng minh vật này đối với hắn sẽ chỉ có chỗ tốt, cho nên Phó Hy cũng không nóng nảy dò xét vật này lai lịch, chờ từ kiếm cắt sơn trở về, đến lúc đó sẽ chậm chậm dò xét. Nghĩ đến, Phó Hy hướng về phía đằng xa nói một tiếng, một người một rắn tiếp tục nhanh chóng chạy về phía trước đi. Hiện tại Phó Hy tâm tình thật tốt, liền ngay cả dưới chân cũng là nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không lâu lắm, chỉ nghe đằng xà đống nhiên nói, chủ nhân, chờ một lát. Nghe vậy, Phó Hy ngừng lại xuống bước chân nghi ngờ nhìn lấy đằng xà. Chỉ thấy đằng xà lươi rắn phun ra nuốt vào, mấy tức ở giữa, nó đột nhiên hưng phấn nói, chủ nhân, nhanh, lối ra liền tại phía trước. Nghe thấy đằng xà, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, nhếch miệng lên một cái nụ cười thật to, không nói hai lời, triệu hồi đằng xà. Hóa thành một vòng sạch chân nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Quả nhiên, chạy về phía trước không bao xa, lối đi phía trước liền xuất hiện một đạo bạch quang, tại nhìn thấy cái kia bạch quang lúc, Phó Hy khuôn mặt vui vẻ, ba chân bốn cẳng tiến lên. Trước mắt bạch quang càng lúc càng lớn. Một giây sau, theo Phó Hy bỗng nhiên nhảy lên, trước mắt tức thì một mảnh sáng tỏ, thời gian dài nằm ở âm u hoàn cảnh nhượng hắn thoáng cái có chút không thích ứng, bất quá trong hơi thở tràn ngập trận trận không khí mới mẻ, nhượng hắn khuôn mặt xuất hiện một vòng vẻ kích động. Cuối cùng từ cái kia kinh khủng trong nham động đi ra. Dần dần, Phó Hy ánh mắt thích hướng chung quanh tia sáng, hắn đưa tay từ trước mắt dịch chuyển khỏi, chậm rãi mở mắt ra. Theo nhếch miệng lên một vòng nụ cười, Phó Hy rốt cục thấy rõ chính mình vị trí. Nơi này hẳn là kiếm cắt sơn giữa sườn núi, bởi vì nơi này thực vật đều là núi cao thảm thực vật. Giờ phút này Phó Hy vị trí là một chỗ vách đá sau đó, tại trước mắt của hắn là một mảnh bãi đá vụn, ngoài bãi đá vây quanh xanh um tươi tốt đại thụ. Một chút nhìn không thấy bờ. Phó Hy theo bãi đá vụn vừa đi, trong lòng tràn ngập sống sót sau tai nạn cảm giác vui sướng, cùng ngàn vạn cảm khái. Chuyến này kiếm cắt sơn tới quả thực không dễ, quả nhiên là khắp nơi gặp nguy hiểm. Chứ phải đề phòng một số hung mãnh dị thú bên ngoài, còn phải đề phòng cùng loại thú ngục dạng này hung tàn người. Bất quá từ khi kinh lịch tử dạ dẫn tích sự kiện sau, hắn cũng nghi thoáng, nguy cơ to lớn cũng không phải đều là không tốt, có lẽ chịu nổi, đằng sau liền sẽ có càng lớn kỳ ngộ đang đợi mình. Hán Thủy Trung tin tưởng phúc họa cùng tồn tại câu nói này. Phó Hy vừa đi ra bãi đá vụn, phía trước cách đó không xa mấy cái cự đại dấu chân liền hấp dẫn chú ý của hắn. Chương 135, một lớp đã san bằng một lớp khác lại khởi. Phó Hy đi qua nghi ngờ ngồi xổm người xuống nhìn xem. Hắn đúng thú loại dấu chân không phải rất quen thuộc, cho nên nhất thời cũng nhìn không ra đây là cái gì manh thu dấu chân, bất quá từ dấu chân phân bố tình huống đến xem, tựa hồ có chút lộn xộn. Nhìn lại thật giống như ở chỗ này từng có một phen tranh đấu đồng dạng. Lúc này, đằng xà âm thanh tại Phó Hy đầu vai vang lên, tê. Chủ nhân, cái này dấu chân thế nào giống như vậy cái kia hắc hổ. Phó Hy hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía đằng xà. Đằng xà nhìn xem bốn chu đạo, trước đó cái kia hắc hổ đảo tẩu lúc ta có lưu ý qua hắn dấu chân. Nói xong, đằng xà le le lưới rắn nói tiếp, mà lại cái này bốn phía còn có hắn nhàn nhạt hương vị. Mặc dù chúng ta cổ dị thú có thể ẩn nấp thân hình ẩn tàng khí vị, bất quá tương tự xem như cổ dị thú ngược lại là có thể ngửi ra đến. Nghe thấy đằng xà, Phó Hy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, chiếu nói như vậy, cái kia hắc hổ chẳng phải là liền tại phụ cận. Phó Hy đứng dậy nhìn quanh hai bên thoáng cái, tìm một cái phương hướng vừa muốn động thân, lại nghe thấy phía trước cách đó không xa trong rừng truyền đến trận trận tiếng nói. Phó Hy hơi khẽ cau mày, một cái lắc mình tránh về một khối đá lớn sau đó. Chỉ nghe một cái sơ lược có chút quen thuộc thanh âm nói, thanh tỷ, cái kia hắc hổ quá lợi hại, hiệu trưởng nói để cho chúng ta cùng nó đàm phán, nhưng cái kia hắc hổ không nói hai lời đến liền động thủ, thật sự là khó làm a. Chiếu ta nói, không bằng trực tiếp đem cái kia hắc hổ cầm xuống, sau đó ngồi xuống từ từ nói chuyện, nói với nó nhiều như vậy lời hữu ích làm gì không phải liền là một cái xúc sinh sao, hiệu trưởng đến mức đó sao? Một người khác căm giận nói. Lúc này, một cái nhượng Phó Hy sơ lược có chút quen thuộc nữ tiếng vang lên. Im ngay. Cổ dị thú há lại chúng ta có thể đoán thầm nếu như chúng ta làm như thế, vậy chúng ta cùng thú ngục cái kia lũ hôn đảng khác nhau ở chỗ nào? Nữ tử kia trách cứ. Nữ tử nói xong, chung quanh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nữ tử kia bữa bữa nói tiếp, lần sau lại đụng đến cái kia hắc hổ thiết không thể tùy tiện động thủ, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý, nó biết lý giải chúng ta. Ừm.
Ừm.
Thanh tỷ nói chính là, chúng ta biết. Tiếp theo, nữ tử kia giống như là nhớ tới cái gì, căm giận nói, cái kia giết học trò ta hôn đản tìm tới sao?
Không có, những thứ này thiên thú ngục người ngược lại là đụng phải không ít, nhưng tiểu tử kia tựa như biến mất đồng dạng, liền sợi lông đều không nhìn thấy.
Đáng giận. Tìm tới tên hôn đản kia, ta nhất định phải tự tay giết hắn.
Tiếp theo, bành.
Một tiếng, nữ tử kia tựa hồ dưới sự phẫn nộ, một quyền đập ở bên cạnh thân cây, phát ra một tiếng vang trầm. Nghe thấy đoàn người này âm thanh, Phó Hy trong đầu không khỏi hiện ra mấy thân ảnh. Đây không phải cái kia kêu cái gì thanh lão sư đám người kia sao?
Thú ngục người tựa hồ bảo nàng thanh tuyển.
Đám người này còn chưa đi.
Còn có, nàng tựa hồ nói học sinh của nàng bị người giết chết.
Học sinh của nàng không phải liền là Diêu Diệp cùng Linh San chính mình trước khi đi hai người này không còn rất tốt chẳng lẽ các nàng chết.
Phó Hy còn đang nghi hoặc, chỉ nghe Thanh Tuyền nói, Thúy Tước, đi phía trước dò đường.
Thanh Tuyền nói xong, chỉ nghe một tiếng êm thai chim hót vang lên, Phó Hy liền thấy đỉnh đầu bầu trời một đạo xanh đậm hào quang lóe lên. Cái kia xanh đậm quang mang tại lướt qua Phó Hy đỉnh đầu lúc có chút dừng lại, ngay sau đó quang mang thẳng xuống dưới, chỉ thời gian một cái nháy mắt, Phó Hy liền thấy trước mắt xuất hiện một cái màu xanh biếc chim nhỏ. Cái kia chim nhỏ toàn thân màu xanh biếc, theo cánh hối hạ vỗ, quanh thân thỉnh thoảng hiện ra bích sắc lưu quang, phía trước sinh ra một cái thật dài màu đỏ màu nhọn, xem toàn thể đi rất giống một cái chim bói cá.
Thúy Tước lơ lửng tại Phó Hy trước mặt phe phẩy cánh, chu mắt nhỏ màu đỏ nhìn hai bên một chút Phó Hy, đột nhiên, nó bay hướng lên bầu trời, phát ra một trận rồn rập kêu to.
Một giây sau, Phó Hy chỉ thấy trước mắt một trận quang mang chớp động, trong nháy mắt xuất hiện một nhóm người lớn thân ảnh.
Đợi cho quang mang tán đi, Phó Hy có thể trông thấy, đang đối với mình, đội ngũ phía trước nhất người kia chính là cái kia là hắn thấy qua, tên là Thanh Tuyền nữ tử.
Giờ phút này Thanh Tuyền quanh thân còn cuốn thanh quang, mắt kiếng bốn góc xuống đôi mắt đẹp đang chớp động lên hừng hực lửa giận, toàn thân xuống không khỏi giải tán phát ra trận trận cực mạnh khí thế cùng nồng đậm sát ý, áo da ở dưới loan phong bởi vì giận dữ mà kịch liệt phập phồng.
Phó Hy nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện cái này gọi Thanh Tuyền nữ tử đang đem tất cả khí thế đều áp bách tại hắn thân. Lập tức hắn cảm giác quanh thân như là đặt ở ngàn cân đá lớn phía dưới, hô hấp cũng dần dần thô trọng.
Nhìn lấy Thanh Tuyền trong mắt cái kia ánh mắt giết người, Phó Hy không khỏi cảm thấy rất ngờ vực.
Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét.
Cái này nữ nhân nổi điên làm gì hắn nhớ đến giống như mới lần thứ hai cùng với nàng gặp mặt đi, nàng ăn sai thuốc gì, thế nào gặp mặt liền một bộ muốn giết người bộ dáng.
Phó Hy đang nghi ngờ ở giữa, đã thấy Thanh Tuyền nghiêm nghị nói, ta coi ngươi có thể bay lên trời đâu, nguyên lai ngươi tránh ở chỗ này. Ngươi cái này hùng thủ giết người. Hôm nay ta chắc chắn ngươi tự tay chém giết, dùng máu tươi của ngươi để tế điện đám học sinh của ta.
Dứt lời, Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, quanh thân thanh quang đống nhiên sáng lên, keng.
Một tiếng, phía sau tế kiếm lên tiếng mà lên, bị nàng một nắm chặt, mũi chân bỗng nhiên một điểm, tế kiếm mang theo lóa mắt thanh quang thẳng hướng lấy Phó Hy trong lòng đâm tới.
Phó Hy còn chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì, liền thấy một đạo thanh quang đâm thẳng mà đến, dưới sự kinh hãi, chịu lấy cái kia khí thế khổng lồ. Toàn thân kim quang bạo khởi bỗng nhiên hướng về bên cạnh trốn một chút. Nhưng mà thân hình của hắn vừa nãy động, liền cảm giác cánh tay trái mát lạnh, một trận nhói nhói, lập tức, xì.
Một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy một đạo thanh quang sát cánh tay trái của hắn, như cắt đầu hũ một dạng đâm thẳng tiến đá lớn.
Phó Hy trong lòng giật mình, thầm nghĩ thật nhanh.
Lập tức hắn nhớ tới, cái này Thanh Tuyền cùng cái kia thú ngục nữ tử đồng dạng, đều là tam giai ngự thú sư. Nếu không phải lúc trước hắn đem đại bộ phận người năng lực trị số đều thêm tại tốc độ, chỉ sợ hắn bây giờ bị gai lạnh thấu tim.
Quay đầu nhìn xem cánh tay trái, chỗ này bị đâm ra một cái vô cùng vết thương rất lớn, máu tươi đang theo vết thương chảy qua cánh tay tích tại mặt đất.
Nhìn tới cái này Thanh Tuyền là thật động sát tâm, bất quá Phó Hy thủy chung không rõ cái này nữ nhân thế nào đột nhiên liền nổi điên muốn giết mình, hắn nhớ được bản thân giống như không có đắc tội qua nàng a. Mà lại nàng luôn miệng nói chính mình là hung thủ giết người, trước đó hắn rời đi thời điểm, Diêu Diệp cùng Linh San không đều là thật tốt sao?
Nhưng mà còn chưa chờ hắn nghĩ rõ ràng, Thanh Tuyền cổ tay rung lên, cái kia tế kiếm bị nàng quất ra, lần nữa mang theo một vòng tấm lụa thanh quang hướng về hắn đánh tới.
Đúng lúc này, chỉ thấy Phó Hy quanh thân kim quang lóe lên, một tiếng hét giận dữ vang lên, bành.
Một tiếng vang thật lớn, kim quang nổ tung, cái kia Thanh Tuyền cũng bị hướng về sau đánh lui hai bước.
Đợi cho kim quang tán đi, chỉ thấy Phó Hy trước người lơ lửng một cái to lớn cự vật, quanh thân vảy đen hiện ra ánh sáng yếu ớt chạch. Một đôi sắc bén kim sắc mắt rắn đang chăm chú nhìn trước mắt Thanh Tuyền.
Phó Hy cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đằng xà phần đuôi đang có lấy một đạo nhàn nhạt vết thương, cái kia vết thương không sâu, đang hướng ra phía ngoài hiện ra ti ti giọt máu.
Chương 136, hung thủ giết người.
Thấy thế, Phó Hy trong lòng giận dữ, cái này nữ nhân quả nhiên là điên,
một giây dưa nữa không trả về tổn thương đằng xà, hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn một chút cái này nữ nhân đến cùng muốn làm cái gì. Thanh Tuyền thấy chính mình công kích bị đằng xà ngăn lại, hơi sững sờ. Khi nàng thấy rõ trước mắt thân ảnh lúc, đôi mắt đẹp trừng một cái, lẩm bẩm nói, thôn thiên cự mãng. Thật là thôn thiên cự mãng. Linh San cái kia tiểu nha đầu không có gạt ta. Thanh Tuyền sau lưng cả đám cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, dần dần có thể trông thấy trong mắt của những người này lóe ra ti ti vẻ tham lam. Chỉ thấy đằng xà thân hình nhất chuyển, hướng về phía Thanh Tuyền giận dữ hét, ngươi mẹ nó phát cái gì thần kinh, ngươi luôn miệng nói ta chủ nhân là hung thủ giết người, ta chủ nhân giết hai ha đúng. Chúng ta trước đó ngược lại là giết ba cái thú ngục người, chẳng lẽ ba cái kia thú ngục người là học sinh của ngươi, chẳng lẽ các ngươi theo thú ngục là cùng một bọn. Đằng xà híp mắt cả giận nói. Hắn cùng Phó Hy cái này mới vừa vặn trở về từ coi chết, mới ra đến liền bị người không hiểu thấu truy sát, có thể nào để nó không giận. Đằng xà vừa dứt lời chỉ nghe Thanh Tuyền sau lưng một người tiến lên một bước quát lớn, đánh rắm. Đừng đem chúng ta theo thú ngục đám kia không bằng heo chó đổ vật nói nhập là một, ngươi nếu là còn dám nói bậy, coi như ngươi là cổ dị thú ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Người kia nói xong, sau lưng cả đám hô to lấy phụ họa. Lúc này, đã thấy Thanh Tuyền đống nhiên khoát tay, sau lưng đám người kia trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ thấy Thanh Tuyền một tay cầm kiếm thả lỏng phía sau, toàn thân thanh sáng long lánh, mắt kiếng bốn góc ở dưới hai con ngươi lạnh lùng. Đằng xà nói, tôn kính cổ dị thú thôn thiên cự mãng, xin ngài tránh ra, người trước mắt này là sát hại học trò ta hung thủ, hôm nay, ta muốn đem cái này hung đổ chính tay đâm dưới kiếm. Thanh Tuyền lời còn chưa dứt, lại nghe đằng xà bạo giống một tiếng, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Ta chủ nhân lúc nào giết ngươi học sinh? Thanh Tuyền hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng cung kính nói, tôn kính cổ dị thú thôn thiên cự mãng, xin ngài không cần chấp mê bất ngộ, tiếp tục che chở cái này hung thủ giết người, ngài là cao quý cổ dị thú, lại như thế trợ trụ vi ngược, há không có hại cổ dị thú uy danh. Đang xa còn nói, đã thấy Thanh Tuyền nhãn tình sáng lên, giống như là nhớ tới cái gì nói, ta minh bạch. Ngài đúng hay không chịu đến cái này nhân loại ti bị bức hiếp bất đắc dĩ mới che chở hắn không sao, hôm nay ta Thanh Tuyền ở chỗ này, ngài không cần sợ hãi, ta chỉ cần thay ngài đem cái này hèn hạ hung đồ chém giết, ngài liền có thể trùng hoạch tự do. Đang xa trợn mắt một cái, người này xả tinh bệnh đi, cái này đều cái gì theo cái gì à, không phải, ta nói ngươi cái này cái nữ nhân ngực cũng không nhỏ, thế nào đầu góc lại có vấn đề à, ngươi một mực nói ta chủ nhân giết ngươi học sinh là ai à. Trái tim đen đú ám truy cập, T. Doe nụ ạ toa Thanh Tuyền hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Phó Hy, âm thanh lạnh lùng nói, học sinh của ta chính là bị các ngươi bức hiếp núi Diêu Diệp cùng Linh San, hiện tại Diêu Diệp chết, ngươi còn dám nói không phải ngươi giết. Nghe thấy Thanh Tuyền, Phó Hy thật sâu nhíu mày, Diêu Diệp chết. Hắn nhớ được bản thân trước khi đi Diêu Diệp còn muốn đem hắn lưu lại đâu, chết như thế nào. Thanh Tuyền nhấc kiếm trực chỉ Phó Hy nổi giận nói, ngươi còn tại giả vờ giả vịt cái kia đám trẻ con cỡ nào đáng yêu. Ngươi thế nào xuống phải đi tay. Nói xong, Thanh Tuyền trong mắt ẩn ẩn phát ra ti ti hơi nước. Phó Hy nhìn lấy Thanh Tuyền trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta tách ra lúc, các nàng còn rất tốt, còn nàng vì cái gì chết, ta cũng không biết. Nghe thấy lời này, Thanh Tuyền trong mắt vằn vện tiêm máu, nắm chặt tế kiếm tay bởi vì phẫn nộ mà khẽ run lên, ngươi còn đang rào biện. Ngươi rõ ràng chính là giết người lẩn trốn. Cái gì tách ra lúc, các nàng còn rất tốt, đáng thương Diêu Diệp cái đứa bé kia. Còn có Hạ Vũ cùng Ôn Vân bọn hắn đều thiện lương như vậy, tâm của ngươi bị chó ăn sao? Ngươi thế nào hạ thủ được? Thanh Tuyền khuôn mặt giữ tận giận dữ hét. Trước mắt Thanh Tuyền nói lời càng ngày càng khó nghe, đang xa hướng về xì một hơi nói, ta nhìn ngươi là thật điên, ngươi luôn miệng nói chúng ta giết học sinh của ngươi, chứng cứ đâu, chúng ta chỉ là tại trên đường gặp thấy, không oán không cửu, chúng ta tại sao phải giết bọn hắn? Thanh Tuyền nghe xong, trừng mắt, khó thở nói, chứng cứ? Các ngươi muốn chứng cứ? Các ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, Thanh Tuyền nhìn quanh hai bên đứng lên, lúc này nàng mới phát hiện người chính mình muốn tìm bị lưu tại chuyện xảy ra tại chỗ, lập tức nàng liền sửng sốt, nơi này khoảng cách chuyện xảy ra tại chỗ rất xa, hiện tại quá khứ lại đem người mang đến, hiển nhiên không có khả năng. Trước mắt Thanh Tuyền lâm vào do dự, đằng xa khinh thường suy cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, thế nào không bỏ ra nổi chứng cứ trước đó xem các ngươi không phải khí thế hung hăng bộ dáng sao chứng cứ đâu. Nghe thấy đằng xa, Thanh Tuyền nhất thời cũng là lâm vào lưỡng nan, lúc này, chỉ nghe đám người sau vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, chứng cứ ở chỗ này. Nghe thấy cái thanh âm này, tất cả mọi người hơi sững sờ. Phó Hy cũng nhíu mày, cái thanh âm này thế nào nghe qua như thế quen tai. Tiếp theo, chỉ thấy đám người dần dần tách ra một cái thông đạo, một nam một nữ hai cái thân ảnh theo thông đạo đi tới. Trông thấy cái thân ảnh này lúc, Thanh Tuyền đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khuôn mặt vui vẻ, đi nhanh lên tiến lên lo lắng nói, Linh San, làm sao ngươi tới? Linh San thấy một lần Thanh Tuyển, trong hai con ngươi lập tức tràn ra nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Thanh lão sư, ta không dám ở lại nơi đó, ta sợ hãi. Vừa vặn gặp được Tuyết Báo đại ca, chúng ta cùng một chỗ đem Diêu Diệp chôn xuống sau, liền nhượng hắn mang ta tới nói xong, Linh San đánh thút tha thút thít đáp khóc lên. Thanh Tuyển ngẩng đầu nhìn một chút Linh San bên cạnh thanh niên kia hướng phía Thanh Tuyển gật gật đầu, liền một từ trở lại trong đội ngũ. Thanh Tuyển có chút túi người đem Linh San ôm vào lòng, thân thanh quang tiêu tán, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng ôn nhu nói, đừng sợ, Thanh lão sư ở chỗ này, đừng sợ, hiện tại hung thủ giết người chính là ở đây, chờ một lúc Thanh lão sư liền tự tay giết hắn, cho Diêu Diệp, cho Hạ Vũ bọn hắn báo thủ. Nghe thấy hung thủ giết người bốn chữ này, Thanh Tuyển trong ngực Linh San, rõ ràng run rẩy thoáng cái, trong mắt hiện lộ ra sợ hãi chi sắc. Lập tức nàng một tay lấy đầu vùi vào Thanh Tuyển trong ngực, thân thể run nhẹ nhẹ, một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Thấy thế, Thanh Tuyển trong mắt lóe lên một vòng vẻ đau lòng, vỗ nhẹ nhẹ đập Linh San phía sau lưng an ủi, đừng sợ, Thanh lão sư tại, chúng ta đều tại, cái kia hung thủ giết người không dám như thế nào. Nói xong, Thanh Tuyển đứng thẳng người, cương chiều sờ sờ Linh San đầu. Tiếp theo nàng giống như nhớ tới cái gì nói đúng, vừa vặn thôn Thiên Cự Mãng cũng ở nơi đây, ngươi Bạch Tâm không phải là bị người kia hại chết sao, chờ một lúc Thanh lão sư giết hắn, liền đem cái này thôn Thiên Cự Mãng tặng cho ngươi, ngươi cũng là ta học sinh ưu tú nhất một trong, tương lai cũng nhất định có thể thành tựu đại sự. Nghe thấy lời này, Thanh Tuyển trong ngực Linh San trong mắt lóe lên một vòng âm độc ý cười, lập tức nàng ra vẻ sợ hãi gật đầu. Thanh Tuyển hít sâu một hơi, đem Linh San bảo hộ tại sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Phó Hy quát lớn, ngươi không phải muốn chứng cứ sao, nàng ngươi dù sao cũng nên nhận biết đi. Nói xong, Thanh Tuyển đem Linh San nhường ra, nhượng Phó Hy nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Phó Hy tại nhìn thấy Linh San trong nháy mắt, chau mày đứng lên, hắn luôn cảm thấy trong này có to lớn gì vấn đề. Chương 137, Vũ Hãm. Nhất là vừa rồi, Thanh Tuyển nhượng hắn cực kỳ để ý. Chẳng lẽ bọn hắn cùng thú ngục người đồng dạng, đều là vì chiếm lấy cổ dị thú mà đến bằng không mà nói, bọn hắn vì cái gì cũng một mực tìm kiếm hắc hổ, còn mưu toan chiếm lấy hắn đằng xà. Nghĩ tới đây, Phó Hy con mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang thấu xương. Thanh Tuyển đem Linh San tránh ra sau, Linh San liền cùng Phó Hy mặt đứng đối diện, cùng nhìn nhau. Thời khắc này Linh San cực điểm yếu yếu, toàn thân rung động phát run, nửa thấp đầu nhìn chằm chằm vào mặt đất. Tựa hồ phi thường e ngại cùng Phó Hy đối mặt, cái kia níu lây góc áo đốt ngón tay, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi mà trở nên thanh bạch, lộ ra một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ. Nhìn lấy Linh San bộ dáng này, Phó Hy trong lòng không khỏi luồn lên một trận lửa giận, trận trận cảm giác buồn nôn tràn ngập trái tim. Từ lúc hắn nhìn thấy cái này Linh San đến nay, người này cho hắn ấn tượng liền cực kém, mặc dù sinh một bộ khuôn mặt tuấn tú lỗ, nhưng vô luận ngôn ngữ hành vi đều để nhân cực là thất vọng đau khổ. Lúc đầu hắn là vô ý cùng như vậy tiểu nhân so đo, thật không nghĩ đến, người này sau cùng lại vẫn là đem nước bẩn dội đến thân thể của mình. Thanh Tuyển thấy Phó Hy nhíu mày không nói, lạnh á quát khẽ một tiếng nói, thế nào? Không nói lời nào ngươi cũng không phải là muốn nói chưa từng thấy nàng đi. Phó Hy nhìn xem Linh San, cười lạnh một tiếng không có trả lời. Thanh Tuyển thấy Phó Hy bộ dáng này, lạnh lùng nói, không nói lời nào trột dạ ngươi đem những cái kia đáng yêu hài tử tàn nhẫn sát hại lúc, thế nào không thấy ngươi trột dạ? Ngươi không phải muốn chứng cứ sao đến, Linh San, đem ngươi thấy toàn bộ nói ra, có Thanh lão sư cùng mọi người ở chỗ này vì ngươi làm chủ, không cần sợ hãi. Dứt lời, Thanh Tuyền gắt gao tiếp cận Phó Hy, trong đôi mắt đẹp cực điểm phẫn nộ. Linh San tại mọi người nhìn soi mói, hướng về sau lui một bước, sợ hãi co lại rụt cổ, sợ hãi lắc lắc đầu. Thanh Tuyền đau lòng ngăn lại bờ vai của nàng, ôn nhu nói, đừng sợ, Thanh lão sư tại, hắn không dám đối với ngươi như vậy. Linh San nửa cúi đầu. Ánh mắt kịch liệt lóe ra, sau một lúc lâu, nàng dường như rốt cục làm ra quyết định gì mở dạng, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, tay run run chỉ hướng Phó Hy, sợ hãi nói liền. Chính là hắn sát hại bạn học của ta Diêu Diệp, ta tận mắt nhìn thấy. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức kích giận lên, từng cái hướng về Phó Hy ném đi ánh mắt phẫn nộ, hô to hung thủ giết người. Bốn chữ. Xem bọn hắn dáng vẻ phẫn nộ, tựa hồ Thanh Tuyển không coi ở đây, bọn hắn phóng đi đem Phó Hy chặt thành thịt nát. Phó Hy nghe thấy Linh San, thật sâu nhíu mày, trái tim không khỏi vì đó một trận lửa giận nổi lên, trong mắt nổ bắn ra thấu xương hàn quang. Chỉ thấy Linh San hù dọa co rụt lại tay, tại Thanh Tuyển trong ngực nửa co do thân thể nói, trước đó chúng ta một chuyến năm người tới cái này kiếm cắt sơn hoàn thành trường học bố trí nhiệm vụ, thật không nghĩ đến trên đường tới, gặp được người này, ngay từ đầu hắn chủ động tới tìm chúng ta, muốn cùng chúng ta đồng hành, nói là nhiều người tại cái này trong núi đi đường an toàn một số, Thanh lão sư đã từng nói cho chúng ta biết, thú sư ở giữa phải trợ giúp lẫn nhau mới có thể càng đoàn kết, càng cương đại. Chúng ta thấy hắn mới vừa bước vào không thú sư, một người tại cái này trong núi hành tẩu cũng là 10 phần nguy hiểm, liền muốn lấy nhượng hắn đi theo chúng ta cùng một chỗ, chúng ta cũng có thể dùng chiếu cố hắn thoáng cái, thật không nghĩ đến. Không nghĩ tới. Nói đến đây, Linh San lại trầm thấp sụt sùi khóc. Không nghĩ tới hắn lại là như thế hung ác người. Hắn luôn mồm để cho chúng ta giao ra bản thân dị thú, chúng ta không theo, hắn liền sát hại Hạ Vũ cùng Hiểu Quang, liền ngay cả Ôn Vân cũng là vì yểm hộ chúng ta đào tẩu mà chết dưới tay hắn. Linh San càng nói càng kích động, nói đến phần sau là chỉ lấy Phó Hy Thanh sắc lệ gốc giả quát lên. Nhưng hắn quả thực là đem chúng ta ngăn lại, chúng ta dị thú cũng toàn bộ thảm liệt chiến tử, sau đó hắn lợi dụng tính mệnh uy hiếp, để cho chúng ta cùng một chỗ núi tìm đồ, tại các ngươi sau khi đi, hắn thậm chí còn đối với ta. Đối với ta. Nói xong, Linh San trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi cùng xấu hổ giận dữ chi sắc, chỉ gặp nàng hai tay chăm chú ôm ở trước ngực của mình, cắt chặt bờ môi, từng viên lớn lệ châu liền theo gương mặt nhỏ giọt xuống, sau cùng nàng đúng là bụng mặt khóc giống đứng dậy. Thấy thế, đám người lập tức phẫn nộ. Giết người đoạt thú cũng coi như, thế mà còn muốn làm bẩn đáng yêu như vậy hải tử. Lập tức, đám người sôi trào lên, từng cái kêu la muốn đem Phó Hy chém thành muôn mảnh. Trong đó còn có mấy người thân bạo khởi các sắc quan mang, rất có một bộ muốn xuất thủ dáng vẻ. Thanh Tuyền cũng nghe được câu này sau, cũng là tức giận thân thể mềm mại thẳng run, mắt kiếng bốn góc xuống đôi mắt đẹp nổ bắn ra từng đạo ánh mắt giết người. Nàng nỗ lực hít sâu mấy hơi, cưỡng chế trong lòng muốn giết người xúc động, tại Linh San bên thai an ủi vài câu nhượng Linh San nói hết lời. Linh San tựa hồ vô cùng không tình nguyện nhắc lên sự tình phía sau, tại Thanh Tuyền nhiều lần an ủi xuống, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, về sau. Về sau ta liều chết không theo, ta cùng Diêu Diệp liều mạng phản kháng, lúc này mới trong lúc vô tình phát hiện hắn bí mật kinh thiên, đó chính là hắn dị thú là cổ dị thú thôn thiên cự mãng. Sau cùng hắn là che giấu bí mật của mình cùng tội ác, tàn nhẫn địa sát hại Diêu Diệp. Nếu không phải ta trốn đi, hiện tại chỉ sợ. Linh San nói đến đây, rốt cuộc nói không được, sợ hãi lên tiếng khóc lớn lên, bộ dáng kia quả nhiên là phải nhiều thê thảm có bao thê thảm, muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao. Đợi cho Linh San nói hết lời, Thanh Tuyền một đoàn người sớm đã là tức giận toàn thân thẳng run, từng cái thân dâng lên mãnh liệt địa sát tức giận. Cái kia sát khí giống như từng chôi đao nhọn một dạng đâm thẳng hướng Phó Hy, lập tức nhượng hắn như là thân ở mũi đao địa ngục một dạng, toàn thân thậm chí đều thấm ra ti ti giọt máu. Keng. Một tiếng, Thanh Tuyền trong tay tế kiếm phát ra một trận chói tai kiếm minh, kiếm thanh quang bạo khởi. Chỉ thấy Thanh Tuyền đưa tay chỉ một cái, mũi kiếm trực chỉ Phó Hy phẫn nộ quát, ngươi cái này hung đồ còn có lời gì để nói? Hung thủ giết người. Hung thủ giết người. Đám người bên trong cũng đi theo vang lên trận trận nổi giận âm thanh. Nhìn lấy nổi giận đám người, Phó Hy chịu lấy mãnh liệt sát ý, thật sâu như mày, lúc này, chỉ nghe cái này bốn phía đột nhiên vang lên một trận quát lớn. Thả các ngươi mẹ nó cái rắm. Ngươi cái này nữ nhân sao phải như thế ác độc, ngươi mẹ nó đầu góc đều bị xịt dán lên đi, lúc trước rõ ràng là các ngươi xem chúng ta mang theo cái kia hắc cẩu, xin chúng ta đi cùng một chỗ, chúng ta không đáp ứng, các ngươi còn chẳng biết xấu hổ nói ra. Nếu không phải ta chủ nhân tâm tính thiện lương, các ngươi sớm mẹ nó ở đây trên núi lạc đường. Cái kia là đàn sói đột kích, các ngươi bỏ xuống chúng ta một mình chạy trốn, chúng ta cũng liền không so đo. Cái kia cái xú tiểu tử theo mập mạp chết bầm rõ ràng là chết ở chỗ bầy kiến, cái kia xú tiểu tử còn biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật. Còn tiểu cô nương kia, ta quá mẹ nó nói đến đây liền đến tức giận, ngươi sao như thế ác độc, vì chính mình chạy trốn, thế mà đưa nàng đẩy hướng nghi triều, ngươi mẹ nó còn là người sao? Còn có, cái kia gọi Diêu Diệp tiểu cô nương, chúng ta trước khi đi nàng còn mặt dày mày dạn tìm chúng ta lưu lại, sao nàng chết thì trách đến chúng ta đầu. Nghe đằng xa cái kia bắn liên thanh một dạng trả lời, Thanh Tuyền mắt kiếng bốn góc xuống đôi mắt đẹp có chút lập lòe, tiếp theo, nàng giống như là nhớ tới cái gì, giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hung ác tại lóe lên, đưa tay một đạo hàn quang hướng phía Phó Hy bay đi. Chương 138, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Mắt thấy hàn quang bay tới, Phó Hy vô ý thức hướng về sau nhảy lên, cái kia hàn quang liền thẳng tắp đâm vào dưới chân hắn một khối trong đá vụn. Đợi cho Phó Hy thấy rõ cái kia hàn quang bộ dáng, chỉ nghe Thanh Tuyền dùng một loại băng lãnh thấu xương thanh âm nói, đây cũng là ngươi giết người hung khí, chủy thủ này nhiễm lấy Diêu Diệp máu tươi, tại ngươi đào tẩu con đường phát hiện, ngươi còn có lời gì để nói. Phó Hy nhìn lấy dưới chân chủy thủ cười lạnh một tiếng nói, thật quá ngu xuẩn, chỉ dựa vào một cây chủy thủ cùng một người một mặt sẽ từ liền nói người là ta giết. Ta nhìn ngươi lão sư này nên được cũng thế này thất bại, khó trách ngươi có thể dạy dỗ bọn này rất rưởi. Nghe thấy Phó Hy, Thanh Tuyền trừng mắt, trực chỉ Phó Hy tế kiếm bởi vì phẫn nộ mà khẽ run lên, nhân chứng vật chứng đều tại, ngươi cái này hung thủ giết người không những không nhận tội, thế mà còn khẩu xuất cùng ngôn, vũ nhục đám kia chết đi hài tử, ta hôm nay không giết ngươi, há có thể xứng đáng cái kia đám trẻ con trên trời có linh thiêng. Phó Hy mắt lạnh nhìn Thanh Tuyền, trong lòng cuối cùng minh bạch hết thảy, chịu lấy cái kia như núi áp lực thật lớn, cười lạnh một tiếng nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ta xem các ngươi giống nhau cái kia thú ngục người đều là cá mẹ một lứa, muốn giết ta sao vậy liền tới đi. Dứt lời, Phó Hy triệu hồi đằng xà, quanh thân bỗng nhiên bạo khởi một trận kim quang. Tự tìm cái chết. Thanh Tuyền trợn quát một tiếng, gión mũi chân, hóa thành một vòng tấm lụa thanh quang, thẳng hướng lấy Phó Hy vọt tới. Phó Hy dưới chân tốc độ mở tối đa, một cái lắc mình hướng về sau tránh đi. Tại bước chân hắn xê dịch trong nháy mắt, Phó Hy khỏe mắt lơ đãng thoáng nhìn, Thanh Tuyền sau lưng Linh San giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái khác bộ hình dáng, bộ kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng quyền nhưng không thấy, giờ phút này nàng đang nhìn chằm chằm Phó Hy, nhếch miệng lên một vòng âm độc nụ cười. Thấy thế, Phó Hy cắn răng một cái, đáy mắt hiện lên một vòng hàn quang thấu xương. Lập tức, hắn liền không rảnh lại nhìn Linh San, bởi vì Thanh Tuyền thế công đến. Thanh quang chưa đến, kiếm khí tới trước, Phó Hy giờ phút này mặc dù bao khỏa tại kim sắc hộ thể cương khí bên trong, nhưng vẫn bị kiếm khí màu xanh kia gai toàn thân đau nhức, rất tới gần kiếm khí gương mặt thậm chí đều bị cắt xuất ra đạo đạo vết thương thật nhỏ, ti ti giọt máu theo vết thương tràn ra, còn chưa nhỏ xuống đến, liền lại bị kiếm khí kia cắt chém thành vô số mảnh tiểu huyết châu. Thật mạnh. Đây là Thanh Tuyền cho Phó Hy rất trực quan ấn tượng. Cái này Thanh Tuyền thực lực quả nhiên so thú ngục cái kia cái nữ nhân còn mạnh hơn một điểm. Cái kia thú ngục người thế công tuy mạnh, nhưng lại thiếu Thanh Tuyền phần này lăng lệ chi khí, mà lại Thanh Tuyền tốc độ cũng so cái kia thú ngục người phải nhanh một điểm. Bất quá dù là như thế, hai người này cũng không phải Phó Hy hiện tại có thể chính diện đánh nhau chết sống. Một giây sau, chỉ nghe Thanh Tuyền một tiếng nhẹ nhàng tra, cái kia khinh kiếm thanh quang lóe lên, lại rời khỏi tay, mang theo tiếng xé gió, kéo lấy thật dài thanh quang thẳng hướng Phó Hy hung mãnh đâm mà đến. Nhìn lấy cái kia kích xạ mà đến thanh quang, Phó Hy lưng mắt lạnh, trong lòng giật mình. Dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, cả người trong nháy mắt hướng phía khía cạnh tránh đi. Chỉ thấy cái kia thanh quang sát Phó Hy bên cạnh thân, bành. Thoáng cái đánh vào một khỏa cự mục. Lập tức, cái kia hơn 10 mét thô cự mục bị chặn ngang oanh bạo. Một tiếng vang thật lớn, gỗ vụn tứ tán vẩy ra, chỉ nghe chi, à, một tiếng, cái kia cự mục liền ầm vang ngã xuống đất, dơ lên một mảng lớn cho bụi. Mắt thấy sau lưng cái kia vô cùng tráng kiện cự mục bị Thanh Tuyền một kích oanh bạo, Phó Hy trong lòng căng thẳng. Dưới chân lần nữa tăng thêm tốc độ, thoáng cái chui vào trong rừng cây, không ngừng tả hữu đằng na tiến lên. Thanh Tuyền một kích chưa trúng, toàn thân lóng lánh thanh quang xông vào cái kia gỗ vụn bên trong, rút kiếm khẽ quát một tiếng, gỗ vụn tất cả đều bị nàng động đất thành bột mịn, lập tức, lần nữa hóa thành một đạo chói lọi lưu quang hướng phía Phó Hy đuổi theo. Phó Hy bước chân không ngừng, sau lưng không ngừng truyền đến cây cối đá lớn bạo liệt âm thanh, bất quá cũng đang bởi vì những thứ này cự mục đá vụn trở ngại, cái kia Thanh Tuyền phi kiếm cũng là lần lượt thất bại. Bất quá dần dần, Phó Hy lông mày nhíu chặt đứng lên, bởi vì hắn phát hiện cái này Thanh Tuyền phi kiếm đúng là càng ngày càng tinh chuẩn, thậm chí có mấy lần đều là sát bên người của hắn mà qua, làm cho cánh tay của hắn nhiều mấy đạo dữ tợn vết thương. Lúc này, Phó Hy vừa nãy đi ngang qua một khối đá lớn, queo thật nhanh dịch ra Thanh Tuyền phi kiếm, đột nhiên, đỉnh đầu của hắn vang lên một trận ngắn ngủi chim hót. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thanh Tuyền cái kia thúy tức đang treo ở đỉnh đầu của mình khối. Hai đạo thanh quang từ trong mắt của nó bắn ra, thẳng khóa chặt tại chính mình thân, một giây sau, Thanh Tuyền cái kia dịch ra phi kiếm lại quỷ thần xui khiến một cái chuyển hướng hướng về hắn bạo bắn tới. Phó Hy trong lòng kinh hãi, dưới chân còn muốn ra tốc dĩ nhiên đã không kịp, chỉ thấy cái kia khinh kiếm mang theo tấm lụa thanh quang mang theo khiêu âm thẳng hướng mặt của hắn mà đến. Phó Hy đưa tay liền cản, đã thấy trước mắt kim quang lóe lên, ngay sau đó, rên lên một tiếng nương theo lấy một cỗ cự lực đem Phó Hy đụng bay ra ngoài. 3. Cái này cự lực thẳng đem nhượng Phó Hy đụng gãy tận mấy cái cự mục mới trùng điệp té xuống. Phúc! Phó Hy chỉ cảm thấy tiếng nói bên trong ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ liền giống bị phi nhanh ô tô đụng qua một dạng, truyền đến từng trận đau nhức. Tập trung nhìn vào trước người, đang xà chẳng biết lúc nào chui ra ngoài thân thể, giờ phút này một thanh tê kiếm đang thật sâu đâm vào cái hông của nó. Nghĩ đến vừa rồi một cách kia, là đằng xà ngạnh kháng ở dưới, bằng không mà nói. Chính mình nhất định phải bị cái kia tê kiếm gai cái xuyên thấu. Nhìn lấy đằng xa lại lần nữa thụ thương, Phó Hy huyết dịch cả người đều tức giận bốc cháy lên, đám người này không phải là không phân, một giây dưa nữa không thả, càng là đối với hắn hạ tử thủ, Phó Hy cắn răng, hai mắt trải rộng tơ máu. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Hắn ở trong lòng âm thầm phát thệ, hắn nhất định phải những người này là hôm nay hành vi trả giá đắt. Đang xa cắn nha tương cái kia tế kiếm bức ra ngoài thân thể, vừa nãy muốn hành động, liền thấy đỉnh đầu thành quang lóe lên, ngay sau đó, lại là một trận dồn dập chim hót, cái kia thúy tức hai mắt lại lần nữa kích xạ ra hai đạo thanh quang khóa chặt tại Phó Hy thân. Một giây sau, chỉ nghe phía trước một trận kêu nhỏ, thanh tuyển thân ảnh lóe lóa mắt thanh quang đuổi tới. Phó Hy trong lòng giật mình, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, triệu hồi đằng xà liền chạy, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp thoát khỏi con chim này, bằng không mà nói, có nó định vị, mặc kệ chính mình chạy trốn tới chỗ nào, thanh tuyển đều có thể tìm tới hắn. Phó Hy một bên chạy một vừa nhìn đỉnh đầu như ảnh tùy hình thúy tước, khi hắn chú ý tới từ thúy tước trong mắt kích xạ ra thanh quang lúc, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, trong đầu lập tức có ý tưởng. Cái này thúy tước hẳn là thị lực cực tốt loại kia loài chim, muốn chỉ muốn thoát khỏi hắn truy tung. Vậy cũng chỉ có thể ẩn nấp thân hình của mình, trước mắt hắn không phải đang có một cái ẩn nấp thân hình tuyệt hảo phương thức sao. Nghĩ đến, Phó Hy vừa mới chuẩn bị nhượng đằng xà phun ra hát vụ, chỉ nghe sau lưng một tiếng kêu to lần nữa truyền đến, ngay sau đó, hắn ngay cả phản ứng cũng không kịp, chỉ nghe sau lưng. Một tiếng vang thật lớn, một khỏa cự mục bị trong nháy mắt xuyên qua, ngay sau đó, từ gỗ vụn bên trong bay ra một đạo thanh quang, phốc xì. Một tiếng, trực tiếp từ hắn vai phải quan xuyên ra ngoài. Phó Hy trừng mắt, cái chán nổi gân xanh, vai phải đau đớn một hồi, thân thể thoáng cái mất đi cân bằng, thẳng hướng lấy phía trước quẳng đi. Mơ hồ trong đó, Phó Hy có thể nhìn thấy mình quẳng phương hướng, chính là Linh San bọn hắn bên kia. Nhưng mà Phó Hy còn chưa rơi xuống đất, liền nghe trong đầu đằng xà đột nhiên hét lớn một tiếng, chủ nhân cẩn thận. Phó Hy nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đạo hàn mang chính trực gai mặt của chính mình mà đến. Xuyên thấu qua cái này đạo hàn mang. Phó Hy trông thấy một đôi âm độc hai con ngươi cùng một vòng làm lòng người rét lạnh nụ cười. Chỉ thấy Linh San chẳng biết lúc nào từ sờ lên truy thủ, đang hướng phía chính mình mặt đâm thẳng mà đến. Nhìn trước mắt càng ngày càng gần hàn mang, Phó Hy chịu đựng đầu vai kịch liệt đau nhức, hai con ngươi lạnh lẽo, khỏe miệng dần dần câu lên một cái rét lạnh khấu xương nụ cười. Chương 139, chém giết. Linh San trông thấy Phó Hy khuôn mặt nụ cười hơi sững sờ, không rõ vì cái gì lúc này hắn còn có thể cười ra tiếng. Lúc này, chỉ nghe Phó Hy khẽ quát một tiếng, đằng xà, hát vụ. Phó Hy vừa mới nói xong, quanh thân kim quang bạo khởi, lập tức, phốc một tiếng, dùng Phó Hy làm trung tâm, phương viên trăm mét trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị trong bóng tối, thật giống như thế gian này chỗ có tia sáng đột nhiên bị thôn phệ một dạng. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc ám nhượng Linh San sững sờ, thoáng cái mất đi mục tiêu. Tại đằng xà không chê xuống, Phó Hy trong mắt cũng là một mảnh thanh minh, không chút nào chịu đen vụ ảnh vang. Phó Hy trong mắt hàn mang lóe lên, nhắm ngay chủy thủ trong tay của nàng, mượn ngã sấp xuống quán tính, dùng thụ thương tay trái cương ép khẽ trống. Lập tức, đau đớn một hồi truyền đến, hắn mắt tối sầm lại suýt nữa té xỉu. Tại thời khắc mấu chốt này, Phó Hy bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, nhói nhói đem ý thức của hắn gọi về, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, mượn tay trái chống đất giảm sốc lực, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, đem tất cả lực lượng hội tụ tại chính mình tay phải, một nắm chặt Linh San nắm lấy chủy thủ tay, chợt quát một tiếng. Trong tay bỗng nhiên vừa dùng lực, hướng Linh San phương hướng bỗng nhiên đẩy. Chỉ nghe, phốc xì. Một tiếng. Cái kia chủy thủ hàn quang ảm đạm, dường như đâm vào cái gì đó bên trong. Phó Hy trong tay động tác không đủ, đẩy về trước tay phải bỗng nhiên một trận, vừa thu lại, ngay sau đó, vành. Một tiếng, lại là một quyền đánh vào Linh San tay, chỉ nghe xì. Một tiếng, cái kia chủy thủ trong nháy mắt đều không tiến vào. Lập tức, chỉ nghe trong bóng tối rên lên một tiếng vang lên. Làm xong đây hết thảy, Phó Hy chân sau một khắc không đỗ, túc hạ kim quang đại thịnh, thẳng từ Linh San bên cạnh hóa thành một vòng huyễn ảnh lướt qua. Phó Hy khi đi ngang qua Linh San bên người lúc, nhìn cũng không nhìn nàng một chút lạnh lùng nói, có nhiều thứ không phải ngươi có thể nhúng chạm. Dứt lời, Phó Hy thân ảnh lóe lên, biến mất tại hắc vụ bên trong. Linh San nghe bên hai, trong nháy mắt trường lớn cặp mắt của mình, cặp kia nguyên bản đẹp mắt trong con ngươi tràn ngập chấn kinh, sợ hãi cùng sợ hãi. Dần dần, nàng cảm giác được ngược truyền đến từng trận đau nhức, còn có nóng hổi chất lỏng theo nàng giữa ngón tay thấm ướt và táo của nàng, nàng khó có thể tin túi lầu xuống, nhìn về phía mình ngực. Chỗ này đang có một cái cự đại lỗ máu, nóng hổi máu tươi theo huyết động phun ra ngoài. Nhìn lấy trước ngực mình cùng giữa ngón tay một mảnh trướng mắt đỏ tươi, trong mũi tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Những thứ này, đều là máu của nàng A. Cặp mắt của nàng bên trong rốt cục hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, đây là tới bắt nguồn từ đối tử vong sợ hãi. Dần dần, ngực kịch liệt đau nhức cũng tựa hồ không như vậy đau nhức, tứ chi cũng rất giống có chút không nghe sai khiến, nàng hiện tại duy nhất cảm giác chính là lạnh, rất lạnh. Nhìn lấy bốn phía bóng tối vô tận, nàng chỉ cảm thấy mình giống như thân ở địa ngục mở dạng, trong mắt đều là sợ hãi cùng sợ hãi chi sắc, máu tươi theo tái nhợt khỏe môi chảy xuống, nàng đột nhiên cảm thấy trước ngực mình lỗ máu có chút quen thuộc. Nàng nhớ kỹ, Diêu Diệp trước ngực, giống như cũng là ở chỗ này. Đang nghĩ ngợi, bên hai của nàng tựa hồ đột nhiên nhớ tới trận trận tiếng người, tỉ mỉ nghe qua, lại giống như là Ôn Vân âm thanh. Không đúng, càng giống là Diêu Diệp âm thanh. Thanh âm kia không ngừng tại bên tai nàng nói một câu, Linh San, chúng ta không là bạn tốt sao, ngươi tại sao phải giết chúng ta? Linh San, chúng ta là bạn tốt ta, ngươi nhanh xuống đi theo chúng ta a. Nghe cái này đòi mạng ma âm, Linh San trong mắt tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Nàng suy nghĩ há miệng hô to, nhưng há hốc mồm, trừ càng ngày càng yếu hô hấp, cũng là không có phát ra một tia âm thanh. Đột nhiên, nàng cảm thấy trước mắt một người khuôn mặt đang dần dần phóng đại, đợi cho nàng thấy rõ cái kia khuôn mặt thời điểm, nàng hai mắt đông nhiên chừng một cái. Là Ôn Vân mang máu gương mặt, giờ phút này Ôn Vân đang hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm nhìn lấy chính mình, ánh mắt kia tràn đầy oán hận, trong nháy mắt đưa nàng bị hoảng sợ sợ vỡ mật. Rốt cục, Linh San mắt tối sầm lại, ngã xuống. Lúc này, chung quanh hắc vụ tiêu tán, Thanh Tuyền con mắt muốn nứt ôm Linh San, nàng cuống quýt áp dụng các loại biện pháp vì Linh San cầm máu. Nhưng vô luận nàng dùng biện pháp gì, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Linh San hít vào một hơi cuối cùng. Nhìn lấy Linh San cái kia trước khi chết tràn ngập sợ hãi hai mắt, Thanh Tuyền hai mắt trong nháy mắt biến thành huyết hồng. Chỉ gặp nàng nhẹ nhàng buông xuống Linh San, một cái giật xuống mắt kính của mình, đưa tay vứt xuống, ba. Một tiếng vang dọn, mắt kính kia trong nháy mắt bị nàng dẫm vỡ nát. Giờ phút này, Thanh Tuyền trong mắt đã là một mảnh huyết hồng, nắm trong tay khinh kiếm đang càng không ngừng run rẩy phát ra chói tai kiếm minh. Lúc này, chỉ nghe rừng cây biên giới truyền đến Phó Hy cười lạnh, ngươi đã nói ta giết người, ta hôm nay liền giết cho ngươi xem. Nói xong, Phó Hy âm thanh dần dần đi xa. Nghe thấy Phó Hy âm thanh, nương theo lấy một trận ong ong âm thanh, Thanh Tuyền quanh thân dần dần dâng lên một trận màu xanh khí lãng, cái kia khí lãng càng chuyển càng nhanh, bốn phía cắt đá bay tán loạn, cỏ cây nghiêng lệch, sau cùng lại hình thành một cái tiểu hình màu xanh long quyền phong, làm cho không người nào có thể tới gần. Chỉ thấy Thanh Tuyền nhấc kiếm trực chỉ bầu trời, vận đủ khí tức quát lớn nói, Phó Hy, ta Thanh Tuyền như không giết ngươi, thế không làm người. Âm thanh quần quận như sấm, động đất người màng nhĩ đau nhức. Một giây sau, theo một tiếng chói tai chim hót, bầu trời thanh ảnh lóe lên, trong nháy mắt tan vào Thanh Tuyền thể nội, chỉ thấy Thanh Tuyền phía sau lại chậm rãi sinh ra một đôi màu xanh quăng rực, ngay sau đó, trước mắt mọi người hoa một cái kia Thanh Tuyền liền biến mất ở tại chỗ. Phó Hy tại đánh giết Linh San sau đó, trước tiên triệu hồi đằng xà, hắn nguyên cho là mình chạy đến rất xa, thật không nghĩ đến Thanh Tuyền mới vừa nói xong, phía sau hắn liền dâng lên một trận mãnh liệt sát ý, cái kia sát ý ngập trời, thẳng bao trùm phương viên gần ngàn mét phạm vi, chỗ đến, cả người lẫn vật đều run rẩy run phụ phụ, sinh lòng sợ độc. Phó Hy khẽ cắn môi, dưới chân tốc độ cũng là không giảm chút nào, trước đó bị thương cũng bị viên kia hình hình giọt nước hắc thạch chữa trị. Hắn không chút nào hối hận đánh giết Linh San, cái này cái nữ nhân nhiều lần đem chính mình bước tiến tử cảnh, quả thực làm tức giận ranh giới cuối cùng của hắn, hắn tất yếu giết nàng. Dù là trêu chọc Thanh Tuyền dạng này quái vật, hắn cũng không ý kỵ tí nào, cùng lắm liều chết đánh một trận. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhất định để ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Phó Hy cảm thụ được sau lưng cái kia sát ý ngập trời, đáy mắt cũng hiện lên một vòng hung ác tại, hai tay nắm tay, đem cái kia chưa ra công tử dạ dẫn tích lợi chảo cầm trong tay, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Đang xa càng là đã sớm cùng hắn một lòng, muốn chiến liền chiến, sợ hắn cái gì. Phó Hy dưới chân phi tốc, trước mắt là một mảnh bãi đá vụn, hắn nhãn tình sáng lên, hướng phía bãi đá vụn chạy đi. Nơi này vẫn có thể xem là một chỗ tốt, ở chỗ này có thể cực lớn trình độ hạn chế cái kia thúy tức truy tung. Đến lúc đó lại thêm đằng xa hắc vụ, cũng không phải không có một trận chiến khả năng. Nghĩ đến, Phó Hy dưới chân ra tốc thẳng hướng lấy bãi đá vụn chui vào. Nhưng mà còn chưa chờ hắn tới gần liền thấy bên cạnh trong rừng cây đi ra một đoàn người. Đoàn người này trừ dẫn đầu một nữ tử bên ngoài, còn lại đều là mặt mũi tràn đầy chật vật, thậm chí có khá hơn chút thân người đều bị thương. Phó Hy cùng những người này bốn mắt nhìn nhau, song phương đồng đều là hơi sững sờ. Chương 140, lại gặp màu lam nhạt con mắt. Thú ngục người làm sao biết xuất hiện ở đây? Lập tức, Phó Hy liền nhớ tới đến, trước đó đám người này bị tử dạ dẫn tích truy sát, tử thương thảm trọng, những thứ này cũng đều là trước hết nhất trốn tới. Nhìn số người này, lúc đó hẳn là chỉ trốn tới nửa đêm không tới. Cái kia thú ngục người cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được Phó Hy. Chỉ nghe một người trong đó hướng về phía dẫn đầu nữ tử kia nhỏ giọng nói, tổ trưởng, tiểu tử này không phải là bị quái vật kia. Nói xong, hướng Phó Hy ném đi khó có thể tin thần sắc. Đầu linh kia nữ tử cũng là mang theo bất khả tư nghị nhìn về phía Phó Hy, hiển nhiên không nghĩ tới hắn có thể từ quái vật kia dưới tay trốn chết. Lập tức, làm ánh mắt của nàng rơi vào Phó Hy trong tay lợi chảo lúc, mắt của nàng thần tắc là một trận kịch biến. Chỉ một chút nàng liền nhận ra đây là cái kia Tử Dạ dẫn tích lợi chảo, nhưng cái này lợi chảo tại sao lại tại Phó Hy trong tay? Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, thú ngục nữ tử kia tựa hồ nghĩ đến cái nào đó vô cùng chuyện không thể nào, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Không, không có khả năng. Thú ngục nữ tử có chút lắc đầu, hiển nhiên không tin mình suy đoán, nàng tuyệt đối không tin chỉ dựa vào Phó Hy một cái không thú sư lại thêm một cái nhị giai cổ dị thú có thể giết đến cái kia kinh khủng đồ vật. Nhưng mà còn chưa chờ thú ngục người nghĩ rõ ràng, liền nghe Phó Hy sau lưng vang lên một tiếng kêu to, ngay sau đó, một dải lụa thanh quang mang theo cực mạnh uy thế từ trên trời giáng xuống. Cái kia thanh quang lúc rơi xuống đất, trông thấy Phó Hy cùng phía sau hắn thú ngục một đoàn người, rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó, nàng hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm, nhấc kiếm trực chỉ Phó Hy, âm thanh run rẩy, cắn răng, gàn từng chữ, ta liền biết ngươi cùng bọn hắn là cùng một bọn. Phi, một đám xuất sinh không bằng đồ vật, nạp mạng đi. Phó Hy nghe xong thanh tuyển, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nàng chẳng lẽ coi ta là thành thú ngục người đi. Hắn quay đầu nhìn xem thú ngục người, trong đầu đột nhiên linh quang nhất chuyển. Chỉ thấy Phó Hy dương mắt nhìn về phía sau lưng cái kia thú ngục dẫn đầu nữ tử. Hắn nhớ mang máng đám người này giống như bảo nàng tổ trưởng. Phó Hy trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, vội vàng nói, tổ trưởng, ta tuân theo ngài mệnh lệnh giết học sinh của nàng, hiện tại nàng muốn giết ta, ngài cũng không thể mặc kệ ta à. Nói xong, Phó Hy giả bộ như một bộ cực kỳ sợ hãi dáng vẻ, quanh thân kim quang bạo khởi thẳng hướng lấy thú ngục người đi đường kia chạy đi. Thú ngục đám người kia còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, nhất thời cũng không nhớ ra được đem Phó Hy ngăn lại, trơ mắt nhìn lấy hắn từ bên cạnh mình chạy qua, bởi vì bọn họ trước mắt đang có lấy chính mình địch nhân vốn có. Thanh Tuyền nghe thấy Phó Hy sau, huyết mâu chừng một cái. Nhấc kiếm giận chỉ thú ngục nữ tử kia quát lên, thú nữ. Nguyên lai là ngươi. Nguyên lai là ngươi cái xuất sinh không bằng đồ vật. Ân oán giữa chúng ta vì sao muốn tác động đến học sinh của ta. Thú ngục cái kia tên là thú nữ nữ tử nghe xong Thanh Tuyền mắng nàng, lập tức nổi trận lôi đình, nàng nguyên vốn cũng không phải là cái dễ trêu chủ, lại thêm nàng và Thanh Tuyền lại là đối thủ cũ, giờ phút này đâu để ý Thanh Tuyền nói chính là cái gì, nàng cũng khen. Một tiếng từ phía sau quất ra mỏ ưng truy thủ, chỉ Thanh Tuyền mắng, phi. Ngươi mới là xuất sinh không bằng đồ vật, lao nương giết nhiều người, ai biết cái nào là học sinh của ngươi. Lại nói, liền xem như ta để cho người ta giết, ngươi có thể làm gì? Thanh Tuyền nghe xong, lập tức sắc mặt vô cùng giận, giận quát một tiếng, mang theo tấm lụa thanh quang, nhấc kiếm gào thét lên hướng phía thú nữ đâm tới. Tự tìm cái chết. Thú nữ sắc mặt ngưng tụ, nàng lục linh thần ưng vẫn tại trọng thương, nếu thật là liều mạng thật đúng là không nhất định là Thanh Tuyền đối thủ, bất quá cũng may bọn hắn nhiều người. Thế là thú nữ hướng về phía sau lưng vẫy tay một cái, trong mắt hàn quang lóe lên, trầm giọng nói, cùng một chỗ. Người nào giết Thanh Tuyền, trực tiếp quan thăng một cấp. Thú nữ người đứng phía sau nghe xong, từng cái mắt buốc lên tinh quang lập tức đến tinh thần, cũng mặc kệ thân đau xót, từng cái toàn thân tuôn ra các sắc quang mang tiến lên. Tại mọi người xông ra lúc, thú nữ ngăn lại trong đó ba người, đúng lấy bọn hắn nhỏ giọng nói, các ngươi đuổi theo tiểu tử kia, đợi chúng ta thu thập xong cái này cái nữ nhân liền đi cùng các ngươi hội họp. Ba người kia gật gật đầu, bước chân nhất chuyển, hướng phía Phó Hy biến mất phương hướng đuổi theo. Thú nữ nhìn xem Phó Hy biến mất phương hướng, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Toàn thân hào quang màu vàng kim nhạt lập lòe xông vào chiến đoàn theo Thanh Tuyền liều đấu. Phó Hy sử xuất cái này một kế sau, không ngừng bước, nhanh chóng hướng phía kiếm các sơn chỗ sâu chạy đi. Hắn vừa nãy chạy ra không bao xa, liền thấy sau lưng trong rừng bạo xuất ra đạo đạo các sắc quang mang, hắn chỉ quay đầu nhìn nhìn một chút, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, kim quang lóe lên, biến mất giữa khu rừng. Chạy ở giữa, chỉ nghe đằng xa đập đi miệng nói, chủ nhân. Cái gì đều không nói, ngư bức. Nghe đằng xa âm thanh, Phó Hy thoáng chậm dần bước chân nói, ngươi bên hông tổn thương thế nào? Đằng xa thử nhai răng, tùy ý nói, cái kia điên nữ nhân kiếm khí có chút lợi hại, làm bị thương chút gân cốt, bất quá vấn đề không lớn, dùng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn. Lập tức, đằng xa giống như là nhớ tới cái gì, hướng phía xì một hơi nói, muốn ta nói, cái kia gọi linh san nữ nhân sớm đáng chết, ngay cả mình đồng bạn đều có thể hạ thủ được, ta xem chừng cái kia gọi Diêu Diệp tiểu cô nương cũng là bị nàng hại chết, phi. Uổng phí bộ dạng như thế một bộ tốt túi ra. Phó Hy cười lạnh một tiếng, hai con ngươi phát lạnh, trầm giọng nói không đơn thuần là nàng, thú ngục cùng Thanh Tuyền sổ sách, ta sớm muộn gì muốn tìm các nàng đòi lại. Đang xa gật gật đầu vừa nay muốn nói chuyện, đã thấy nó mắt rắn đông nhiên co rụt lại, vội la lên chủ nhân. Chờ một lát. Phó Hy nghe xong, bước chân dừng lại, lập tức thấp ép xuống thân thể, cảnh giác nhìn lấy chung quanh, hắn biết chỉ cần đằng xa nói như vậy, cái kia chung quanh liền nhất định có biến.
Thế nào? Phó Hy nhỏ giọng hỏi.
Đằng xa nằm ở Phó Hy bên người, kim sắc mắt rắn cảnh giác vẫn nhìn chung quanh, nó trong đầu truyền đọc cho Phó Hy nói, chủ nhân, ta cảm giác giống như có người tại nhìn chằm chằm chúng ta.
Nghe đằng xa, Phó Hy nỗ lực đè thấp thân thể, một tay cầm Tử Dạ dẫn tích lợi chảo, tận lực nhượng hô hấp của mình chậm lại.
Nhưng chờ nửa ngày, cái này bốn phía cũng là một điểm động tĩnh đều không có.
Phó Hy khẽ nhíu mày, trong đầu nghi ngờ nói, ngươi chắc chắn chứ có người tại nhìn chằm chằm chúng ta sao?
Đằng xa bữa bữa, nghi ngờ nói, ta không xác định, ta cảm giác lực ở chỗ này chịu đến cực lớn hạn chế, nhưng ta luôn cảm thấy có người tại nhìn chằm chằm chúng ta, đây là chúng ta cổ dị thú trời sinh đúng cảm giác nguy hiểm.
Phó Hy nghe xong, có chút gật gật đầu.
Nhưng lại chờ nửa ngày, bốn phía y nguyên không hề có động tĩnh gì, trừ tĩnh mịch vẫn là tĩnh mịch.
Phó Hy nghi ngờ nhìn chung quanh một chút, thầm nghĩ đúng hay không đằng xà cảm giác sai.
Hắn vừa định có hành động, lại nghe thấy phía trước một chỗ rừng cây ở giữa, truyền đến nhỏ xíu tiếng xào xạc.
Phó Hy trong lòng kinh hãi, nắm chặt Tử Dạ dẫn tích lợi chảo tay dần dần nắm chặt, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước, cái này khắp núi đều là thú ngục cùng cái kia điên nữ nhân người, ai biết có thể hay không lại đụng tới một cái cùng với các nàng đồng dạng biến ta.
Lại là một trận rất nhỏ tiếng xào xạc, cái kia phía trước rừng cây có chút run lên một cái, một đôi màu lam nhạt con mắt xuất hiện tại rừng cây ở giữa.
Chương 141, cổ dị thú yêu dạ hắc hổ.
Phó Hy tại nhìn thấy này đôi màu lam nhạt con mắt trong nháy mắt, hơi sững sờ.
Đây không phải nhân diện hồng hỏa nghĩ nghĩ hậu bị miểu sát lúc đó xuất hiện cặp mắt kia sao?
Nhưng mà không chờ hắn suy nghĩ nhiều, cây kia bụi liền phát ra một trận động tĩnh lớn hơn.
Phó Hy toàn thân siết chặt, lập tức tiến vào tình trạng giới bị, hắn nhớ đến lúc ấy chính là con mắt này chủ nhân miểu sát cái kia nghĩ hậu, có thể một kích dây mất quái vật kia, con mắt này chủ nhân chỉ sợ là so cái kia nghĩ hậu còn kinh khủng hơn tồn tại.
Vạn nhất nó nếu là suy nghĩ xuống tay với chính mình.
Nghĩ tới đây, Phó Hy lông mày không khỏi hơi nhíu đứng lên.
Theo rừng cây ở giữa động tĩnh càng lúc càng lớn, xoát một tiếng, cây kia bụi thoáng cái từ giữa đó tách ra, một cái to lớn thân ảnh từ trong bụi cây chậm rãi đi tới, đông.
Đông thường đi một bước, bốn phía mặt đất đều sẽ có chút rung động một cái.
Phó Hy cảnh giác chầm chầm lên trước mắt cái thân ảnh này, tuy thời làm tốt ứng đối chuẩn bị.
Thân ảnh kia ánh mắt trầm ổn, không nhanh không chậm, từng bước một hướng phía Phó Hy đi tới, dần dần, thân ảnh của nó từ rừng cây ở giữa hiển hiện ra.
Phó Hy cùng đằng xà khi nhìn đến cái thân ảnh này trong nháy mắt, đều là mở chừng hai mắt, một người một rắn trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ.
Màu đen tỏa sáng ra lông bên trong có lấy từng đạo màu trắng bạc đường vân, vô cùng cường tráng thân thể khổng lồ nằm trên mặt đất mặt, toàn thân cơ bắp từng khối hở ra, mỗi khối bên trong tựa hồ cũng ẩn chứa bạo tạc lực lượng.
Từng đạo cầu long gân xanh, vốn lượn leo lên tại cơ bắp sẽ.
Theo thường đi một bước, cái kia bắp thịt cả người giống như một đài sắt thép máy móc một dạng, giao thoa phun trào, càng tăng thêm một loại lực lượng kinh khủng cảm giác.
Cái kia tráng kiện tứ chi thường đi một bước đều sẽ khiến mặt đất một trận run rẩy, sắc bén duệ trảo đem mặt đất bắt xuất ra đạo đạo dữ tợn dấu vết.
Một đầu có người thành niên cánh tay thô thép đuôi lơ đãng quất vào bên cạnh cây cối, chỉ nghe
vài tiếng, mấy cái cây cối có kích thước bằng người trưởng thành một vòng liền bị trong nháy mắt đánh gãy.
Nhìn trước mắt cái thân ảnh này, Phó Hy trong lòng có lấy tâm thần bất định, có kích động.
Đây không phải cái kia hắc hổ lại là vật gì?
Nhìn lấy nó cặp kia như vạn năm loại băng hàn nhạt hai con mắt màu xanh lam, Phó Hy trái tim hơi chấn động một chút, nguyên lai cái kia nghĩ hậu đúng là bị cái này hắc hổ giết chết.
Nghĩ đến thú ngục nhiều cao thủ như vậy đều hao tổn ở đây hắc hổ trong tay, Phó Hy trong lòng cũng liền giật mình.
Nhìn lấy chính mình đến kiếm các sơn mục tiêu đang ở trước mắt, Phó Hy nhịp tim càng lúc càng đập nhanh.
Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì hiện tại cái này núi hết thảy mọi người cơ hồ đều đang tìm nó, cổ dị thú đều là có trí tuệ sinh vật, nó vì sao không trốn đi, ngược lại hết lần này tới lần khác xuất hiện tại trước mắt mình.
Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, Phó Hy cưỡng chế kích động trong lòng, trong đầu phi tốc tự hỏi.
Chỉ thấy hắc hổ đi đến Phó Hy trước mặt 10 mét địa phương xa dừng lại, cặp kia màu lam nhạt con ngươi nhìn xem Phó Hy, sau cùng lại rơi tại đằng xà thân.
Kết quả hắc hổ cái này mới mở miệng, Phó Hy khỏe mắt liền trong nháy mắt đánh động.
Lao tử nhớ đến, ngươi thật giống như gọi là Ken Thiên Cử Mãng.
Ngươi xem như một nồi sang cổ dị thú, đến giúp tên nhân loại này là muốn làm cái gì? Hắc hổ âm thanh mặc dù hùng hồn trầm thấp, nhưng phối nó cái này miệng tiêu chuẩn tứ xuyên, trong nháy mắt để cho người ta có loại khỏe miệng có quắp đánh cảm giác.
Lao tử đến giúp đâu một nồi, liên quan gì đến ngươi tắc?
A Phi, có thể hay không nói chuyện bình thường?
Đằng xa bỗng chốc bị hắc hổ khẩu âm cho mang lại ra, nói đến một nửa mới phản ứng được.
Hắc hổ nghe xong, mắt hổ trừng một cái, cả giận nói,
lao tử là ngươi bố khỉ, ngươi cái quy tôn tử thế nào tử theo lão tử nói chuyện. Lao tử một ra đám ải, nắm đấm, đánh chết ngươi. Tiếp theo, hắc hổ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Phó Hy thân, cặp kia màu lam nhạt con mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, lắm điều, nói. Bên trong bọn họ giống nhau đám kia quy tôn tử bốn cùng một bọn lắm điều. Hắc hổ đang nói, Phó Hy trong đầu chợt hiện ra cái kia nữ tử áo đỏ âm thanh, phát hiện cổ dị thú yêu dạ hắc hổ, xin hỏi có hay không bắt giữ. Nghe thấy hệ thống nhắc nhở, Phó Hy trong lòng 100% chắc chắn chứ cái này hắc hổ chính là mình chuyến này mục tiêu, chỉ bất quá nhìn cái này hắc hổ dáng vẻ tựa hồ là hướng về phía đằng xa tới, hắn có chút bữa bữa, đem bắt giữ sự tình hơi lui về phía sau ép một chút, suy nghĩ xem trước một chút cái này hắc hổ chủ động tới tìm mục đích của bọn hắn đến cùng là cái gì. Phó Hy còn chưa mở miệng chỉ nghe đằng xa trước nói, đừng đem bản đại gia theo đám kia rác rưởi nói nhập là một, bản đại gia liền một câu, theo bản đại gia đi, bao ngươi về sau ăn ngon uống say. Nghe thấy đằng xa, Phó Hy cùng hắc hổ đều là sững sờ. Phó Hy không nghĩ tới chính mình còn chưa biểu hiện ra mục đích, đằng xa lại nói thẳng ra. Hắc hổ thì là mắt hổ trừng một cái, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, khuôn mặt thần sắc dần dần biến thành khó nhìn lên, ngươi lắm điều cái gì ngươi ta theo tới hắn ngươi ta theo tới một cái nhân loại. Hắc hổ nói xong, trong mắt thần sắc không khỏi kịch liệt biến hóa. Không sai, đi theo bản đại gia, đi theo bản đại gia chủ nhân, bao ngươi về sau ăn ngon uống say, thậm chí vài phút cho ngươi tăng lên cảnh giới đều không nói chơi đằng xà khắp không bờ bến thuyết phục, càng nói càng khoa trương. Đằng xà biết Phó Hy mục đích của chuyến này, đảm nhiệm nhiều việc đem du thuyết nhiệm vụ ôm lấy đến. Ai ngờ cái kia hắc hổ không biết sao, trong mắt đột nhiên hung quang bạo khởi hướng về phía đằng xà nổi giận gầm lên một tiếng nói, lão tử là ngươi cái quy tôn tử. Ngươi hiểu được ngươi tại lắm điều cái gì ngươi một nồi đường đường sang cổ dị thú, lại để cho theo tới một cái nhân loại khuôn mặt đầy tôn nghiêm đây ngươi hiểu không biết được ngươi theo tới một nồi nhân loại, cái kia bốn muốn bỏ mệnh. Hắc hổ càng nói càng kích động, phảng phất ở trong mắt nó, đi theo một cái nhân loại là một kiện tội không thể tha thứ sự tình. Nói xong, cái kia hắc hổ đột nhiên cúi đầu xuống giường như lâm vào một loại nào đó hồi ức, phối hợp thì thào đứng lên, ta cùng ngươi lắm điều qua tác. Ta cùng ngươi lắm điều qua tác. Ta lúc đầu liền không đồng ý. Chớ phải theo tới một cái nhân loại. Ta lắm điều qua. Đột nhiên, hắc hổ ngẩng đầu gắt gao tiếp cận Phó Hy, nhặt hai con mắt màu xanh lam bên trong lộ hung quang. Bốn ngươi. Bốn nhân loại các ngươi hại chết nó. Ta muốn giết các ngươi. Giống bốn. Nói xong, hắc hổ đột nhiên bạo giống một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy hắc hổ biến mất, Phó Hy trong lòng kinh hãi, trước đó thú ngục người là ở đây vô thanh vô tức bị chém giết. Nó đây là đối với mình động sát tâm. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi. Nét nghĩ đến, Phó Hy không nói hai lời, triệu hồi đằng xà, kim quang bạo khởi lách mình triệt thoái phía sau. Cơ hồ ngay tại hắn nhích người một giây sau. Một tiếng vang thật lớn, hắn bên cạnh thân một khỏa đại thụ, bị một đạo hắc ảnh một chảo đập nát, theo mảnh gỗ vụn nổ nát vụn, đại thụ hét lên rồi ngã gục. Phó Hy nhíu mày, thế nào cái này hắc hổ trước đó còn rất tốt, đột nhiên liền muốn bạo khởi giết người. Lúc này, đằng xà âm thanh cũng tại Phó Hy trong đầu vang lên, chủ nhân, ta đúng hay không làm gì sai. Phó Hy có chút lắc đầu, cái này hắc hổ bạo khởi không có quan hệ gì với đằng xà. Hắn có thể cảm giác được cái này hắc hổ mặc dù tương đối mâu thuẫn cổ dị thú đi theo nhân loại, nhưng là còn lâu mới có được đến loại kia một lời không hợp liền giết người cấp độ, từ tình huống vừa rồi đến xem, tựa hồ là chuyện gì kích thích đến nó. Chương 142, thật nhị giai thôn thiên cự mãng. Nhưng mà Phó Hy còn chưa nghĩ rõ ràng. Một đạo lăng lệ sát khí từ phía sau đánh tới, Phó Hy bỗng nhiên một cái ngửa ra sau thiết bản tiểu, chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, ẩm. Một tiếng, trước người mình quần áo đống chốc bị vỡ ra đến, phần bụng ẩn ẩn có mấy đạo đỏ thâm vết máu. Phó Hy trong lòng một trận mồ hôi lạnh, nếu không phải lúc trước hắn thêm không ít tốc độ, chỉ sợ bây giờ bị cái kia hắc hổ mở ngực một bụng. Đang xa thương còn chưa khỏi, lại thêm cái này hắc hổ lại là so cái kia nghĩ hậu còn kinh khủng hơn tồn tại, hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm liều mạng. Đúng lúc này, Phó Hy trong đầu vang lên lần nữa cái kia nữ tử áo đỏ âm thanh, Phó Hy đại thần, xin hỏi có hay không bắt giữ cổ dị thú yêu dạ hắc hổ. Phó Hy nhãn tình sáng lên, lúc này tình thế gấp gáp, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đem cái kia hắc hổ bắt được, còn nó chịu đến cái gì kích thích, chờ bắt được nó về sau sẽ chậm chậm hỏi cũng không muộn. Nghĩ xong, Phó Hy gật gật đầu. Lúc này, chỉ nghe nữ tử áo đỏ nói, tốt, xác nhận bắt giữ cổ dị thú yêu dạ hắc hổ, bắt giữ xác suất là 5%. Phát động cổ thú ngọc đặc hiệu, bắt giữ sát suất gia tăng 10. Phó Hy hơi sững sờ, khuôn mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ, cái này cổ thú ngọc lại còn có thể gia tăng bắt giữ sát suất. Mặc dù chỉ có 15% sát suất, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, cái kia xác suất để thăng đan hắn là không cần nghĩ, cấp thấp nhất cũng muốn 10 vê đút dị thú chỉ số, hắn còn thừa 6.000 điểm dị thú chỉ số, ngay cả số lẻ đều không đủ. Nghĩ xong, chỉ thấy Phó Hy mi tâm tuân ra một vệt kim quang kia cấp tốc mở rộng diễn biến thành từng cái kỳ dị kim sắc văn tự. Những thứ này kỳ dị kim sắc văn tự, cấp tốc hội tụ thành một cái cự đại kim sắc quang cầu, chỉ thấy kim quang lóe lên, Phó Hy sau lưng liền vang lên gầm lên giận dữ. Quay đầu nhìn lại, giữa không trung kim sắc trong quang cầu, một thân ảnh dần dần hiện ra thân hình. Cái kia hắc hổ bị vây ở kim sắc trong quang cầu mười phần phẫn nộ, một bên gào thét một bên dùng hổ chảo xé rách lấy quang cầu, theo hắn mỗi một cái động tác, cái kia kim sắc quang cầu đều sẽ phát ra một trận kịch liệt rung động. Chuyển qua tui nẹt, tờ giờ UIE. Nụ ạ toài nhìn lấy lung lay sắp đổ kim sắc quang cầu, Phó Hy song quyền dần dần nắm chặt, trong lòng cầu nguyện có thể bắt giữ thành công. Nhưng lúc này, hệ thống tuân theo không hố chết Phó Hy thể không bỏ qua tinh thần, chỉ nghe cạch. Cạch. Hai tiếng, cái kia kim sắc quang cầu xuất hiện từng đạo vết dạ, lập tức, thư bối túi lò xo tiếng vang, quang cầu nổ tung, kim quang vẩy ra. Cái kia hắc hổ thoát khốn mà ra, nhặt hai con mắt màu xanh lam gắt gao tiếp cận Phó Hy, trong mắt cực điểm vẻ phẫn nộ. Chỉ nghe nó bạo giống một tiếng, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Lao tử là ngươi bố khỉ, ngươi cái quy tôn tử, dám âm lão tử. Chết. Đúng lúc này, chỉ thấy Phó Hy quanh thân kim quang bạo khởi, đằng xa bạo giống một tiếng, từ Phó Hy thể nội chui ra, nhượng bản đại gia đến chiếu cấu ngươi. Thấy đằng xa xông ra, Phó Hy trong lòng một trận lo lắng, nhưng làm hắn trông thấy đằng xa bị tế kiếm đâm thủng qua vết thương khỏi hẳn lúc, trái tim của hắn mới thoáng phóng lỏng một ít. Bành. Một tiếng vang thật lớn, kim quang nổ tung, giữa không trung hai bóng người bỗng nhiên giao kích cùng một chỗ, đằng xa hộ thể cương khí trong nháy mắt bị hoanh bạo, đống chốc bị hướng về sau đánh bay thật xa. Mà cái kia hắc hổ thì là thoáng hướng về sau lui hai bước liền ổn định thân hình. Hắc hổ đứng tại chỗ cùng đằng xa cách không nhìn nhau, ngươi cái quy tôn tử, ngươi thật muốn giúp đến cái kia nổi nhân loại. Đằng xa nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa nói, cam ngươi thí sự tắc ngươi đã không thuận theo, bản đại gia liền đánh tới ngươi phục. Dứt lời, đằng xà quanh thân kim quang bạo khởi, giơ lên đuôi rắn khổng lồ, thẳng hướng lấy hắc hổ rút đi. Hắc hổ mắt thấy đằng xà cái đuôi lớn rút tới, trong mắt không chút nào hoảng, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi cái con rắn não tàn này, lao tử nói ngươi không nghe, cái kia lão tử liền giết chết cái nhân loại kia. Lao tử nhìn thấy ngươi về sau lại theo tới đâu nổi. Dứt lời, hắc hổ thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, Phó Hy chỉ cảm thấy bên cạnh thân một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ đánh tới. Chỉ nghe đằng xà hét lớn một tiếng, chủ nhân cẩn thận. Nguyên bản hướng phía hắc hổ rút đi đuôi rắn ngạnh sinh sinh cải biến hướng đi, hướng phía Phó Hy bên cạnh thân quất tới. Theo một tiếng động đất thiên hổ giống, lại là bành. Một tiếng vang thật lớn, kim quang nổ tung, hắc hổ nhấc chảo đánh vào đằng xà phần đuôi, chỉ nghe phốc xì một tiếng, máu tươi vẩy ra, đằng xà phần đuôi trong nháy mắt nhiều mấy đạo vết thương sâu tới xương. To lớn lực trùng kích, nhượng Phó Hy căn bản đến không kịp trốn tránh. Oeng. Thoáng cái bị hắc hổ đánh bay đuôi rắn trùng điệp đâm vào Phó Hy thân, trong nháy mắt đem Phó Hy đánh bay ra ngoài, đông. Thoáng cái, đụng tại sau lưng một khỏa cự mộc sẽ. Phó Hy chỉ cảm thấy đau đớn một hồi truyền đến, trong cổ ngọt ngọt, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra. Kịch liệt va chạm xuống, chỉ thấy Phó Hy trong ngực một cái màu đỏ thắm cổ ngọc lên tiếng bay lên, công bằng vừa vặn rơi vào đằng xà trước ngực cái viên kia thôn thiên lân. Lập tức, cái kia cổ ngọc tựa như sắt nam châm một dạng bị vững vàng bám vào thôn thiên lân. Một giây sau, cổ ngọc đột nhiên hồng quang đại thịnh, chu hào quang màu đỏ trong nháy mắt bao trùm đằng xà toàn thân. Chỉ thấy hồng quang chỗ đến, đằng xà phần đuôi cái kia vết thương chớp mắt khép lại. Dần dần, cái này hồng quang lại hóa thành từng cái tinh mịn kỳ dị văn tự tại đằng xà thân lưu chuyển. Một giây sau, chỉ thấy đằng xà vậy đèn cũng hiện ra nói đạo kim sắc văn tự, cái này kim sắc văn tự cùng màu đỏ văn tự lẫn nhau giao thoa lưu chuyển, sau cùng lại lấy một loại kỳ dị tổ hợp lơ lửng tại đằng xà bên ngoài thân. Đột nhiên, cái này kim hồng giao thoa văn tự hào quang tỏa sáng, ngay sau đó, quang mang lóe lên, cái này văn tự đều tan vào đằng xà thể nội. Một giây sau, đằng xà thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, bầu trời lập tức tối xuống, trận trận mây đen nương theo lấy cuồng phong không hề có điểm báo trước xuất hiện. Dần dần, mây đen kịch liệt quay cuồng lên, từng mảnh đen như mực to lớn vậy đen ẩn hiện trong đó, một cái to lớn cự vật thân ảnh tại đen vân trung như ẩn như hiện, tràn trọc xê dịch. Chợt, cái này giữa thiên địa vang lên một trận thét dài. Tiếng hú kia thẳng xuyên vân tiêu, trên bầu trời mây đen trong nháy mắt tựa như ngưng kết, không núc đích. Tiếp theo, một đôi to lớn kim sắc mắt rắn từ đen vân trung chậm rãi hiện hiện. Ngay sau đó, một cái vang tận mây xanh tiếng cuồng tiếu vang lên, ha 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 ha. Bản đại gia rốt cục tấn thăng thôn thiên cự mãng. Một giây sau, trên bầu trời kim quang lóe lên, đôn đốt. một tiếng, giống như một nói thiên lôi đánh xuống, thẳng đánh phía cái kia hắc hổ chỗ đứng chỗ đó, tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền đến. Hắc hổ trong mắt giật mình, thân hình bỗng nhiên lóe lên, chỉ nghe oanh. Một tiếng vang thật lớn, nó nguyên bản vị trí trong nháy mắt bị nện ra một cái hố to, một cái khổng lồ thân hình dần dần từ bụi bặm bên trong hiện ra thân hình. Nhìn trước mắt thân ảnh, hắc hổ kinh ngạc nói, khó trách lao tử phát giác không đúng chỗ nào, làm hỏa, nguyên lai, mới đưa, vừa rồi, chỉ là cảnh giới còn không có tăng lên hoàn tất. Nói xong, hắc hổ cái kia nhạt trong mắt màu xanh lam có chút nheo lại. Đang xa giờ phút này cùng trước đó hoàn toàn như là hai loại, mặc dù ngoại hình không có biến hóa quá lớn, nhưng cả thể khí thế đột nhiên thăng một mảng lớn, quanh thân vảy đen càng thêm chặt chẽ, miếng vảy thỉnh thoảng hiện ra kim hồng hai màu văn tự, nhìn lại có chút thần bí. Lúc này, một cái màu đỏ thắm cổ ngọc từ đằng xà thân chậm rãi bay xuống, lọt vào Phó Hy trong tay. Chương 143, song song thăng cấp. Phó Hy nhìn trong tay cổ ngọc, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này cổ ngọc vậy mà có thể cho đằng xà trước giờ tiến hóa, sớm biết như thế, hắn khi lấy được cổ ngọc trước tiên liền nhấn đến thôn Thiên Lân. Lúc này cổ ngọc quyền nhưng không có trước đó hào quang, cổ ngọc mặt ngoài bảy biện ra một loại nhàn nhạt màu đỏ nhạt, hiển nhiên là vừa rồi vì đằng xà tiến hóa tiêu hao quá nhiều năng lượng. Nguyên bản Phó Hy còn lo lắng cái này cổ ngọc có thể hay không như vậy mất đi hiệu dụng, bất quá lập tức hắn ngạc nhiên phát hiện, cái này cổ ngọc mặt ngoài đang kia như rời rạc có nhàn nhạt dòng năng lượng động, hiển nhiên cái này cổ ngọc là có bản thân hấp thu công năng. Lần này Phó Hy trái tim cuối cùng là nới lỏng. Chỉ là không biết cái này mai cổ ngọc lần nữa hấp thu đầy cần phải bao lâu thời gian. Lúc này, tên kia nữ tử áo đỏ đột nhiên xuất hiện tại Phó Hy trong đầu hướng về phía Phó Hy mỉm cười, xoay người vớt cằm nói, chúc mừng Phó Hy đại thần, ngài cổ dị thú thôn thiên cự mãng cảnh giới tăng lên thành công, hiện tại ngài cũng có thể dùng tăng lên tương ứng dị thú độ phù hợp, xin hỏi có hay không hối đoái dị thú độ phù hợp. Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến trước đó tăng lên dị thú độ phù hợp lúc bị hệ thống cáo chi bởi vì đằng xà cảnh giới chưa đủ, cho nên chính mình chỉ có thể tăng lên tới nhân giai 100%, hiện tại đằng xà tiến lên giai, vậy mình cũng có thể dùng tiếp tục tăng lên. Chờ tăng lên dị thú độ phù hợp, phân phối đưa tặng những cái kia năng lực cá nhân trị số, Phó Hy tuyệt đối có lòng tin cầm xuống trước mắt cái này hắc hổ. Nghĩ xong, Phó Hy trực tiếp lựa chọn đem dị thú độ phù hợp hối đoái đến đây. Chỉ nghe cái kia nữ tử áo đỏ khẽ mỉm cười nói, chúc mừng Phó Hy đại thần tăng lên hoàng giai độ phù hợp đến 100%, thu hoạch được năng lực cá nhân trị số 1000 điểm, không cách nào vì ngài tiếp tục tăng lên dị thú độ phù hợp, xin ngài dị thú tăng lên tới huyền giai, tam giai, sau đó có thể tiếp tục hối đoái dị thú độ phù hợp. Nhìn lấy vừa tới tay 1000 điểm năng lực cá nhân trị số, Phó Hy trong lòng một trận cuồng hỉ, cái này 1000 điểm năng lực cá nhân trị số lại thêm trước đó 108 điểm, vậy thì 1108 điểm. Dựa theo sẽ tiền cổ sùng dương thuyết pháp, mình bây giờ chẳng phải là một tên ngự thú sư. Nghĩ đến thanh tuyển cùng thú nữ xem như ngự thú sư thực lực cường đại, Phó Hy trong mắt xuất hiện một vòng vẻ kích động. Nhưng mà trong mắt của hắn mới xuất hiện một vòng vui mừng, lại nghe cái kia nữ tử áo đỏ nói, nhắc nhở, bởi vì ngài hiện tại là cổ thú sư, ngài cấp bậc cần cùng ngài dị thú ngang hàng, bởi vì ngài dị thú không đạt tới huyền giai, cho nên tạm thời đem ngài thêm ra tới cá nhân thực lực trị số tồn trữ. Đợi cho ngài dị thú cảnh giới tăng lên sau đó có thể phân phối. Nghe thấy lời này, Phó Hy chỉ thấy mình cá nhân thực lực trị số từ 1108, đột nhiên biến thành 999, đằng sau còn viết một cái phong tồn năng lực cá nhân trị số 109 điểm. Trông thấy một màn này, Phó Hy phảng phất có thể nghe thấy trong lòng mình, cạch, tan nát cõi lòng âm thanh. Cái này từ ngự thú sư đột nhiên hàng về không thú sư cảm giác, liền phảng phất bỏ vách núi leo đến một nửa, mắt thấy là phải trèo lên đỉnh. Dây thừng lại đột nhiên đoạn cảm giác. Đã nói xong ngự thú sư đây cái này đột nhiên tự mình hạ, là muốn náo loại nào hệ thống này còn có thể lại hãm hại chính mình một chút sao? Bất quá lập tức Phó Hy thở dài, tự an ủi mình, ta hiện tại là cổ thú sư, có rất nhiều nghịch thiên công năng, cái này cấp bậc, hàng cũng liền hàng đi, dù sao cũng là không thú sư bên trong đứng đầu nhất, dù sao cấp bậc sớm muộn gì có thể bay lên, cá nhân thực lực trị số cũng là tồn ở đó, cuối cùng sẽ không chạy mất. Nghĩ tới đây, Phó Hy trong lòng hơi dễ chịu một số. Đúng lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ lại nói, ngài cổ dị thú thôn thiên cự mãng cảnh giới trị số đã đủ, có hay không hối đoái bản ly xà đồng, tăng lên tới cảnh giới kế tiếp. Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nghĩ đến mình tới hiện tại giống như tồn không ít dị thú cảnh giới trị số, nói ít cũng được vạn, không nghĩ tới cái này chứa đựng dị thú cảnh giới trị số vậy mà có thể trực tiếp nhượng đằng xà đạt tới hoàng giai đỉnh phong, mắt thấy đằng xà có thể lần nữa tăng thực lực lên. Phó Hy không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn hối đoái. Nhưng một giây sau, cái kia nữ tử áo đỏ lại cười nói, thật có lỗi, Phó Hy đại thần, ngài dị thú trị số chưa đủ, không cách nào hối đoái bản ly xà đồng. Phó Hy hơi sững sờ, điều ra hối đoái cửa hàng vừa nhìn, trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy thiên địa dị bảo cột xuống, bản ly xà đồng đằng sau treo vô số cái không. Phó Hy tỉ mỉ đếm xem. 10 vạn. Cái này cái gọi là bản ly xà đồng lại để cho 10 vê đút dị thú trị số. Phó Hy lập tức có loại muốn xúc động mà chửi thề, ăn cơm a. 10 vê đút ăn cái này liều mạng mới làm đến 1 vê đút 2 bên dị thú trị số. 10 vê đút. Hắn có mấy cái mạng đủ liều a? Nhìn lấy đằng sau cái kia một chuỗi dài không, Phó Hy thở dài, yên lặng đóng hối đoái cửa hàng. Là hắn biết hệ thống này khẳng định là chỉ trông chờ không được. Cũng vậy. Đang xa hiện tại dù sao cũng là nhị giai đỉnh phong, luận chiến lực đến nói lời, hẳn là cùng cái này hắc hổ lực lượng ngang nhau. Kiểm tra một phen thân thể, Phó Hy phát hiện trước đó thương thế bị cái kia màu đen hình giọt nước tảng đá chữa trị, hắn có chút gật gật đầu, đem còn lại 891 điểm năng lực cá nhân trị số phân biệt phân phối tại lực lượng, cảm giác, cùng nhanh nhẹn. Lập tức, Phó Hy chỉ cảm thấy thể nội tuôn xuất ra đạo đạo dòng nước gấm thông hướng toàn thân, một loại chưa bao giờ có sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Sảng khoái qua đi, Phó Hy mở to mắt, hắn ngạc nhiên phát hiện hết thể trước mắt sự vật giống như đều biến chậm lại. Liền ngay cả một thứ từ trước mặt hắn bay qua bướm bướm, hắn đều có thể tỉ mỉ xem rõ ràng nó mỗi cái vũ cánh động tác. Đứng dậy, toàn thân xuống cảm giác càng gia tăng hơn thực hữu lực, song quyền hơi nắm ở giữa thậm chí có chút khí bạo âm thanh. Cả người đứng ở nơi đó, khí thế hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, một cỗ có chút làm lòng người nhiếp khí thế dần dần phát ra. Cùng lúc đó, đang xà bởi vì cảnh giới trị số bạo mãn, toàn thân lần nữa biến lớn một vòng lớn, cái kia vảy đen bóng loáng tỏa sáng. Tại chiếu sáng xuống hiện ra ưu ám thâm thủy ánh sáng trạch, từng đạo kim hồng sắc bí văn hiện hiện, giải tán phát ra trận trận thần bí tang thương khí tức. Kim sắc mắt rắn bên trong ẩn ẩn hiện ra điểm điểm kim quang, đơn nhìn một chút liền để cho người ta toàn thân như bị như kim đâm nhói nhói. Nhìn lấy khí thế tăng lên đột ngột một người một rắn, hắc hổ trong mắt tràn ngập chấn kinh chi sắc. Sao phải vừa rồi còn rất tốt, cái này một người một rắn đột nhiên theo đập vi ca đồng dạng, khí thế thực lực tăng vọt. Hắc hổ nhạt hai con mắt màu xanh lam có chút lấp lóe. Phối hợp lẩm bẩm nói, lao tử là ha, bên trong hai cái nhóc con uống xuân dược. Nói xong, chỉ thấy Phó Hy cùng đằng xà hít sâu một hơi, trong tròng mắt tinh quang lấp lóe, song song nết miệng lên một cái hội ý nụ cười, gật gật đầu, đồng thời kim quang bạo khởi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy thế, hắc hổ đồng tử co rụt lại, đồng nhiên lóe lên, tại nó nguyên bản đứng địa phương, đồng thời vang lên hai tiếng sụp đổ âm thanh. Phó Hy lúc này trong lòng rất là thoải mái. Vừa rồi cái kia khẽ động phảng phất toàn thân xuống tràn ngập lực lượng, làm cho hắn suy nghĩ phải thật tốt phát tiết một phen. Nhất làm cho hắn ngạc nhiên là, vừa rồi hắc hổ cái kia lách mình động tác mặc dù cực nhanh, nhưng trước đó hắn lại phân phối rất nhiều năng lực cá nhân trị số tại cảm giác sau, hoàn toàn có thể thấy rõ hắc hổ động tác. Chương 144, hắc hổ dị biến. Phó Hy cùng đằng xà nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa kim quang bạo khởi hướng phía hắc hổ phóng đi. Theo thư bồi túi lò xo tiếng vang, kim hắc hai đạo quang mang nổ tung. Lần này đằng xà hộ thể cương khí cũng không có bị hắc hổ hoanh bạo. Chỉ thấy lưỡng sắc quang mang chỉ là hơi trao đảo một cái, song phương riêng phần mình hướng về sau lui mấy bước. Đằng xà nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, dùng cái đuôi hướng phía hắc hổ ngắc ngắc, làm ra một cái cực kỳ khiêu khích động tác, lập tức, kim quang lóe lên, lần nữa phóng đi. Hắc hổ ngay từ đầu còn cùng Phó Hy bọn hắn chiến sinh động, nhưng càng về sau nó càng phát ra hiện, một đối hai vẫn là quá ăn thiệt thòi, cho dù Phó Hy lực lượng cùng nó chênh lệch một mảng lớn. Nhưng tốc độ của hắn cũng là không thua chính mình, bởi như vậy hai về, một người quấy rối, một rắn công kích, cũng làm cho nó có chút không chịu được nổi. Hắc hổ đến nay trong lòng còn vô cùng phiền muộn, thế nào cái này một người một rắn thực lực đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Nó cũng không gặp hai người này nuốt cái gì thiên tài địa bảo a. Bất quá bây giờ nhưng không có nhiều thời gian như vậy cho nó suy nghĩ, bởi vì Phó Hy cùng đằng xà thế công lần nữa đè xuống. Dần dần, hắc hổ cảm giác phải áp lực của mình càng lúc càng lớn. Mặc dù Phó Hy chỉ là cái đỉnh phong không thú sư, đại bộ phận tinh lực đều muốn dùng đang chỉ huy đằng xà, nhưng chỉ bằng cái kia mấy lần quay rối cũng thực nhượng hắc hổ có chút khổ không thể tả. Theo Phó Hy cùng đằng xà một lần hợp kích, hắc hổ mượn phản chấn lực lượng hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Phó Hy con mắt có chút sáng lên, triệu hồi đằng xà, hóa thành một vạch kim quang cũng biến mất tại nguyên chỗ. Cái này kiếm cắt sơn chỗ sâu rừng rậm ở giữa, chỉ thấy một đạo hắc ảnh khoảng trừng lấp lóe, đi theo phía sau một vệt kim quang cắn chặt phía sau. Khí bạo âm thanh không ngừng, một người một hổ vừa đánh vừa lui. Hắc hổ một lòng muốn chạy trốn, căn bản không cùng Phó Hy liều mạng, Phó Hy cũng không có biện pháp tốt, liền như thế một mực đuổi tiếp, đành phải đợi đến lần tiếp theo bắt giữ thời gian tốt về sau, lại nếm thử đem nó bắt giữ. Một người một hổ cứ như vậy đuổi theo, trong nháy mắt, sắc trời dần dần tối xuống. Lúc này, một chỗ vách đá tiến lên, Phó Hy đem cái kia hắc hổ bước đến một con đường chết. Là một cái cự đại khe đá, hai bên sau lưng đều là cao trăm trượng vách đá, quả nhiên là ngày không thể, xuống đất không cửa. Tại trời chiều một tia ánh chiều tà xuống, Phó Hy cùng hắc hổ rằng co lấy, cái kia ánh chiều tà giống như một đạo kim tuyến nằm ngang ở Phó Hy cùng hắc hổ trung ương. Cái này một người một hổ chạy một đường, giờ phút này đồng đều là có chút mệt mỏi. Phó Hy lồng ngực có chút chập trùng, cái chán cũng thấm ra mồ hôi mịn. Lúc này, hắc hổ cái kia nhạt hai con mắt màu xanh lam chăm chú nhìn Phó Hy, giữ tợn lấy khuôn mặt, một đôi răng nanh thử tại bên miệng, hắn đỏ tươi rực rỡ, tựa hồ còn dính nhuộm chưa khô vết máu. Hắc hổ đang thấp nằm lấy thân thể, hướng về phía Phó Hy phát ra trận trận cảnh cáo gầm nhẹ. Lão tử là ngươi bố khỉ, ngươi cái quy tôn tử đuổi theo lão tử một đường, lão tử nói với ngươi, ngươi chớ có lần tâm vọng tưởng rồi, lão tử không dãng theo ngươi. Nghe thấy hắc hổ, Phó Hy có chút nhíu mày, lúc trước bắt đằng xà thời điểm, đằng xà cũng biểu hiện ra kháng cự ý nghĩ, nhưng Phó Hy luôn cảm thấy cái này hắc hổ tựa hồ là cực kỳ kháng cự. Thật giống như nó đối với nhân loại có trời sinh địch ý một dạng. Bất quá việc đã đến nước này, như thế nào đưa nó bắt giữ mới là mấu chốt. Phó Hy gọi ra đằng xà, cái này một người một rắn ngăn ở vết nước, hắc hổ là căn bản không đường có thể trốn. Đúng lúc này, cái kia còn sót lại một tia trời chiều ánh chiều tà, cũng dần dần hạ xuống, cái này khe đá cũng rất nhanh tối xuống. Phó Hy có chút lo lắng nhìn xem bắt giữ thời gian. Hắn hiện tại nhất định phải tại trời tối tiến lên đem cái này hắc hổ bắt lấy, nếu không đến ban đêm liền sẽ mười phần phiền phức, hắc hổ rất có thể thừa dịp hắc ám đào tẩu, cái này nếu để cho nó trốn, vậy mình và đằng xà còn muốn tìm tới nó chỉ sợ là khó thêm khó. Rất nhanh, sau cùng một tia sáng biến mất tại khe đá bên trong, chỉ trong tích tắc, khe đá bên trong liền lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Nhìn lấy hắc ám khe đá chỗ sâu, nếu không phải nơi đó còn có lấy hai điểm màu lam nhạt, chỉ sợ Phó Hy đều muốn tưởng rằng hắc hổ biến mất. Đúng lúc này, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng vui vẻ, bởi vì bắt giữ thời gian hoàn tất. Hắn không còn dám trì hoãn một khắc, gọi ra hệ thống liền muốn bắt giữ hắc hổ. Đồng thời, đang xà phóng đại thân thể của mình, đem cái này khe đá xuống chặn phải cực kỳ chặt chẽ, toàn thân lóe lên kim sắc hộ thể cương khí để phòng hắc hổ đào tẩu. Theo Phó Hy cái chán lần nữa tuôn ra kim quang, kim sắc quang cầu trong nháy mắt đem hắc hổ bao phủ. Hắc hổ thấy một lần cái này cuốn người kim sắc quang cầu, lập tức tức giận giằng co, nó không ngừng gào thét xé rách, thẳng đem cái này kim sắc quang cầu chấn động đến lung lay sắp đổ. Phó Hy song quyền nắm chặt, con mắt nhìn chằm chằm quang cầu, trong lòng càng không ngừng cầu nguyện có thể bắt giữ thành công. Quang cầu theo hắc hổ rẽ rùa công kích không ngừng rung động đung đưa. Đột nhiên, quả cầu ánh sáng kia lại giống như là ngưng kết một dạng, lơ lửng giữa trời đứng im không nổi, hắn những cái kia kim sắc thần bí văn tự cũng đậu ở chỗ đó không nhúc nhích. Phó Hy hơi sững sờ, loại tình huống này hắn ngược lại là chưa bao giờ thấy qua. Chẳng lẽ đây là muốn bắt giữ thành công điềm báo? Nhưng mà Phó Hy còn không tới kịp kinh hỉ, đột nhiên, một tiếng bị phá vỡ màng nhĩ hổ gầm vang vọng cả tòa kiếm cắt sơn, lập tức. Cả tòa kiếm cắt sơn nhịn được vì đó run lên, những trong núi đó chim thú tất cả đều phủ phục run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Kiếm cắt sơn tất cả mọi người nghe được một tiếng này hổ gầm, mọi ánh mắt đều hội tụ tại kiếm cắt sơn giữa sườn núi một chỗ. Lập tức, kiếm cắt sơn các sắc quang mang bạo khởi, tất cả đều hướng phía chỗ này phóng đi. Lúc này, kiếm cắt rừng rậm biên giới, một chỗ rách nát trong thôn trang nhỏ. Theo kẹt kẹt một tiếng, một cái cũ nát cửa gỗ bị người đẩy ra, một cái lớn tuổi lão giả đi ra phòng ngoài. Chậm rãi nâng lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm cắt sơn phương hướng, đông rừng, trong mắt của hắn hiện lên từng đạo không hiểu ánh sáng nhạt. Khe đá tiến lên, Phó Hy kịp thời đem lỗ thai che mới không có nhượng mảng nhĩ của mình bị phá vỡ, bất quá dù là như thế, trong thai của hắn y nguyên có trận trận vù vù âm thanh, trong đầu cũng là một mảnh mê muội. Đang xa muốn thoáng đỡ một ít, trừ quanh thân hộ thể cương khí run lên bần bật suýt nữa vỡ nát, nó cũng là rất nhanh liền khôi phục lại. Một tiếng hổ gầm liền uy lực đến tận đây. Cái kia phát ra cái này hổ gầm chủ nhân đâu? Phó Hy vừa nãy ngẩng đầu một cái, đối diện thư bồi túi lò xo tiếng vang, cái kia kim sắc quang cầu ngay cả vết dạn đều không có liền trực tiếp nổ tung, uy lực nổ tung thậm chí đem bốn phía vách đá đều vành ra mấy cái hố to, lập tức, bụi bặm đầy trời, đá vụn bay tán loạn. Phó Hy vô ý thức đưa tay ngăn trở văng khắp nơi đá vụn. Khi hắn thả tay xuống thời điểm, chỉ thấy phía trước bụi bặm bên trong, chậm rãi xuất hiện một đôi màu xanh đậm con người. Một đạo ngân bạch sắc thân ảnh dần dần từ bụi bặm bên trong đi ra. Đợi cho cái thân ảnh này đi ra khe đá thời điểm, Phó Hy cùng đằng xà đều là sững sờ. Đây là... Trước mắt cái thân ảnh này một thân màu trắng bạc da lông chiếu lấp lánh, thân còn có từng đạo quỷ bí màu đen đường vân, nhất là cái kia một đôi màu xanh đậm con mắt, chỉ là vẹn vẹn nhìn một cái, tựa như giống nhau rơi vào ngàn năm trong hàn đàm mở dạng, để cho người ta cảm nhận được một loại thấu xương băng lãnh. Phó Hy kinh ngạc cùng Đằng Xa liếc nhau, đây là trước đó cái kia hắc hổ sao? Chương 145, Thứ Giai Thú Vương. Hắc hổ, ha không, bạch hổ đi ra bụi bặm đứng tại Phó Hy đối diện yên tĩnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Lập tức, một giọt mồ hôi lạnh theo Phó Hy cái trán nhỏ giọt xuống, chẳng biết lúc nào hắn phát hiện mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng của hắn, hắn từ nơi này bạch hổ thân cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có kinh khủng áp lực. Dù là lúc trước đối mặt cái kia biến dị nghĩ hậu cùng Tam Giai Tử Dạ dẫn tích, hắn đều chưa bao giờ có loại áp lực này. Phảng phất tại trước mặt của nó, chính mình chỉ là một cái kiến càng, mà hắn thì là một khỏa thương thiên đại thụ một dạng. Tại nó cái kia thâm lam sắc hai con ngươi nhìn chăm chú phía dưới, phảng phất một cái khí thế khổng lồ lồng giam đem chính mình một mực khóa lại, để cho người ta căn bản thăng không đủ một tia ý niệm phản kháng. Đứng tại bạch hổ đối diện, Phó Hy trong bất chi bất giác, liền hô hấp cũng dần dần chậm lại. Lúc này, Đằng Xà cũng thay đổi về bình thường thân hình, đang ngăn tại Phó Hy trước người, cảnh giác cùng bạch hổ rằng co lấy. Chỉ nghe Đằng Xà ở trong lòng cho Phó Hy truyền thì thầm, chủ nhân, cẩn thận chút, cái này hắc hổ vô cùng không thích hợp, ta cảm giác được thực lực của nó giống như đột nhiên tăng vọt rất nhiều. Phó Hy khẽ gật đầu, đúng Đằng Xà từ chối cho ý kiến. Lúc này, cái kia bạch hổ chậm rãi mở miệng, âm thanh so sánh với trước đó càng thêm hùng hậu, mà lại tràn ngập thành thục nam nhân cái chủng loại kia từ tính. Nhất làm cho Phó Hy kinh ngạc chính là, nó cái kia một hơi tứ xuyên, cũng trong nháy mắt biến trở về tiếng phổ thông. Thôn Thiên Cự Mãng, ta niệm tình ngươi cùng là cổ dị thú, cố ý qua tới nhắc nhở ngươi rời đi nhân loại, nhưng ngươi lại như thế chấp mê bất ngộ, để cho ta cực kỳ thất vọng. Cũng vậy, nếu như thế, vậy ta liền đưa các ngươi đi cùng một chỗ đi. Nghe thấy bạch hổ, Đằng Xà còn không tới kịp mở miệng, liền thấy hoa mắt, trong nháy mắt mất đi bạch hổ thân ảnh. Phó Hy cùng Đằng Xà đều là trong lòng giật mình, một màn này bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, đây cũng là bạch hổ muốn giết người để báo. Chỉ là, để bọn hắn kinh hãi đều không chỉ như thế. Hắn cùng Đằng Xà hiện tại cũng là nhị giai đỉnh phong thực lực, trước đó bọn hắn còn có thể thấy rõ hắc hổ mỗi một cái động tác, nhưng bây giờ, bọn hắn thế mà ngay cả bạch hổ một tia thân ảnh đều không cách nào bắt giữ. Vậy nói rõ cái gì? Nói rõ cái này bạch hổ thực lực viễn siêu bọn hắn. Nhưng mà không chờ Phó Hy bọn hắn nghĩ rõ ràng cái này hắc hổ thực lực thế nào đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Chỉ thấy trước mắt một đạo ngân quang nổ sáng, bạch hổ phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu, không có chút nào che giấu mình thân hình ý tứ, trực tiếp hướng phía Phó Hy bọn hắn công kích tới. Cái kia thế công bên trong tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Phó Hy cùng Đằng Xà toàn thân kim quang bạo khởi, song song đem hộ thể cương khí mở đến lớn nhất. Một giây sau, chỉ thấy ngân quang cùng hai đạo kim quang, bành. Một tiếng trùng điệp đụng vào nhau. Cái kia ngân quang chỉ là thoáng một trận, hai đạo kim quang trong nháy mắt sụp đổ, kim quang nổ tung, hai cái thân ảnh bỗng chốc bị đập bay ra ngoài, bốn, liên tiếp đụng gãy mười mấy khỏa mấy người vây quanh đại thụ mới dừng lại. Phúc! Phúc! Phó Hy cùng Đằng Xà song song thổ huyết. Bạch hổ vẹn vẹn một kích liền để bọn hắn bị thương nặng. Phó Hy ngồi dựa vào một khỏa đoạn gỗ phía dưới, hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn vỡ. Thể nội không khỏi truyền đến từng trận đau nhức, khóe miệng không ngừng tràn ra ti ti máu tươi. Lại vừa nhìn bên cạnh cách đó không xa Đằng Xà, tình huống cũng không có tốt hơn hắn quá nhiều, chỉ thấy mới vừa rồi cùng bạch hổ hành cùng một chỗ đuôi rắn giờ phút này triệt để bẻ gãy, đang dùng một cái quỷ dị góc độ có quắp ở đó. Từ Đằng Xà khuôn mặt biểu lộ đến xem, chỉ sợ nó cũng nhận trọng thương. Bạch hổ một kích qua đi, từ ngân quang trong hiện ra thân hình, từng bước một hướng phía Phó Hy cùng Đằng Xà đi tới. Mỗi một bước cũng giống như đạp ở trái tim của bọn hắn, áp lực nặng nề để bọn hắn hô hấp cũng dần dần khó khăn. Màu xanh đậm con ngươi bình tĩnh như nước, nhìn chằm chằm Phó Hy bọn hắn, liền phảng phất làm một kiện vô cùng chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Thật mạnh. Đây là biến dị sau bạch hổ cho Phó Hy cảm giác đầu tiên. Cái này bạch hổ cùng trước đó cái kia hắc hổ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phó Hy thậm chí cảm giác được, cái này bạch hổ một kích, so Thanh Tuyền cùng thú nữ công kích còn kinh khủng hơn. Phó Hy nhìn lấy đi tới bạch hổ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, thường hô hít một hơi, liền cảm giác ngực chuyển đến một trận kịch liệt nhói nhói. Đúng lúc này, cái kia nữ tử áo đỏ lại đột nhiên xuất hiện tại Phó Hy trong đầu. Cảnh cáo, hệ thống kiểm chắc đến yêu dạ hắc hổ thực lực bạo tăng, đề nghị Phó Hy đại thần lập tức từ bỏ bắt giữ. Nghe thấy nữ tử áo đỏ, Phó Hy nhún mày, từ bỏ thật vất vả mới tìm được cái này hắc hổ, thế nào từ bỏ? Chỉ nghe nữ tử áo đỏ nói tiếp, đây là tứ giai thú vương, yêu dạ hắc hổ năng lực thiên phú, yêu dạ huyết thân. Tại ban đêm hoặc là không ánh sáng hoàn cảnh xuống liền có thể phát động, huyễn thân thành công căn cứ dị thú tự thân cấp bậc thực lực gấp bội. Nhất giai tăng gấp đôi, nhị giai lật gấp hai, cứ thế mà suy ra. Bởi vì hệ thống phán định, yêu dạ hắc hổ phát động yêu dạ huyễn thân, thực lực vượt xa ngài, cho nên hệ thống đề nghị ngài lập tức từ bỏ bắt giữ, hoặc là chờ đợi hừng đông lại đi bắt giữ. Nghe thấy hệ thống, Phó Hy mở chừng hai mắt. Trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu tứ giai? Ngươi nói với ta cái này hắc hổ biến thành tứ giai thú vương. Khó trách hắn nói cái này bạch hổ sao đột nhiên trở nên khủng bố như vậy. Tứ giai? Nói đùa cái gì? Mà lại dựa theo hệ thống thuyết pháp, hiện tại cái này bạch hổ thực lực không phải là tứ giai, mà lại tại tứ giai sẽ còn lật chỉnh một chút bốn lần. Nghe thấy Phó Hy, một bên đằng xà cũng là mắt rắn bỗng nhiên co rụt lại, tứ giai thú vương kinh khủng nó so với ai khác đều rõ ràng. Bất quá lập tức, đằng xà mắt rắn hơi đổi, mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Chỉ nghe nó truyền đọc cho Phó Hy nói, chủ nhân, cái này hắc hổ có chút kỳ quái, ta có thể cảm giác được nó hiện tại khí thế tuyệt đối có tứ giai thú vương, nhưng hắn lực công kích lại còn lâu mới có được tứ giai khủng bố như vậy, ta đã từng cùng còn lại tứ giai thú vương giao thủ qua, nếu như nó thật vận dụng tứ giai thực lực, dù là thực lực không ngã lần, hai ta hiện tại cũng tuyệt đối là một đống thịt nát. Đằng xà nhượng Phó Hy hơi sững sờ. Chỉ nghe đằng xà nói tiếp, ta không rõ ràng cụ thể là chuyện gì xảy ra, bất quá nó chỉ có tứ giai khí thế, cũng tuyệt đối không có tứ giai thực lực, cũng hoặc là. Đằng xà bữa bữa, nghi ngờ nói, nó tận lực đè thấp thực lực của mình. Bất quá lập tức, Phó Hy phủ định đằng xà ý nghĩ này. Bởi vì hắn có thể thấy được, cái này hắc hổ là thật đối bọn hắn động sát tâm, cho nên căn bản không có khả năng lưu thủ. Trong lúc nhất thời, Phó Hy cũng lâm vào nghi hoặc bên trong. Bất quá theo bạch hổ càng đi càng gần, Phó Hy cùng đằng xà vẫn như cũ ở tại một cô dưới áp lực cực lớn. Dù là nó hiện tại không có tứ giai thực lực, chỉ dựa vào vừa rồi một cách kia, cũng vẫn như cũ không phải Phó Hy cùng đằng xà có thể chống lại. Cổ dị thú yêu dạ hắc hổ thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Bạch hổ đi vào Phó Hy cùng đằng xà trước mắt, ngừng lại xuống bước chân, hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh như nước, màu xanh đậm con ngươi nhìn không ra bất kỳ tình cảm ba động. Chỉ nghe nó có chút mở miệng, dùng một loại sấp xỉ tại thẩm phán giọng nói, hiện tại. Đưa các ngươi đường. Chương 146, Hover. Một giây sau, Phó Hy chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang nổ sáng, cái kia ngân quang tại trước mắt mình hối hả phóng đại, rất nhanh trong mắt của hắn liền chỉ còn lại có ngân sắc. Xuyên thấu qua cái này vô tận ngân sắc, Phó Hy có thể trông thấy một đôi màu xanh đậm con ngươi dần dần từ ngân quang trong hiện hiện. Lúc này, Phó Hy tựa hồ lâm vào cái kia thâm lam sắc trong trong mắt, quanh thân dần dần biến thành thấu xương rét lạnh, phảng phất đặt mình vào ngàn năm trong hàn đàm, toàn thân xuống liền giống bị đông cứng một dạng, không thể động đậy chút nào. Liền ngay cả đằng xà ghé vào lỗ thai hắn tiếng giống, chủ nhân. Cẩn thận cũng dần dần đứng lên. Sau một khắc, ngay tại Phó Hy cảm giác phải bộ ngực của mình muốn bị bạch hổ lợi trảo đâm xuyên lúc. Hắn lại phát hiện, cái kia một mực trầm tĩnh như nước màu xanh đậm con ngươi đột nhiên có một tia chấn động. Dần dần, cái kia thâm lam sắc trong con ngươi ba động càng lúc càng lớn, thẳng đến sau cùng, cái kia trong mắt thần sắc thậm chí biến thành chấn kinh. Đột nhiên, Phó Hy trước mắt ngân quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bạch hổ thân hình cũng từ ngân quang trong nổi lên. Lúc này, Phó Hy có thể trông thấy, cái kia bạch hổ cùng mình vẹn vẹn cách nửa thước không đến khoảng cách, nó cái kia lóe ra ưu quang lợi chảo thậm chí đâm rách vạt áo của mình, chỉ cần lại hướng tiến lên một điểm, liền có thể vồ nát trái tim của mình. Nhưng mà bạch hổ lại liền đột nhiên như vậy định ở đó, màu xanh đậm trong con ngươi kịch liệt dao động, liền ngay cả hắn hổ chảo đều bởi vì nội tâm kịch liệt tâm tình chập chờn mà khẽ run lên. Theo bạch hổ ánh mắt nhìn, Phó Hy phát hiện nó đang nhìn mình chằm chằm bên cạnh một chỗ không núp đích. Làm Phó Hy thấy rõ đồ vật lúc, hắn cũng hơi sững sờ. Tờ giờ UIE. N của tôi VN chỉ thấy một chuỗi hỏa hồng quả ớt chẳng biết lúc nào từ trong ngực hắn rơi ra đến, có thể là trước đó chịu đến bạch hổ một kích, cái kia nguyên bản xuyên tốt quả ớt rơi là tả trên đất. Bạch hổ gắt gao nhìn chằm chằm quả ớt, có chút lui ra phía sau một bước, hổ chảo run rẩy đem một khỏa quả ớt từ vê lên, hổ khẩu khẽ nhếch, chậm rãi phóng trong cửa vào. Theo nó hổ khẩu khẽ nhúc nhích, dần dần, nó lại nhắm mắt, hơi hơi ngẩng đầu. Không bao lâu, Phó Hy kinh ngạc phát hiện, hắn hổ trong mắt lại phát ra ẩn ẩn thủy quang, ngay sau đó, hai hàng thanh lệ theo hắn màu bạc trắng da lông trượt xuống. Ở dưới ánh trăng, giống như sáng loáng chân châu tích rơi trên mặt đất. Bạch hổ ngẩng đầu lên, mở ra thâm lam sắc hai con người, nhìn về phía vừa nãy dâng lên tiểu nguyệt, phát ra trận trận trầm thấp gào thét, thanh âm kêu bên trong cực điểm tưởng niệm cùng khổ sở. Để cho người ta nghe cũng không khỏi lòng chua xót rơi lệ. Đột nhiên, cái kia bạch hổ mãnh liệt mà cúi thấp đầu đến, bạo giống một tiếng, bành. Thoáng cái, hổ chảo trong nháy mắt đập vào Phó Hy bên mặt, thoáng cái đem Phó Hy sau lưng cọc gỗ vô nát bấy. Chỉ thấy nó hổ khẩu đại trương, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, lộ ra miệng đầy tùm răng nanh, hướng về phía Phó Hy quát, nói: "Đây là nơi nào tới?" Phó Hy nhìn trước mắt bạch hổ, trong đầu hiện ra trước khi đi sư phụ nói với hắn nói, đem cái này quả ớt mang, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Nghĩ đến sư phụ, lại nhìn trước mắt bạch hổ tâm tình chập chờn dáng vẻ, Phó Hy đầu góc lại đột nhiên chuyển không nổi. Đây là trùng hợp. Hắn sư phụ chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh mà thôi, bất luận nhìn thế nào, hắn cũng chỉ là cái bình thường, cần cù chăm chỉ trung niên đại thúc. Đến mức trước khi đi cho hắn sâu này quả ớt, Phó Hy kém chút không coi ra gì, thậm chí có đến vài lần, hắn đều đem cái này quả ớt nghiền nát xem như nướng thịt đổ gia vị. Nhưng trước mắt này cảnh tượng, Phó Hy là vô luận như thế nào đều không cách nào đem chính mình cái kia nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ sư phụ, cùng trước mắt cái này hung mãnh dị thường hắc hổ liên hệ với nhau. Bạch hổ thấy Phó Hy không trả lời, hướng về phía hắn phát ra một tiếng giận dữ gào thét, một tiếng này tới đột nhiên, suýt nữa đem Phó Hy động đất ngất đi. Nói, đây là nơi nào tới? Không nói ta liền xé ngươi. Nói xong, bạch hổ nâng lên chân trước liền muốn chụp về phía Phó Hy. Một bên đằng xà thấy thế, chịu đựng kịch liệt đau nhức liền muốn tiến lên. Nhưng Phó Hy lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một số sau, âm thầm cho đằng xà một thủ thế, để nó an tâm chớ vội. Bởi vì Phó Hy có một loại trực giác, bạch hổ một chảo này có phải không biết đập xuống. Vấn đề này, không đơn giản như vậy. Quả nhiên, bạch hổ lợi chảo đi vào Phó Hy trước ngực mấy cm lúc liền bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy bạch hổ hơi thở to khỏe, từng ngụm thở hổn hển, thâm lam sắc trong tròng mắt đồng tử kịch liệt co rút lại. Treo giữa không trung hổ chảo run nhẹ nhẹ, đủ thấy giờ phút này dòng suy nghĩ của nó ba động đến cỡ nào kịch liệt. Nhìn lấy bạch hổ dáng vẻ, Phó Hy trong lòng có chút nắm chắc, hắn biết mình không có nguy hiểm, bởi vì hắn có thể cảm giác được, bạch hổ hiện tại mặc dù nỗi lòng ba động, nhưng toàn thân lấy không trước đó sát khí, giờ phút này, nó càng giống một cái nóng lòng thăm dò tin tức mang người. Phó Hy hít sâu một hơi, nhượng dòng suy nghĩ của mình cũng bình tĩnh một số, hắn yên tĩnh mà nhìn xem bạch hổ nói. Ngươi vì cái gì đúng cái này quả ớt để ý như vậy? Đây là yêu nguyệt yêu nhất bạch hổ nói đến đây, đột nhiên ý thức được chính mình nói để lọt cái gì, lời nói xoay chuyển quát, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, thứ này ngươi là từ lâu tới. Ta cho ngươi 3 giây thời gian, nếu không, ta lập tức xé ngươi. Nói xong, bạch hổ lợi chảo chống đỡ tại Phó Hy ngực. Nghe thấy bạch hổ, Phó Hy khẽ cau mày, hắn từ bạch hổ trong lời nói đạt được một tia tin tức. Cái này quả ớt tựa hồ cùng trong miệng nó yêu nguyệt có quan hệ. Mà từ bộ dáng của nó đến xem, đúng cái này yêu nguyệt, nó tựa hồ cực kỳ để ý. Phó Hy ánh mắt hơi đổi, nhìn chằm chằm bạch hổ bình tĩnh nói, cái này quả ớt là một người cho ta. Nghe thấy Phó Hy, cái kia bạch hổ đồng tử co rụt lại, khuôn mặt xuất hiện một vòng giận dữ chi sắc, chỉ nghe nó quát, đúng hay không tên hôn đằng kia. Nhanh mang ta đi tìm hắn. Ta phải ngay mặt hỏi hắn một số việc. Ngươi nói người kia là ai cho ta quả ớt người không nhất định cùng ngươi nói là cùng một người. Phó Hy khẽ cau mày nói. Nhìn bạch hổ dáng vẻ, tựa hồ đối với cái này quả ớt có liên quan nhân cực vì để ý, hơn nữa nhìn bộ dáng của nó tựa hồ đối với người kia cũng không có hảo cảm gì, không nói đến trong miệng nó người kia cùng mình sư phụ có phải là cùng một người hay không. Đơn dưới loại tình huống này, Phó Hy càng không khả năng đưa nó đưa đến sư phụ nơi đó đi. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Nhân loại. Ngươi chỉ cần đem ta đưa đến người kia trước mặt, còn lại không cần ngươi quan tâm. Bạch hổ quát, trong lời nói đã có một tia lo lắng. Thật có lỗi, ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không dẫn ngươi đi. Phó Hy bình tĩnh nói. Bạch hổ nghe xong, trong mắt hung quang lóe lên liền muốn hạ thủ, nhưng lập tức, nó trong mắt lóe lên một đạo vẻ dãy rủa, hổ trảo nhấc lại buông xuống. Sau một lúc lâu, nó cắn răng nói đi. Đến cùng muốn thế nào ngươi mới nguyện ý dẫn ta đi gặp người kia? Phó Hy vừa nay muốn nói chuyện. Liền thấy đằng xà kim quang lóe lên, trong nháy mắt đi vào Phó Hy trước mặt, chỉ thấy nó trong mắt lóe lên một vòng vẻ giảo hoạt, ngựa khí nặng nề nói, rất đơn giản, từ nay về sau, ngươi chỉ cần đi theo ta chủ nhân, chúng ta tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi thấy người kia. Nghe thấy đằng xà, bạch hổ khuôn mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hướng về phía đằng xà quát, ngươi nói cái gì? Ngươi ta đi theo tên nhân loại này? Không có khả năng ba. Có tin ta hay không giết các ngươi? Nhưng lập tức. Đằng xà nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa nói, thuận tiện nói cho ngươi một câu, người kia đã từng nói với chúng ta qua yêu nguyện tin tức. Đằng xà nhượng bạch hổ hổ mắt đống nhiên trừng một cái, màu xanh đậm con ngươi kịch liệt sóng gió nổi lên. Chương 147, thu phục. Đằng xà vừa nhìn bạch hổ biểu lộ, âm thầm cười xấu xa thoáng cái, thầm nghĩ quả nhiên đoán đúng. Phó Hy nhìn lấy đằng xà biểu lộ, lại nhìn xem Bạch Hổ nỗi lòng ba động dáng vẻ, lập tức minh bạch Đằng Xà ý nghĩ. Đằng Xà nương tựa theo trước đó đôi câu vài lời, suy đoán cái này yêu nguyệt đúng Bạch Hổ cực kỳ trọng yếu, cho nên nó đem lời nói kẹt tại yêu nguyệt nơi này. Mượn cơ hội nhượng Bạch Hổ tự nguyện bị hắn thu phục, chỉ cần Bạch Hổ thật đi theo hắn, đến lúc đó lại dẫn nó đi gặp sư phụ cũng không sợ biết có nguy hiểm gì, khi đó cũng coi như là hoàn thành đối với nó nhận lời. Phó Hy nhìn lấy Đằng Xà bóng lưng, trong lòng cười lắc đầu, đầu này sắc rắn cũng không phải sẽ chỉ nhìn chằm chằm màn hình 4A. Bạch Hổ nghe thấy Đằng Xà, thâm lam sắc trong tròng mắt quang mang không ngừng lấp lóe, trong mắt đều là dây rủa thần sắc. Sau một lúc lâu, nó khẽ cắn môi ngước mắt nhìn Đằng Xà nói, ta làm sao biết đi theo các ngươi về sau, các ngươi sẽ không đổi ý. Đằng Xà nhàn nhạt nhìn nó một chút, không có vấn đề nói, muốn tin hay không, cùng lắm ngươi trực tiếp giết chúng ta về sau, tự nghĩ biện pháp đi tìm yêu nguyệt tin tức. Bạch Hổ nhìn lấy Đằng Xà, toàn thân cơ bắp cũng không khỏi khẽ run lên, có thể thấy được lúc này nó nội tâm đến cỡ nào dãy rủa. Sau một lúc lâu, Bạch Hổ cắn răng nói, ngươi nói cho ta biết trước, người kia đều nói với các ngươi nào yêu nguyệt tin tức. Đằng Xà nhàn nhạt nhìn nó một chút, vặn quay đầu đi không còn nói chuyện với nó. Thấy Đằng Xà bộ dáng này, Bạch Hổ trong mắt tâm tình chập chờn càng ngày càng kịch liệt, nó cúi lầu xuống, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất tản mát hoa gơ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một người hai thu không nói, cái này bốn phía đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Bạch Hổ trùng điệp thở dài một tiếng, màu xanh đậm trong mắt lưu quang ngưng tụ, dường như làm ra cái gì chật vật quyết định một dạng. Nó ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải dẫn ta đi gặp người kia. Mà lại có yêu nguyệt tin tức sau, ta lập tức liền trở lại. Phó Hy vừa nay muốn nói chuyện, đã thấy Đằng Xà gấp vội mở miệng nói, được. Đáp ứng ngươi. Nhất định. Chúng ta nói lời giữ lời. Dứt lời, Đằng Xà lặng lẽ cho Phó Hy nháy mắt. Phó Hy có chút gật gật đầu, cái trán lần nữa tuôn ra một vệt kim quang. Bạch Hổ tại nhìn thấy kim quang này trong nháy mắt, vô ý thức liền muốn công kích. Lúc này, lại nghe Phó Hy bình tĩnh như nước tiếng vang lên lên, thứ này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nghe thấy Phó Hy, Bạch Hổ nửa tin nửa ngờ xem Phó Hy, lại nhìn xem kim cầu, buông xuống hổ chảo, mặc cho kim quang đem nó bao phủ. Cái kia kim sắc quang cầu từ từ nhỏ dần, đồng thời nhanh chóng xoay tròn, sau cùng lại hóa thành một trận kim sắc gió lốc. Kim sắc gió lốc càng chuyển càng nhanh, trong đó Bạch Hổ cũng theo gió lốc dần dần thăng đến giữa không trung. Mặc dù trong gió lốc Bạch Hổ không có chống cự, nhưng Phó Hy vẫn là lơ đãng nắm chặt nắm đấm, nhịp tim cũng chậm chậm mau dậy đi. Đột nhiên, theo một tiếng rất nhỏ vỡ vụn âm thanh, kim quang kia lại hóa thành một cái cự đại kim sắc đầu hổ. Chỉ thấy kim quang hình thành đầu hổ, cùng Bạch Hổ đồng thời ngửa đầu hướng thiên, phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời hổ khiếu. Ngay sau đó, một trận nhiếp nhân tâm phách khí thế cường đại dùng Bạch Hổ làm trung tâm, tại toàn bộ kiếm các sơn lan tràn ra. Khí thế trô đến, bách thú tất cả đều quỳ sát, từng cái trong mắt hiện lộ ra vô cùng e ngại ánh mắt. Ngay tại cái kia hổ khiếu đạt đến đỉnh điểm thời điểm, thư bối túi lò xo nhẹ vang lên, cái kia kim sắc đầu hổ trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang đều tan vào Bạch Hổ thể nội. Theo Bạch Hổ chậm rãi hạ xuống, nó cái kia một thân màu bạc trắng da lông múa may theo gió, trong lúc đó thậm chí còn có thể nhìn thấy ti ti kim quang lưu chuyển trong đó, liền ngay cả nó cái kia thâm lam sắc trong đôi mắt cũng là kim quang lấp lóe. Nhất là nó cái trán cái kia mang tính tiêu chí vương chữ, giờ phút này hoàn toàn biến thành kim sắc, tại ngân sắc da lông phụ trợ xuống, lộ ra cực kỳ anh võ bá tức giận. Bạch Hổ sau khi hạ xuống, kinh ngạc nhìn nhìn toàn thân của mình, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói, ta thế nào có loại không hợp ý nhau cảm giác kỳ quái. Nhìn lấy Bạch Hổ hiện ra thân hình, Phó Hy thấp thỏm tâm đều muốn nhảy ra cổ họng. Đây là... thành công sao? Một giây sau, theo nữ tử áo đỏ tại trong đầu hắn hiện hiện, Phó Hy nhãn tỉnh sáng lên, khóe miệng dần dần câu lên một cái đường cong. Chúc mừng Phó Hy đại thần thành công bắt giữ cổ dị thú yêu dạ hắc hổ, hoàn thành phải làm nhiệm vụ. Thu hoạch được dị thú trị số 3.000 điểm, dị thú cảnh giới trị số 5.000 điểm. Thu hoạch được thứ 2 dị thú quyền khống chế. Ngài có thể đồng thời khống chế hai cái dị thú tiến hành chiến đấu. Mở ra dị thú cảnh giới trị số tự do phân phối công năng, từ giờ trở đi ngài có thể tự do đem dị thú cảnh giới trị số phân phối cho cần dị thú cảnh giới trị số còn thừa 13.470 điểm. Thu hoạch được thế giới võ hiệp chìa khóa, lần đầu mở ra miễn phí, duy trì liên tục 30 ngày, mời tại một tuần trong vòng tiến vào thế giới võ hiệp, nếu không đem vĩnh cửu mất đi tiến vào thế giới võ hiệp tư cách. Nhìn trước mắt xuất hiện một nhóm lớn ban thưởng. Phó Hy trong mắt đều là vui mừng. Rốt cục. Kinh lịch nhiều như vậy, rốt cục hoàn thành cái này phải làm nhiệm vụ. Nhìn lấy phong phú dị thú trị số ban thưởng, Phó Hy cảm giác trong lòng thoải mái vô cùng, nhất là sau cùng cái kia thế giới võ hiệp mở ra chìa khóa, càng làm cho nội tâm của hắn không khỏi kích động lên. Chính mình mặc dù là bị hệ thống hãm hại đến nơi đây hoàn thành nhiệm vụ này, nhưng đánh trong đáy lòng, Phó Hy vẫn là rất muốn đi cái kia chưa từng thấy qua thế giới nhìn một chút. Đọc trái tim đen đú ám truyền tại. Nhìn lấy chỉ có thời gian một tuần có thể tiến vào thế giới võ hiệp, Phó Hy tính toán, nếu như dưới chân gấp rút, đợi đến hắn chạy trở về, hẳn là có đầy đủ thời gian. Kinh lịch lần này kiếm các chuyến đi, hắn phát hiện mình có chút phương diện chuẩn bị vẫn còn có chút khiếm khuyết, lần này trở về được chuẩn bị cẩn thận một phen, vì sau đó tiến vào không biết thế giới làm tốt chuẩn bị. Phó Hy đang chuẩn bị chào hỏi hai thú xuất phát, đã thấy Bạch Hổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn mình chằm chằm nói, ta đây là thế nào ta đối với ngươi không cách nào dâng lên một tia lý ý. Phó Hy cười nhạt một tiếng, ta nói qua, thứ này đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, về sau ngươi liền biết. Nghe thấy Phó Hy, Bạch Hổ cúi đầu xuống lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Phó Hy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn bước chân dừng lại, nhìn về phía Bạch Hổ, hỏi một cái hắn theo đằng xà đều vô cùng quan tâm vấn đề. Thực lực ngươi bây giờ đến tột cùng là bao nhiêu, thế nào chúng ta tại thân ngươi cảm giác được tứ giai thú vương khí tức? Nghe thấy Phó Hy, Bạch Hổ ngẩng đầu thấp giọng lẩm bẩm nói, tứ giai thú vương sao? Tiếp theo nó tự giễu cười một tiếng, dương mắt nhìn về phía Phó Hy nói, không sai, ta là tứ giai thú vương. Phó Hy cùng đằng xà con mắt vừa muốn trừng lớn, lại nghe Bạch Hổ nói tiếp, bất quá, vậy cũng là trước kia, hiện tại ta chỉ là một cái phổ thông nhị giai cổ dị thú, các ngươi bây giờ thấy được ta, là vận dụng nguyên bản tứ giai thú vương năng lực thiên phú thôi. Chương 148, Thú Vương Chi Tâm. Bạch Hổ nói xong, trong lời nói cực điểm khổ sở cùng bi thương. Phó Hy có chút nhíu mày, từ Bạch Hổ trong lời nói, trong này tựa hổ có không ít cố sự. Bất quá ở chỗ này còn không phải thế kể chuyện xưa địa phương. Cái này trong núi còn có không biết bao nhiêu hung mãnh dị thú, khắp núi đều là thú ngục cái kia một đám người cùng một cái tùy thời muốn chính mình mệnh Thanh Tuyển. Dưới mắt mau chóng rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Phó Hy cùng đằng xà tại nguyên chỗ nắm chặt thời gian chữa thương, trong lúc đó hắn nhớ tới đến hệ thống nói, tự do phân phối dị thú cảnh giới trị số. Tại chữa thương sau khi, hắn xem xét một chút chức năng này. Không nhìn không biết, vừa nhìn hắn thật đúng là có chút mừng rỡ. Dị thú cảnh giới trị số trừ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban thưởng bên ngoài, còn có thể thông qua đánh giết còn lại dị thú thu hoạch được. Chức năng này đơn giản chính là đem lấy được dị thú cảnh giới trị số tự do phân phối cho dị thú, ngăn chặn quá nhiều dị thú cảnh giới trị số đọng lại tại nào đó một cái thường thường xuất chiến dị thú thân, mà tạo thành lãng phí. Nghĩ đến, Phó Hy xem xét một chút Bạch Hổ tin tức cặn kẽ. Yêu dạ hắc hổ, hoàng giai, dị thú cảnh giới trị số 2000 điểm. Nhưng phân phối dị thú cảnh giới trị số 13470 điểm. Phó Hy trực tiếp đem một vê đút nhiều một chút dị thú cảnh giới trị số toàn bộ phân phối cho yêu dạ hắc hổ. Nhưng hắn lại vừa nãy phân phối đến một vê đút hai bên, kết quả lại thu đến hệ thống nhắc nhở. Rất xin lỗi Phó Hy đại thần, hệ thống tạm thời không thể cho ngài cổ dị thú yêu dạ hắc hổ tiếp tục phân phối dị thú cảnh giới trị số. Ngài cổ dị thú yêu dạ hắc hổ, cảnh giới tăng lên đến hoàng giai đỉnh phong, nếu như muốn tiếp tục tăng lên nên dị thú cảnh giới, mời chữa trị yêu dạ hắc hổ thú vương chi tâm. Phó Hy hơi sững sờ, thú vương chi tâm là cái gì? Hắn vừa định hỏi Bạch Hổ, đã thấy nó đang dùng một loại khiếp sợ nhãn quang nhìn lấy chính mình. Ta thế nào? Thực lực của ta thế nào? Nhìn lấy Bạch Hổ dáng vẻ, đằng xà bĩu môi nói, có cái gì ngạc nhiên, đúng hay không đột nhiên cảm thấy thực lực tăng vọt? Bạch Hổ trừng to mắt, sững sờ gật đầu. Đằng xà có chút thở dài, ngữ trọng tâm trường nói, ta nói cho ngươi à, đi theo chủ nhân, tăng thực lực lên là dễ như trở bàn tay, liền ngay cả tăng lên cảnh giới đều có thể vài phút giải quyết cho ngươi. Đằng xà đang nói, lại nghe thấy Phó Hy ho khan hai tiếng. Lúc này nó mới ý thức tới Bạch Hổ đã bị thu phục, vậy mình vừa rồi cái kia châu hiển nhiên thổi đến có chút lớn. Nghe xong đằng xà, Bạch Hổ hổ mắt trừng một cái, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động. Nhưng làm nó quay đầu nhìn về phía Phó Hy lúc, đã thấy Phó Hy cười lắc lắc đầu nói, đừng nghe nó nói bậy, ta là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới của ngươi, nhưng trả ra đại giới cũng không nhỏ, cảnh giới tăng lên nếu là dễ dàng như vậy, cái kia đẩy trời chạy không đều là thần thú sao. Nghe thấy Phó Hy, Bạch Hổ cười xấu hổ cười. Lại nghe Phó Hy lại nói, liên quan tới cái này, về sau sẽ chậm chậm giải thích với ngươi, đúng, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi biết cái gì là thú vương chi tâm sao? Nghe thấy bốn chữ này, Bạch Hổ hai con ngươi trừng một cái, trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin ánh mắt nói, ngươi, làm sao ngươi biết thú vương chi tâm? Nhìn lấy Bạch Hổ ánh mắt, nó hẳn là biết vật này, thế là Phó Hy trong lòng cũng thoáng nắm chắc. Bạch Hổ nghi ngờ nhìn xem Phó Hy, nói tiếp thú vương chi tâm là dị thú tiến giai đến cấp 4 sau, thể nội ngưng tụ một khỏa cùng loại nội hạch đồng dạng vật thể, có thể nói tứ giai thú vương tất cả lực lượng cơ hồ đều đến từ thú vương chi tâm. Phó Hy gật gật đầu lại nói, ngươi thú vương chi tâm lúc nào nát muốn làm sao mới có thể chữa trị. Nếu như nói Bạch Hổ trước đó ánh mắt chính là khó có thể tin, vậy nó hiện tại ánh mắt chính là chấn kinh. Làm sao ngươi biết ta thú vương chi tâm nát? Chuyện này liền ngay cả yêu nguyệt ta đều không có nói, Bạch Hổ trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Phó Hy có chút gật gật đầu, lập tức hắn cũng giải vì cái gì Bạch Hổ thực lực từ tứ giai biến thành nhị giai. Nó đã từng đúng là một cái hàng thật giá thật tứ giai thú vương, nhưng bởi vì thú vương chi tâm tổn hại, thực lực đại giảm, biến thành hiện tại nhị giai dị thú, cái này cũng liền giải thích vì cái gì nó còn có thể sử dụng tứ giai thú vương năng lực thiên phú. Đến mức hắn thú vương chi tâm vì cái gì vỡ vụn, Phó Hy liền không được biết. Phó Hy hướng về phía Bạch Hổ cười cười nói, tốt, ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói cho ta biết như thế nào mới có thể chữa trị ngươi thú vương chi tâm. Nghe thấy Phó Hy, Bạch Hổ trong mắt lóe lên một vòng vẻ cô đơn, chỉ thấy nó nhếch miệng lên một vòng cười khổ nói, thú vương chi tâm, một khi tổn hại, vĩnh viễn không có thể sửa chữa. Nghe thấy Bạch Hổ, Phó Hy hơi sững sờ. Vĩnh viễn không có thể sửa chữa. Không có khả năng a, vừa rồi hệ thống còn nói có thể chữa trị ấy nhỉ. Phó Hy điều ra hệ thống, xem xét một chút chữa trị yêu cầu, kết quả lại làm cho hắn vô cùng xấu hổ. Hệ thống tự mang chữa trị công năng, căn bản không cần tìm vật gì khác, chỉ cần thanh toán dị thú trị số liền có thể chữa trị. Nhưng lập tức, làm Phó Hy thấy rõ đằng sau cái kia một chuôi không lúc, hắn liền yên lặng tắt chữa trị logo. Hiện tại Bạch Hổ thực lực tạm thời đủ, còn chữa trị thú vương chi tâm, Phó Hy đành phải vất vả một số, nhiều kiếm lợi một số dị thú trị số, đợi đến tích lũy đủ lại cho nó hối đoái. Nghĩ xong, Phó Hy đem ý thức quất ra, trước khi đi vô vô Bạch Hổ bả vai nói yên tâm đi, thú vương chi tâm chữa trị sự tình giao cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ để ngươi trở lại đỉnh phong. Nghe thấy Phó Hy, Bạch Hổ trong mắt vừa nãy phải có điều kích động, lại đột nhiên nghĩ đến, khả năng này là Phó Hy tại tự an ủi mình. Thế là nó lễ phép cười cười, xem như cảm tạ Phó Hy tốt ý. Phó Hy đem chuyện này yên lặng ghi ở trong lòng, nói lại thêm, cũng không bằng làm một chuyện tới càng có sức thuyết phục. Lúc này, Phó Hy cùng đằng xà thương thế chữa trị, một người một rắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể, làm cho Bạch Hổ lần nữa chấn kinh một cái. Cái này kinh khủng tốc độ khôi phục, quả thực là nó chưa từng nhìn thấy. Phó Hy nhìn bầu trời một chút, tìm một chỗ hướng đi, gọi lên đằng xà cùng Bạch Hổ chạy theo một cái hướng khác. Cùng lúc đó, kiếm cắt sơn, vô số nhan sắc khác nhau lưu quang, đang hướng phía Phó Hy bọn hắn hối hả chạy đến. Bởi vì Bạch Hổ đối với nơi này quá mức quen thuộc, cho nên tại hắn dẫn đầu xuống, Phó Hy bọn hắn tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Một người hai thú theo kiếm cắt sơn đi suốt cả đêm, thẳng đến hướng đông, bọn hắn liền tới đến kiếm cắt sơn chỗ giữa sườn núi, lúc này Bạch Hổ cũng một lần nữa biến trở về Hắc Hổ. Đoạn đường này, Phó Hy phát hiện Hắc Hổ tựa hồ luôn luôn có chuyện suy nghĩ tự nhủ, nhưng mỗi lần đều ấp úng nửa ngày, lại đem nói nuốt trở về. Thế là Phó Hy tìm một nơi thoáng nghỉ ngơi một hồi, mượn Lô Hồng Nhi, nhìn về phía Hắc Hổ nói, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi. Thấy Phó Hy đã sớm xem thấu ý đồ của mình, Hắc Hổ cũng không giả mồm, chỉ thấy nó hai con ngươi lóe ánh sáng nhạt, trong mắt tràn đầy mong đợi cùng chờ mong nói, ngươi thật biết dẫn ta đi gặp người kia sao? Trong lời nói có một tia không xác định. Phó Hy tưởng rằng là chuyện gì đâu, nghe xong là cái này, thế là hắn cười gật đầu nói, quân tử một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp, chờ rời đi kiếm các rừng rậm, ta liền dẫn ngươi đi. Nghe thấy Phó Hy, Hắc Hổ trong mắt lóe lên một vòng vẻ kích động. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia Hắc Hổ giống như là nhớ tới cái gì nói, tại chỗ này đợi ta thoáng cái, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, nó một cái lắc mình tiến vào trong rừng không thấy tung tích. Phó Hy không chút nào sợ hai nó chạy trốn, bởi vì bọn hắn ở giữa khóa lại khế ước, khả năng kể bên này vừa lúc là nhà của nó, mà hắn muốn trở về sửa sang một chút đồ vật gì gì đó. Phó Hy đang ngồi dựa vào một khỏa cự mục xuống, không bao lâu, liền nghe bên trái đằng trước trong rừng, truyền đến trận trận tiếng người. Chương 149, Thú Ngục Diệt Môn Hành Động, bắt đầu. Kỳ quái, tiểu tử này chạy thế nào nhanh như vậy, nháy mắt liền không thấy bóng dáng, lúc này đi muốn làm sao? Theo tổ trưởng giao phó một người trong đó nói. Lúc này, một thanh âm khác vang lên, chúng ta tìm tiếp, không tốt liền theo tổ trưởng nói tiểu tử kia bị còn lại manh thu giết, đến lúc đó tùy tiện tìm người chặn. Mang một cái cánh tay một cái chân trở về, phản chính tổ trưởng cũng nhìn không ra đến. Cái kia thôn thiên cự mãng làm sao bây giờ? Đơn giản, liền nói thôn thiên cự mãng đuổi theo cái kia manh thú chuyện này xong sao. Nghe thấy người này, một người khác ửng. Một tiếng, biểu thị đồng ý. Nghe dần dần đến gần âm thanh, Phó Hy đứng dậy, lặng lẽ trốn ở phía sau cây, con mắt có chút nheo lại. Nguyên lai là thú ngục người, bọn hắn vậy mà đến bây giờ còn không buông bỏ, cũng tốt, ta đang muốn đi tìm các ngươi, không nghĩ tới chính các ngươi đưa cửa. Phó Hy lặng lẽ dò xét tra một chút thực lực của hai người, đều là tam giai sơ cấp, mới 1.500 điểm khoảng chừng thực lực trị số. Nghĩ đến chính mình cùng đằng xà tăng vọt thực lực, dùng bọn hắn nhị giai đỉnh phong thực lực, đối kháng hai cái tam giai sơ cấp, cũng không phải không có một trận chiến khả năng, huống chi, hắn còn có một cái lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện hắc hổ. Phó Hy quay đầu nhìn về phía đằng xà, nhếch miệng lên một cái tà mị nụ cười nói, đi, mang người giết người đi. Đằng xà nghe xong, nhãn tình sáng lên, lập tức minh bạch Phó Hy ý nghĩ, khuôn mặt xuất hiện một vòng thần sắc hưng phấn. Đằng xà gật gật đầu, theo sau lưng thân cây leo lên đi, mắt rắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm dưới cây một cái hướng khác, yên tĩnh ẩn núp xuống tới, làm một cái đỉnh cấp ám sát thợ săn khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ, thân thể dần dần nắm chặt, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Lúc này, tiếng bước chân kia cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Phó Hy dựa lưng vào đại thụ, khoe miệng có chút câu lên. Soạt. Phó Hy chỉ nghe thấy sau lưng rừng cây bị người đẩy ra đến. Trong đó một tên thú ngục người như là từ trong bọc lật ra một tấm bản đồ dáng vẻ, ào ào lật mấy lần sau nói, chúng ta bây giờ tại G7 khu, chờ một lúc chúng ta đem mảnh này tìm xong, lại đi lục soát thoáng cái G9 khu, nếu là còn tìm không thấy tiểu tử kia, chúng ta liền trở về, dựa theo chúng ta trước đó nói. Nhưng mà người này lời còn chưa dứt, chỉ nghe một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, các ngươi là đang tìm ta sao? Chú ý của hai người lực nguyên bản đều tại địa đồ, giờ phút này nghe thấy sau lưng đột nhiên toát ra một thanh âm, hai người cũng là manh kinh, đồng thời bạo khởi một nói hoàng quang, vô ý thức hướng về sau thối lui. Tiếp theo, khi bọn hắn thấy rõ trước mắt cái này mặt mỉm cười thân ảnh lúc, hai người liếc nhau, không khỏi lộ ra một vòng hưng phấn nụ cười. Bởi vì trước mắt cái thân ảnh này, đúng là bọn họ mất dấu Phó Hy, trước đó bọn hắn vẫn tại sầu lấy thế nào trở về giao nộp đâu, hiện tại Phó Hy thế mà chủ động đưa đến tay của bọn hắn. Hai người nhìn lấy Phó Hy trong mắt chỉ có vẻ hưng phấn, phảng phất Phó Hy trong mắt bọn hắn chỉ là một cái tiện tay có thể dùng nghiền chết giống như con kiến. Trong mắt bọn hắn, Phó Hy vẫn như cũ là cái kia nhị giai vừa nãy ngoi đầu lên thái điểu, mà phía bên mình khoảng chừng hai tên tam giai ngự thú sư. Bọn hắn chỉ cần suy tính là, chờ một lúc đem Phó Hy bắt sau này trở về, thế nào tranh công liền có thể. Tính toán thời gian, thú nữ bên kia chiến đấu hẳn là cũng nhanh kết thúc. Bên trái tên kia thú sư có chút tiến lên một bước. Khinh miệt cười nói, tiểu tử, cuối cùng tìm tới ngươi, trước đó còn cảm thấy ngươi thật thông minh, nhưng hiện tại xem ra, ngươi chính là cái ngu ngốc. Biết nói chúng ta muốn bắt ngươi, thế mà còn không chạy. Nghe thấy người này, Phó Hy khỏe miệng vẫn như cũ treo nụ cười. Nhìn lấy Phó Hy dáng vẻ, người kia cười nói, thế nào còn cười ra tiếng ngươi chẳng lẽ cho là ngươi một cái nho nhỏ không thú sư có thể đánh thắng hai chúng ta ngự thú sư đi. Nói xong, người này cùng đồng bạn của mình nhìn nhau cười lên ha ha. Đang khi nói chuyện, một người khác đang quan sát Phó Hy bốn phía, khi hắn phát hiện Phó Hy chung quanh không có trông thấy đằng xà thân ảnh lúc, hắn quay đầu cùng đồng bạn của mình thấp giọng nói hai câu cái gì. Thôn Thiên Cự Mãng không tại bên cạnh hắn. Ta nhìn thấy, rất có thể hắn Thôn Thiên Cự Mãng cùng tổ trưởng Lục Linh Thần Ưng đồng dạng bị thương nặng, nếu không chỉ dựa vào một mình hắn làm sao có thể từ quái vật kia thủ hạ trốn tới. Tiểu tử này chính mình xuất hiện tại trước mặt chúng ta, rất có thể là suy nghĩ phô trương thanh thế, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Trực tiếp cầm xuống liền tốt. Một người khác nghe xong, từ chối cho ý kiến gật đầu. Cho dù hai người tiếng nói lại nhỏ, cũng một chữ không sót bay vào Phó Hy trong tai. Lập tức hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Phó Hy, nhếch miệng lên hung tợn nụ cười. Tiểu tử, khuyên ngươi bé ngoan theo chúng ta đi, nếu không chúng ta không ngại đem ngươi tứ chi xương cốt từng cây bẻ gãy, lại dùng dây thừng đem ngươi kéo về đi. Nghe thấy lời của hai người, Phó Hy khuôn mặt vẫn như cũ treo nụ cười, chỉ thấy hắn có chút lui lại một bước. Ngựa khí thản nhiên nói, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này, ta nói qua muốn diệt các ngươi thú ngục cả nhà, hôm nay liền trước bắt các ngươi hai khai đao đi. Nghe thấy Phó Hy, hai người hơi sững sờ, vừa mới chuẩn bị cất tiếng cười to, đã thấy Phó Hy đột nhiên kim quang bạo khởi, cấp tốc hướng về sau thối lui. Hai người thấy thế, nói thầm một tiếng làm. Hắn quả nhiên là phô trương thanh thế. Thân hình lóe lên, quanh thân bạo khởi hoàng quang liền đuổi theo. Phó Hy khỏe mắt thoáng nhìn sau lưng hai đạo hối hả đuổi theo hoàng quang lúc. Khỏe miệng có chút câu lên một cái tà mị độ cong. Nhìn lấy Phó Hy bóng lưng, thú ngục hai người đều cảm thấy mình bị đuồng nghịch, dưới cơn thịnh nộ, dưới chân tăng thêm tốc độ. Nhưng mà, liền tại bọn hắn đi qua Phó Hy vừa rồi đứng cây đại thụ kia xuống lúc, chỉ thấy đại thụ khối một chỗ mật lá ở giữa, đột nhiên kim quang lóe lên. Dựa vào sau người kia chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, hoảng sợ phía dưới, hắn vừa nãy ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một trương to lớn máu hồng xà miệng tại trước mắt hắn trong nháy mắt phóng đại. Một giây sau, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cái cổ ở giữa đau xót, tiếp theo, hắn liền rốt cuộc cảm giác không thấy cổ mình trở xuống bộ phận. Phốc xì. Một cỗ thi thể không đầu phun trào ra máu tươi ngã xuống, thương hại hắn đến chết ngay cả mình dị thú đều không có triệu hoán đi ra. Phía trước người kia nhất thời không kịp phản ứng, thẳng đến nóng hổi máu tươi tung tóe hắn một thân, hắn mới mặt mũi tràn đầy sợ hãi kịp phản ứng. Lần này, hắn biết mình thật cái bẫy. Phó Hy ở đâu là cái gì phô trương thanh thế, cái này căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, dẫn dụ bọn hắn rơi vào bẫy dập tử vong. Thấy đồng bạn của mình trong nháy mắt bị đằng xà một kích miểu sát, người kia không hề nghĩ ngợi, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, một cước đạp ở đồng bạn thi thể, bành. Thoáng cái đem đồng bạn thi thể trong nháy mắt dẫm bạo. Mượn nổ tung huyết nục, cấp tốc hướng về khác một bên tránh đi. Vừa rồi đằng xà một kích kia thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả bọn hắn những thứ này tam giai ngự thú sư đều chưa kịp phản ứng. Đợi cho hắn đứng vững sau, giơ tay gạt một cái chính mình khuôn mặt vết máu, dùng màu đen lưng nhạn giới chỉ một lần nữa điều tra thoáng cái Phó Hy thực lực. Cái này vừa nhìn không sao, khi hắn thấy rõ Phó Hy cùng đằng xà thực lực lúc, cặp mắt của hắn lập tức trừng tròn xoe. Chương 150, gặp lại thú nữ. Hắn nhớ kỹ vài ngày trước cái này một người một rắn vẫn là động động tay liền có thể nghiền chết cặn bã, nhưng lúc này mới bao lâu, hai người này thế nào trong nháy mắt biến thành nhị giai đỉnh phong. Mà lại khoảng cách tam giai cũng chỉ có một tia mà thôi. Khó quá đồng bạn của mình biết bị miểu sát, nhị giai đỉnh phong cổ dị thú, tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, dù bọn hắn dạng này tam giai ngự thú sư cũng sẽ trúng chiêu. Nhìn trước mắt một người một rắn, còn muốn lên trước đó Phó Hy nói lời, người này cái chán dần dần che kín mồ hôi mịn. Mặc dù nói mình bây giờ có phòng bị, cái này một người một rắn khả năng không lớn tùy tiện chiến thắng hắn, nhưng tiểu tử này tà vô cùng, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường góc độ biết. Thế là, vì lý do an toàn, tay của người này lặng lẽ sờ hướng mình trong tay áo. Điểm ấy tiểu động tác tự nhiên không có trốn qua Phó Hy con mắt, ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị có hành động lúc, đã thấy người kia sau lưng lặng lẽ sáng lên hai bôi thâm thúy màu lam nhạt. Phó Hy tại nhìn thấy cái này hai bôi màu lam nhạt lúc, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Nhìn lấy Phó Hy khuôn mặt nụ cười, này người nhất thời có loại vô cùng dự cảm không tốt, phảng phất toàn thân bao phủ tại thấy lạnh cả người bên trong. Đột nhiên, người kia thừa dịp Phó Hy một cái không chú ý, đồng nhiên từ trong tay háo quất ra một cái màu đen tiểu trúc quản, phía dưới còn có một cây màu đỏ tươi dây nhỏ. Chỉ thấy hắn một tay nắm quản, tay kia liền muốn dây kéo. Đúng lúc này, một cái thân ảnh màu đen sát mặt đất, bạch, thoáng cái mất đi thân hình. Một giây sau, ngay tại cái kia thú ngục nam tử chuẩn bị kéo xuống dây đỏ trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh trong nháy mắt xuyên thân cận mà qua. Chỉ nghe phốc xì một tiếng, một cái đầu người bay lên cao cao, máu tươi như suối phun tự đoạn cần cổ phun ra ngoài. Đầu lâu kia nhảy lên thật cao, sau đó thẳng tắp hạ xuống, vừa vặn nện ở nắm lấy dây đỏ cánh tay kia. Theo một đầu dây đỏ từ màu đen tiểu trúc trong ống hạ xuống, chỉ nghe hưu. Một tiếng rít, một cái tươi quả cầu ánh sáng màu đỏ thẳng phóng hướng thiên trống không. Bành. Một tiếng tại thiên không nổ tung, một cái tươi màu đỏ đồ án dần dần ở trên bầu trời hình thành. Hình tròn đồ án bên trong, tứ phương thần thú vây quanh một cái cổ thân cận ngục chữ, chính là thú ngục tiêu chí. Nhìn lên bầu trời bên trong nổ tung đồ án, cái kia thân ảnh màu đen tại Phó Hy trước người hiện ra thân hình, màu lam nhạt con ngươi nhìn chằm chằm bầu trời, cau mày nói, lao tử 404 táng đần, làm sai sự tình, rồi. Nghe thấy yêu dạ hắc hổ, đang xà hướng nó ném đi một cái ánh mắt cổ quái. Cái kia, ngươi vừa rồi làm gì đi thế nào đi ra ngoài một chuyến, trở về khẩu âm lại biến trở về đi. Yêu dạ hắc hổ nhìn về phía đằng xà, hơi sững sờ, lập tức lúng túng nói, cay nổi, cái kia. Cái nhiều năm tại vùng núi hẻo lánh trong ổ đầu ngồi xổm tập quán rồi, lão tử trở lại phòng đầu, trong nhà, ly bôi, thu thập, một ha ha tử, theo tới mấy cái quy tôn nhi nói vài câu dặn dò nói, liền biến trở về đến rồi, ta kết thúc lực đi đổi. Nói xong, yêu dạ hắc hổ tựa hồ nhớ tới cái gì. Chỉ thấy nó không biết từ chỗ nào mò ra một thanh màu đỏ truy nhỏ giao cho Phó Hy. Đây là lão tử. Ách! Đây là ta đã từng trong lúc vô tình lấy được, không biết là làm gì, nhưng ta cảm giác hẳn là có chút dùng. Yêu dạ hắc hổ tận lực phóng khoan nói tốc độ, từng chữ củ chính mình phát âm. Phó Hy tò mò nhìn hắc hổ trong tay màu đỏ truy nhỏ, cái kia truy nhỏ ước chừng có người thành niên cánh tay lớn nhỏ, toàn thân màu đỏ thẫm, từ truy trôi đến đầu đúa một thể mà thành, các bộ kết nối đường cong phi thường trôi chảy. Nhìn lại vô cùng thoải mái. Màu đỏ truy nhỏ toàn thân trải rộng chuẩn bị màu đỏ nhạt dây nhỏ, tựa như là mạ vàng đồng dạng, nhìn rất đẹp. Đầu đuôi trước lớn sau nhỏ, phía trước giống như là bị điêu khắc thành một loại nào đó manh thú đầu thú. Phó Hy chưa bao giờ thấy qua loại này manh thú, cho nên nhất thời cũng nhìn không ra cái này đầu thú xuất từ nơi nào, bất quá chỉ từ hắn bầm xanh, mắt hổ, sừng dê, răng nanh đến xem cái này nhất định dùng một cái cực kỳ hung mãnh dị thú làm nguyên mẫu điêu khắc, cái miệng đó lộ ra răng nanh bộ dáng cực kỳ hung hãn, theo truy thân cận tạo hình, cả chuôi truy nhỏ tựa như một cái hung thú sinh. Động như thật. Lúc này Phó Hy chú ý tới, cái này truy nhỏ cuối cùng có một cái không lớn ngọn lửa hình lỗ khảm. Giờ phút này nơi đó là trống chân một mảnh, suy nghĩ tới nơi này hẳn là khảm nạm một số trang trí tương tự bảo thạch địa phương. Phó Hy muốn đem cái này truy nhỏ nắm bắt tới tay nhìn kỹ một phen, nhưng hắn vừa nay tiếp nhận yêu dạ hắc hổ trong tay màu đỏ truy nhỏ, trong tay bỗng nhiên trầm xuống, truy nhỏ suýt nữa tuột tay rơi xuống. Phó Hy giật nảy cả mình, phản ứng cực nhanh, tay tăng lực nắm chặt màu đỏ truy nhỏ. Đem truy nhỏ nắm trong tay, Phó Hy khuôn mặt vẻ kinh ngạc càng lúc càng lớn. Bởi vì hắn phát hiện chuôi này màu đỏ truy nhỏ mặc dù kích thước không lớn, nhưng là phân lượng cực nặng, hắn một cái tay cũng muốn đem hết toàn lực mới cầm được chắc. Cũng may hắn có thể cùng đằng xà hoặc là hắc hổ hợp thể, đến lúc đó có lẽ cầm lấy cái này truy nhỏ biết nhẹ nhõm rất nhiều. Phó Hy vừa định hỏi một số truy nhỏ chi tiết, đột nhiên nghe thấy bốn phía rừng cây đồng thời vang lên trận trận tiếng xào xạc. Nghe qua thật giống như có rất nhiều người đang hướng về lấy bọn hắn nơi này chạy tới một dạng. Phó Hy cùng hai thú trông chờ hướng bốn phía. Lông mày dần dần nhăn lại đến. Không chờ bọn hắn có hành động, liền thấy bốn phía mười mấy nói cắt sắc quang mang đột nhiên sáng lên, bạch, bạch, bạch. Liên tiếp bóng người màu đen trực tiếp từ trong rừng cây lao ra. Lập tức, Phó Hy bọn hắn đứng cái kia một mảnh nhỏ đất trống trong nháy mắt chật ních người. Theo một đạo hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, một nữ tử thân ảnh xuất hiện tại Phó Hy trước mắt. Thú nữ. Phó Hy có chút meo cặp mắt lại, lạnh lùng phun ra hai chữ này. Nữ tử kia đang là trước kia truy sát Phó Hy thú nữ, giờ phút này nàng cũng tại mắt lạnh nhìn Phó Hy. Đang đối mặt, Phó Hy phát hiện thú nữ sắc mặt hơi trắng bệnh, nghĩ đến trước đó nàng và Thành Tuyền một mực giao thủ, chẳng lẽ nàng thụ thương. Phó Hy đang nghĩ ngợi, thú nữ ánh mắt lại ngã xuống đất cái kia một cỗ thi thể không đầu cùng bên cạnh một bãi thịt nát. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút liền rời ánh mắt, tựa hồ hai người kia chết nàng không thèm để ý chút nào. Tiếp theo, làm ánh mắt của nàng rơi vào Phó Hy trước người yêu dạ hắc hổ lúc. Trong mắt của nàng lập tức hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Quá tốt. Yêu dạ hắc hổ cùng thôn thiên cự mãng đều ở nơi này. Thực sự là được đến không mất chút công phu. Chốc lát, nàng cũng minh bạch nơi này xảy ra chuyện gì. Hơn phân nửa là thủ hạ của nàng theo dõi Phó Hy đến nơi đây, vừa vặn đụng vào yêu dạ hắc hổ. Sau đó hắc hổ nổi giận giết chết bọn hắn thú ngục người. Hiện tại xem ra, cái này hắc hổ kế tiếp công kích mục tiêu khẳng định chính là Phó Hy. Nghĩ tới đây, thú nữ trong mắt lóe lên một vòng âm độc quang mang. Nàng chỉ cần chờ hắc hổ giết chết Phó Hy, sau đó trực tiếp bắt đi hai cái cổ dị thú liền có thể. Ở trong mắt nàng, nhị giai hắc hổ muốn giết Phó Hy dạng này thái điểu không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao. Thú nữ cho thủ hạ của mình nháy mắt, có chút tiến lên một bước, nhìn lấy Phó Hy, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tà dị nói Phó Hy, ta trước đó ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi ý đồ xấu thật nhiều, thế mà đều giả mạo lên chúng ta thú ngục người đến. Thú nữ trong mắt ánh sáng nhạt lấp lóe. Lơ đãng liếc một chút hắc hổ, nói tiếp cũng vậy, ta nhìn ngươi cũng là nhân tài, đã ngươi nghĩ như vậy gia nhập chúng ta thú ngục, vậy ta liền làm chủ, phá lệ nhận lấy ngươi tốt. Thú nữ bữa bữa, ánh mắt lần nữa từ hắc hổ thân đảo qua, nói tiếp, bất quá, ta có cái tiền đề, ngươi nhất định phải chủ động giao ra thôn thiên cự mãng. Thú nữ nói xong, lông mày lại hơi nhíu đứng lên, nhìn lấy nhãn Phó Hy trước người không nhúc nhích hắc hổ, nàng thầm nghĩ, ta như vậy hấp dẫn Phó Hy lực chú ý, cái kia hắc hổ như thế nào không giết hắn. Nhưng mà còn chưa chờ thú nữ nghĩ rõ ràng, đã thấy Phó Hy trước người hắc hổ đột nhiên động. Chương 151, diệt đoàn 1. Chỉ trong nháy mắt, cái kia hắc hổ liền biến mất tung tích. Một giây sau, chỉ nghe đám người bên trong hét thảm một tiếng, thú ngục bên trong một người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ mà cúi đầu nhìn lấy bộ ngực của mình. Chỗ này đang có lấy một cái thô to lô máu, một cái lóng lánh hàn quang lợi chảo đang đâm thủng ngực mà qua, máu tươi theo kịch liệt lợi chảo nhỏ giọt xuống. Phốc, xì. Lợi chảo từ huyết động bên trong quất ra, xuyên thấu qua cái kia huyết động, một đôi nhạt màu lam mắt tử hàn tại lóe lên. Phốc xì. A ba. Lại là hét thảm một tiếng. Nhìn lấy lại một người ngã xuống, thú ngục đám người kia lập tức liền vỡ tổ. Ong ong các sắc quang mang nổ sáng, trong nháy mắt các loại thú giống vang lên, cái này một mảnh đất trống lập tức bị các hình dị thú chiếm hết, từng cái bảo hộ ở chủ nhân của mình trước người, người người cảm thấy bất an. Cái gì? Thú nữ mở trừng hai mắt. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này hắc hổ lại biết trước xuống tay với bọn họ. Theo mỗi lần bóng đen lóe lên, những cái kia dị thú còn không kịp phản ứng, liền cơ hồ đều có một tên thú ngục người hoặc thú ngã xuống. Trừ những cái kia tam giai sơ cấp người cùng một số am hiểu dò xét dị thú, còn có thể miễn cưỡng chống cự thoáng cái, đợi cho bọn hắn suy nghĩ tiếp tục truy kích lúc, hắc hổ không chần chờ chút nào, một kích tức lui, sớm đã không thấy tăm hơi. Nhưng những cái kia nhị giai người cùng dị thú liền không có may mắn như vậy, nguyên bản bọn hắn liền không phải là đối thủ của hắc hổ, hiện tại hắc hổ đã là nhị giai đỉnh phong, cơ hồ là thường xuất thủ phải có một chết. Lúc sau người chết càng ngày càng nhiều, thú ngục người dọa đến sợ vỡ mật, tiếng súng, gào thét âm thanh không ngừng, tràng diện loạn cả một đoàn. Nhưng vô luận như thế nào, hắc hổ đều như cùng một cái màu đen tử thần một dạng, lặng yên không một tiếng động thu gặt lấy thú ngục người tính mệnh. Thú nữ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mà nhìn trước mắt đây hết thảy, suy nghĩ muốn xuất thủ, lại phát hiện cái này hắc hổ tốc độ lại so với lúc trước bắt giữ thời điểm nhanh hơn mấy lần. Mặc dù nàng có thể thấy rõ hắc hổ tung tích, nhưng hắc hổ cố ý trực tiếp tránh đi nàng, đem mục tiêu toàn bộ khóa chặt tại thú ngục những người khác thân. Mỗi lần thú nữ chạy tới những người kia bên người suy nghĩ muốn xuất thủ lúc, hắc hổ nhưng lại như quỷ mị tung bay mở. Thú nữ nhìn phía sau người từng cái ngã xuống, nàng hàm răng đều nhanh cắn nát, thế nhưng lục linh thần ưng trọng thương hôn mê, căn bản là không có cách xuất chiến, nếu không lấy nàng cùng lục linh thần ưng tốc độ, tuyệt đối có thể đem cái này hắc hổ chặn lại. Cái này hắc hổ đột nhiên tăng vọt thực lực, quả thực nằm ngoài dự đoán của nàng. Dưới mắt, nàng cũng tạm thời không lo được Phó Hy ở trong mắt nàng căn bản cũng không đáng nhắc lên, đợi cho nàng đem cái này hắc hổ trước thu thập lại quay đầu tìm Phó Hy cũng không muộn. Thế là thú nữ hướng về phía bên cạnh thân hai tên tam giai sơ cấp nhân đạo, các ngươi hai cái nhanh chóng đem tiểu tử kia cùng thôn thiên cự mãng cầm xuống. Ta trước đi thu thập yêu dạ hắc hổ. Hai người kia nguyên bản trong lòng mười phần sợ hãi, nghe xong thú nữ cho bọn hắn sai khiến như thế một cái nhiệm vụ, lập tức hớn hở ra mặt, không hề nghĩ ngợi, rút đao liền hướng phía Phó Hy tiến lên. Tiếp theo, thú nữ khẽ quát một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên, hóa thành một vòng lưu quang phóng tới cái kia một đoàn không ngừng lấp lóe bóng đen. Đang đến gần bóng đen trong nháy mắt, thú nữ cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay lục quang lóe lên, một trương tấm vong lớn màu xanh lục liền đã ở trong tay nàng. Thú nữ hai con ngươi ngưng tụ, nhắm ngay hắc hổ hạ thủ trong nháy mắt, đưa tay đem lục vong bắn ra. Lập tức, cái kia lục vong xoạt một tiếng kéo ra, thẳng hướng lấy hắc hổ trùng tới. Lúc này, hắc hổ đang đem một cái độc giác tông dê cổ cắn đứt, quyền nhưng không có chú ý tới sau lưng đánh tới lục vong. Đúng lúc này, Phó Hy không nhìn thẳng hướng về hắn vọt tới thú ngục hai người, nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt đường cong, bờ môi có chút động động. Lập tức, cái kia hắc hổ phía sau tựa như mọc ra mắt một dạng, không hề nghĩ ngợi, cắn cái kia độc giác tông dê thi thể hướng về sau hất lên, sau đó thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Độc giác tông dê thi thể bị hắc hổ như thế ném một cái, bất thiên bất ỉn lện vào lục vong bên trong. Thú nữ hơi sững sờ, thầm nghĩ cái này hắc hổ cảm giác lực lúc nào trở nên đáng sợ như vậy, chính mình vừa rồi cái kia thoáng cái tập kích thế nhưng là thu liễm tất cả khí tức, cái này hắc hổ cảm giác lực lại nhạy cảm như thế. Thú nữ nhặt lên lục vong đem tông dê thi thể vung ra, tiếp tục đuổi lấy hắc hổ mà đi. Lúc này, cái kia hai tên bị thú nữ sai khiến đi bắt Phó Hy hai người, đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Bọn hắn hô to vận khí của mình thật tốt, chẳng những không có bị phái đi cùng cái kia biến thái hắc hổ chiến đấu. Ngược lại để bọn hắn đi bắt một cái thái điểu, có thể được đến nơi này trồng nhẹ nhõm nhiệm vụ, quả thực là đi bốn vận. Nghĩ đến, hai người kia dưới chân càng thêm ra sức hướng phía Phó Hy tiến lên. Lúc này, hai người kỳ quái phát hiện, cái này gọi Phó Hy tiểu tử nhìn gặp bọn họ đổi tới, chẳng những không có chạy trốn, lại còn khỏe môi nết lên vẻ tươi cười, đứng ở nơi đó, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem bọn hắn. Thật giống như cố ý đợi bọn hắn một dạng. Hai người tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là cười tà hung ác nói, tiểu tử. Bé ngoan thúc thủ chịu chói, thiếu thu chút ra thịt nỗi khổ. Ai ngờ Phó Hy nhàn nhạt xem bọn hắn một chút, lại chậm rãi hướng bọn họ đi qua. Bên này, thú nữ tức giận hàm răng đều nhanh cắn nát, nàng một mực đuổi theo hắc hổ, nhưng mấy lần công kích toàn bộ thất bại. Mà cái này hắc hổ tựa như đang cố ý trêu đùa nàng một dạng, mỗi lần đợi nàng đến trước mắt lại ra tay giết người, sau đó liền nên ngang rời đi. Thú nữ bờ môi đều tức giận có chút phát run, nếu không phải lục linh thần ưng thụ thương. Lại thêm nàng mới vừa rồi cùng Thanh Tuyền đánh nhau chết sống chính mình cũng thụ thương, chỗ này cho phép cái này hắc hổ như thế làm cản. Nghĩ xong, thú nữ dưới chân lần nữa khẽ động, lần theo hắc hổ đuổi theo. Lại là một lần công kích thất bại, thú nữ thu hồi lục võng, nhưng tiếp theo, nàng lại hơi sững sờ. Bởi vì nàng phát hiện cái này hắc hổ vậy mà không chạy, tại đánh giết một tên thủ hạ của nàng sau, liền có chút triệt thoái phía sau, đứng ở nơi đó trực câu câu nhìn lấy nàng. Lúc này, thú nữ mới mơ hồ ý thức được không thích hợp. Nàng ngắm nhìn bốn phía, đồng tử có chút co rụt lại. Chỉ thấy khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt, còn có sắp chết dị thú kêu rên. Cái này hắc hổ càng đem sau lưng nàng người. Toàn bộ giết. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Cái này hắc hổ khi nào trở nên khủng bố như thế, phải biết đội ngũ của nàng bên trong thế nhưng là có không ít tam giai sơ cấp ngự thú sư a. Lúc này, thú nữ trong đầu linh quang lóe lên, nàng đột nhiên nghĩ đến còn có hai người bị phái đi đuổi theo cái kia Phó Hy. Thế là nàng quay đầu nhìn lại. Nhưng tiếp theo màn, lại làm cho nàng trực tiếp kêu đi ra, không có khả năng. Cơ hồ ngay tại nàng hô lên trong nháy mắt, chỉ nghe phốc xì. Phốc xì. Hai tiếng đồng thời vang lên. Theo máu tươi phun tung tóe, hai người đầu bay lên cao cao. Xuyên thấu qua huyết dịch phun tung tóe khoảng cách, thú nữ có thể trông thấy chói mắt kim quang sáng lên. Hai cỗ thi thể không đầu ngã xuống, một cái cầm trong tay kỳ dị binh khí thân ảnh như một pho tượng chiến thần một dạng đứng ở đó. Toàn thân phun trào ra kim quang, tiện tay hất lên, cái kia kỳ dị binh khí máu tươi liền bay bắn ra, nhuộm đỏ mặt đất một gốc màu vàng nhạt tiểu hoa. Chương 152, diệt đoàn 2. Thú nữ chỉ một chút liền nhận ra, cái kia kỳ dị binh khí là tử dạ dẫn tích lợi trảo, mà kim quang kia bên trong thân ảnh dĩ nhiên chính là Phó Hy. Chỉ là Phó Hy lúc này khí thế hoàn toàn không thể so sánh nổi. Thế này sao lại là một cái nhị giai sơ cấp khống thú sư? Khí thế kia đến gần vô hạn tam giai ngự thú sư, thậm chí có thể nói hắn là nửa chân đạp đến tiến tam giai người. Thú nữ trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Lúc này mới bao lâu tiểu tử này làm sao có thể thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Nhưng mà không chờ thú nữ từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, trước mắt của nàng liền xuất hiện một kiện khác để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Chỉ thấy cái kia hắc hổ chậm ung dung đi đến Phó Hy trước người, ngồi xuống. Không sai, chính là ngồi xuống. Thú nữ hai mắt trợn tròn xoe, cái này hung mãnh dị thường hắc hổ chẳng những không có công kích Phó Hy, ngược lại ở trước mặt hắn ngồi xuống. Nhưng mà không chờ thú nữ lấy lại tinh thần, chỉ nghe Phó Hy âm thanh sâu kín truyền đến. Thú nữ, còn nhớ rõ ta tại tử dạ dẫn tích trong sơn động đã nói sao? Thú nữ hơi sững sờ. Nhìn lấy thú nữ, Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái tà mị độ cong, gàn từng chữ, từ hôm nay trở đi, là ta diệt ngươi thú ngục cả nhà thời điểm. Thú nữ trừng mắt, thầm nghĩ tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng, bất quá là nửa chân đạp đến tiến tam giai người, hắn có tư cách gì nói lời như vậy. Bất quá một giây sau, thú nữ miệng liền dần dần kéo ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Theo một đạo nhạt lam sắc quang mang từ hắc hổ quanh thân sáng lên, bạch, thoáng cái, trong nháy mắt tan vào Phó Hy thể nội. Cùng lúc đó, đang xà thân ảnh dần dần hiện lên ở Phó Hy bên người. Nhìn lấy đây hết thảy, thú nữ khiếp sợ che miệng lại lùi lại một bước, lắc đầu hoảng sợ nói. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngươi làm sao có thể thu phục yêu dạ hắc hổ? Ngươi không có cổ thú quyết làm sao có thể thu phục nó? Không có khả năng. Nói xong lời cuối cùng, thú nữ âm thanh gần như gào thét. Tiếp theo, nàng dường như lại nghĩ tới chuyện gì, hít một hơi lanh khí, hai mắt trừng tròn xoe nhìn lấy Phó Hy. Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai cái dị thú? Chẳng lẽ ngươi là thú linh thể? Nghe thấy thú nữ, Phó Hy khẽ nhíu mày. Những vật này hắn chưa từng nghe nói qua, cái gì cổ thú quyết, cái gì thú linh thể, hắn không phải liền là nhượng hệ thống bắt hắc hổ, sau đó có thể đồng thời nắm giữ hai cái dị thú sao, thế nào nàng nhìn lại phản ứng lớn như vậy. Tựa hồ phát giác được cái gì không đúng, Phó Hy đôi mắt phát lạnh, dưới chân bỗng nhiên đập mạnh, vung lên tử dạ dẫn tích lợi chảo liền hướng phía thú nữ chém tới. Thú nữ giật mình, đưa tay liền cản. Nhưng lúc này, nàng bên cạnh thân kim quang lóe lên. Một đầu tráng kiện đuôi rắn đồng thời quất tới. Thú nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân hào quang màu vàng kim nhạt bạo khởi, chỉ nghe keng. Keng. Hai tiếng, thú nữ một tay một cái, đồng thời ngăn trở Phó Hy cùng đằng xà công kích. Nhưng lần này cũng làm cho thú nữ toàn thân chấn động, liên tiếp rút lui hai ba bước mới đứng vững xuống tới. Phó Hy đôi mắt phát lạnh, thầm nghĩ cái này thú nữ không hổ là tam giai cao thủ, cái này lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù thụ thương. Không có lục linh thần lưng trợ chiến lại cũng có thể đồng thời ngăn lại hắn cùng đằng xà công kích. Bất quá lập tức, Phó Hy khỏe miệng lại có chút cong lên, bởi vì hắn phát hiện, thú nữ tay đang run rẩy nhẹ nhẹ, hiển nhiên vừa rồi cái kia thoang cái nàng cũng không phải là dễ dàng như thế ngăn lại, nhất định là thụ thương. Lúc này thú nữ trong lòng càng thêm chấn kinh, vừa rồi một kích kia nàng nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm đón lấy, nhưng nàng không nghĩ tới Phó Hy thế công vậy mà như thế hung hãn, để cho nàng suýt nữa thất thủ. Nàng cảm giác được trong cơ thể của mình truyền đến ẩn ẩn đau từng cơn, Phó Hy cùng đằng xà một kích kia khiên động cùng Thanh Tuyền đánh nhau chết sống vết thương cũ, chấn động đến cánh tay nàng run lên, nàng khí tức trong người có chút hỗn loạn. Lúc này, cho dù nàng lại cố gắng thế nào áp chế thương thế bên trong cơ thể, cái kia bởi vì run lên mà hai tay khẽ run lại bán nàng giờ phút này hỏng bét tình huống. Phó Hy đôi mắt phát lạnh, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cái này thú nữ một mực truy sát chính mình, nếu như không thừa dịp nàng hiện tại thời khắc yếu đuối nhất đưa nàng kết, chỉ sợ đằng sau sẽ có liên tiếp không ngừng phiền phức. Nghĩ xong, Phó Hy dưới chân khẽ động, quanh thân nhạt lam sắc quang mang bạo khởi, giống như cái kia u minh liệt diễm một dạng, lần nữa hướng phía thú nữ đánh tới. Thú nữ hai tay vẫn như cũ tê dại, thấy Phó Hy thế công lại nói, cắn răng liền muốn ngăn cản, nhưng tại lúc này, một trận kịch liệt cảm giác nguy cơ từ phía sau đánh tới. Dưới sự kinh hãi, thú nữ hướng khía cạnh lăn một vòng, tuy là tránh thoát sau lưng đằng xà công kích, nhưng cũng rắn rắn chắc chắc chịu Phó Hy thoáng cái, tuy có chủy thủ ngăn cản, nhưng này cự lực vẫn là đưa nàng chấn động đến rút lui vài chục bước mới khó khăn lắm đứng vững. Phó Hy rất biết thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý, sinh tử đánh nhau chết sống ở giữa tuyệt không cho đối thủ cơ hội thở dốc, dưới chân khẽ động, liền muốn lần nữa công tới. Nhưng vào lúc này, chung quanh đột nhiên vang lên một tiếng súng vang, bành. Một tiếng, Phó Hy bên chân một khỏa gỗ vụn nổ tung. Phó Hy dưới chân bỗng nhiên một trận, dưới sự kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía đột nhiên tuôn ra mấy chục đạo áo đen thân ảnh. Cái kia mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, lập tức đem thú nữ bảo hộ ở trong đó, toàn thân các sắc quang mang bạo khởi, tuôn ra một cỗ khí thế khổng lồ hướng phía Phó Hy vượt trên đến. Phó Hy có chút nheo mắt lại, có chút nắm chặt trong tay binh khí, bờ môi khẽ nhúc nhích nói, thú ngục viện quân. Nhìn lấy cái này thuần một sắc áo đen, Phó Hy gật gật đầu, những thứ này hẳn là thú ngục nguyên bản canh giữ ở kiếm các sơn các nơi người, không nghĩ tới cái này thú nữ cũng bất chi bất giác đem những người này cũng điều tới. Bất quá lập tức, Phó Hy liền có chút câu lên một cái tà mị nụ cười, coi như nhiều đến mấy chục người lại như thế nào. Tới một cái hắn giết một cái. Đến hai cái hắn giết một đôi. Nghĩ xong, Phó Hy đôi mắt phát lạnh, một đạo nhạt lam sắc quang mang nương theo lấy một tiếng thú giống trong nháy mắt từ Phó Hy thể nội tách ra, sau đó hóa thành một vệt bóng đen liền biến mất tung tích. Ngay sau đó, hét thảm một tiếng liền từ trong đám người vang lên. Cùng lúc đó, đằng xà thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Trước đó một màn kia, lần nữa diễn. Nhìn trước mắt nhóm người này, thú nữ căn bản không chỉ nhìn bọn họ có thể cầm xuống cái này một người hai thú. Lần này kiếm các chuyến đi xuất hiện quá nhiều nàng ngoài dự liệu sự tình, dưới mắt nàng không cách nào đem Phó Hy lưu lại, dù là trong lòng có lại thêm không cam lòng, cũng không làm nên chuyện gì. Thế là thú nữ khẽ cắn môi, hung hăng nói, các ngươi hai cái yểm hộ ta đi, những người còn lại ngăn chặn hắn. Lúc này, thú ngục đám người kia hung hãn bản tính cũng nổi bật đi ra. Thấy mình căn bản là không có cách cùng cái này một người hai thú chống lại, thậm chí có người trực tiếp lựa chọn cùng mình dị thú đồng thời tự bạo, muốn cùng Phó Hy bọn hắn đồng quy vu tận. Nhưng thế nhưng Phó Hy tốc độ của bọn hắn quá nhanh, những người này còn chưa nổ tung, Phó Hy bọn hắn liền lấy một kích thành công, xa xa rời đi. Đợi cho đem cái này mấy chục người tàn sát sạch sẽ, Phó Hy lúc này mới phát hiện thú nữ sớm đã không thấy tăm hơi. Có chút nắm nắm trong tay binh khí, đưa tay hất lên, đem nó vết máu hất ra. Phó Hy con mắt có chút nheo lại. Trước đó thú nữ một phen nhượng hắn vô cùng để ý, trong miệng nàng cổ thú quyết cùng thú linh thể là cái gì, từ ngữ khí của nàng đến xem, hai thứ đồ này đều là cực kỳ hiếm thấy chi vật, nếu không nàng không có khả năng lộ ra như thế biểu lộ. Nhất là cái kia thú linh thể, khi nàng nhắc lên lúc, Phó Hy thậm chí có thể phát giác được trong mắt của nàng hiện lên một tia tham lam, loại này thần sắc liền ngay cả nàng tại đối mặt cổ dị thú lúc, cũng không từng xuất hiện. Phó Hy cảm thấy lần này sau này trở về tất yếu hảo hảo tra một chút những tin tức này, bằng không mà nói, rất có thể chính mình thân ở nguy hiểm mà không biết. Có chút gật gật đầu, Phó Hy nhàn nhạt nhìn một chút thi thể đầy đất, mang theo hai thú hướng phía kiếm các sơn lối ra đi đến. Chương 153, Cổ Thú Quyết. Một đường Phó Hy vừa đi vừa cân nhắc thú nữ, thậm chí còn hỏi đằng xà cùng yêu dạ hắc hổ, bọn chúng đúng cái gọi là thú linh thể cũng là chưa từng nghe qua. Nhưng may mắn là... Yêu dạ hắc hổ tựa hồ biết cổ thú quyết sự tình. Dựa theo yêu dạ hắc hổ, cái này cổ thú quyết là từ xưa truyền thừa hàng phục dị thú một môn pháp quyết, thời cổ liền có một ít tuần thú sư, những thứ này thú sư phát hiện dị thú cường đại, phát minh những thứ này thuần phục dị thú kỳ dị pháp quyết, để cùng dị thú cộng đồng chiến đấu đến để thăng chiến lực của mình. Ban đầu những thứ này hàng phục dị thú pháp quyết chỉ là tên là dị thú quyết, bởi vì dị thú quyết đơn giản dễ hiểu, cho nên một mực bị lưu truyền đến nay. Cũng tự nhiên đại bộ phận thú sư đến bây giờ còn đang sử dụng hàng phục dị thú pháp quyết. Cũng không biết có phải hay không ngày đối với nhân loại ân huệ, hết thể mọi người tại lần thứ nhất hàng phục dị thú lúc, liền có cực lớn xác suất biết hàng phục thành công, bởi vậy một số vận khí thật tốt gặp cổ dị thú người liền có thể thu phục những thứ này thiên địa kỳ thú. Sớm những người đi trước đều phát hiện, một người cả đời chỉ có thể nắm giữ một cái dị thú chết liền lại không thể có thể được đến cái thứ hai dị thú. Một lần nào đó vô tình, có cái mất đi dị thú cường đại thú sư, tại đánh giết đối thủ của mình sau, ngạc nhiên phát hiện, chính mình thế mà còn có thể dùng dị thú quyết nếm thử hàng phục đối phương cổ dị thú, nhưng vô luận hắn nếm thử lại thêm lần, đều là dùng thất bại chấm dứt. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn phát thú sư giới sóng to gió lớn. Cổ dị thú chi uy người người ngấp nghé, trong lúc đó không khỏi đản sinh ra một số lòng mang ý đồ xấu ác đồ, bọn hắn ôm lòng chờ may mắn lý chuyên chọn những cái kia nắm giữ cổ dị thú thú sư hạ thủ, giết thú sư sau, lại tàn nhẫn sát hại làm bạn chính mình nhiều năm dị thú, lại nếm thử hàng phục cổ dị thú. Nhưng thời gian dài những thứ này thú sư liền phát hiện, vẹn vẹn bằng vào dị thú quyết căn bản là không có cách hàng phục những thứ này cường đại cổ dị thú. Đi qua vô số lần nếm thử, mọi người mới phát hiện cổ dị thú là có thể bị nhiều lần hàng phục, chỉ là mỗi lần đến thời điểm then chốt liền sẽ thất bại, thế là đám người đem vấn đề quy kết tại dị thú quyết. Hết lần này tới lần khác những thứ này tà ác thú sư bên trong có mấy cái như vậy quỷ tài, quả thực là đem dị thú quyết thôi diễn hoàn thiện, biến thành kinh thế hãi tục cổ thú quyết. Nghe nói cổ thú quyết cực kỳ khó được, thế gian này ngàn vạn thú sư, có thể hiểu được cổ thú quyết thú sư một cái tay đều có thể đếm ra. Nhưng cho dù biết cổ thú quyết cũng chưa chắc có thể hàng phục cổ dị thú. Cổ dị thú chính là thiên địa sinh ra, ở đâu là tốt như vậy hàng phục. Cổ thú quyết hàng phục quá trình cực kỳ dài dòng buồn chán, bởi vậy cần một chỗ an toàn hoàn cảnh đến hàng phục, cho nên những thứ này thú sư thường thường điều động thủ hạ đem dị thú vây khốn sau mang về chính mình đại bản doanh chậm rãi thuần phục. Còn nữa, căn cứ cổ dị thú độ mạnh khác biệt, có chút thậm chí cần mười mấy năm mới có thể hoàn thành, cái này mười mấy trong năm mỗi một ngày đều khả năng xảy ra bất trắc. Một khi xảy ra bất trắc, nhẹ thì hàng phục thất bại, nặng thì cổ dị thú cuồng bạo, tại trong đại bản doanh nhấc lên một trận máu vũ tinh phong. Từ cổ thú quyết sinh ra đến nay, ngược lại là có mấy cái như vậy vận khí thật tốt thú sư thành công cướp đoạt người khác cổ dị thú, nhưng càng nhiều người, đều chôn vùi tại cổ dị thú oán hận cùng lửa giận bên trong. Những thứ này hàng phục cổ dị thú người không khỏi là hùng ngồi bá chủ một phương. Dung Phó Hy dáng vẻ thấy thế nào cũng không giống là biết hiểu cổ thú quyết người, bởi vậy, thú nữ khi nhìn đến Phó Hy thu phục yêu dạ hắc hổ sau mới sẽ như thế thất thố. Đi qua yêu dạ hắc hổ một phen nói tỉ mỉ, Phó Hy cuối cùng là minh bạch một số, nghĩ đến thú ngục người một mực đuổi giết hắn, liền là muốn chiếm lấy hắn đằng xà. Mà từ bọn hắn trước đó vây khốn hắc hổ muốn mang về đến xem, cái này thú ngục bên trong hẳn là có người hiểu được truyền thuyết này bên trong cổ thú quyết. Minh bạch cái gọi là cổ thú quyết sau, Phó Hy lại thử nghiệm hướng hệ thống hỏi thăm một phen thú linh thể sự tình. Kết quả bị hệ thống cáo chi dùng hắn hiện tại quyền hạn còn chưa đủ dùng đạt được tin tức này, lập tức nhượng Phó Hy có loại muốn đem hệ thống bắt tới đánh một trận nỗi kích động. Tạm thời từ bỏ truy cứu thú linh thể tin tức, Phó Hy tại yêu dạ hắc hổ dẫn đầu xuống, rất nhanh liền tới đến kiếm các sơn dưới chân. Nhìn lấy quen thuộc chẳng cảnh, Phó Hy trong lòng hơi sinh cảm khái. Chính là ở chỗ này, hắn theo Diêu Diệp còn có hắc lang tách ra, cũng không biết hắc lang hiện tại thế nào, nghĩ đến đầu kia phần bụng có một đạo dữ tợn vết sẹo hắc cẩu. Phó Hy trong lòng còn có càng cảm kích. Không có nó, chính mình cũng không có khả năng nhanh như vậy đến kiếm các sơn, nghe nói lúc trước nó dẫn dắt rời đi một bộ phận thú ngục người, cũng không biết hắc lang đào thoát không có. Chốc lát, Phó Hy nghĩ đến Diêu Diệp, có chút thở dài, không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu sau cùng không có chết tại manh thu cùng thú ngục người trong tay, lại chết tại chính mình tin cậy nhất đồng bàn tay. Là cái này cái gọi là, người tốt sống không lâu đi. Tiếp theo. Phó Hy trong đầu không khỏi hiện ra Linh San một màn kia màn âm độc dáng vẻ, cái gọi là tối độc phụ nhân tâm cũng không gì hơn cái này đi. Sau một khắc, Phó Hy trong đầu xuất hiện một đạo thanh quang, cái này thanh quang chủ nhân không phân tốt xấu, mấy lần đem chính mình bước tiến tuyệt lộ, nếu không phải mình mạng lớn, chỉ sợ sớm đã thành kiếm xuống oan hồn. Nghĩ xong, Phó Hy song quyền nhịn được có chút nắm lên đến, cái này thanh tuyển cùng thú nữ không khác nhau chút nào, đều là muốn đem hắn đưa vào chỗ chết người, đối với dạng này người. Phó Hy đã sớm đem các nàng liệt vào tử địch. Nếu như nhượng hắn gặp lại nữ tử này, hắn nhất định sẽ cả gốc lẫn lãi toàn bộ đòi lại. Nghĩ đến, Phó Hy dưới chân khẽ động, vừa mới chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy sau lưng trong rừng truyền đến trận trận tiếng người. Thanh tỷ, chúng ta vẫn là đi trước tìm yêu dạ hắc hổ đi, mặc cho thời gian còn thừa không nhiều, còn Phó Hy tiểu tử kia, chờ sau này trở về chúng ta tuyên bố treo giải thưởng truy sát, đến lúc đó xem ý chạy đi đâu. Tiếp theo, một nữ tử nghiêm nghị nói, không tốt. Tuyên bố huyền thưởng lệnh có thể, nhưng là ta nhất định phải tự tay giết hắn. Nếu không nan giải mối hận trong lòng ta. Từ âm thanh nghe qua, hách lại chính là Thanh Tuyển. Phó Hy bước chân dừng lại, hai con ngươi tỏa ra hàn quang. Thật đúng là nhắc Tào Tháo đến. Nghĩ xong, Phó Hy thân hình một bên, trốn vào một chỗ tảng đá lom hở ra, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh kỳ dị binh khí đã ra hiện ở trong tay của hắn. Có một lần kinh nghiệm, Phó Hy biết cái kia Thúy Tức dò xét năng lực kinh người, bất quá lần này hắn cũng sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Quả nhiên, hắn vừa nãy ẩn nấp tốt thân hình, chỉ nghe Thanh Tuyền khẽ quát một tiếng, Thúy Tước, đi phía trước dò đường, nhìn tỉ mỉ, phát hiện yêu dạ hắc hổ hoặc là tiểu tử kia, lập tức nói cho ta biết. Một giây sau, chỉ nghe một tiếng thanh thúy chim hót vang lên, Phó Hy liền từ đỉnh đầu khe đá ở giữa trông thấy một đạo thanh quang từ đỉnh đầu phương thiên trống không xẹt qua. Nhìn lấy lên đỉnh đầu xoay quanh Thúy Tước, Phó Hy trong mắt đột nhiên sáng lên. Chỉ thấy hắn đôi mắt nhắm lại, gọi hắc hổ, tại nó bên thai nhẹ giọng mấy câu gì. Chương 154, mắng chết ngươi cái quy tôn nhi. Hắc hổ nghe xong, màu lam nhạt con ngươi hiện lên một đạo hàn quang, lập tức trịnh trọng gật đầu, ý là, giao cho ta. Chốc lát, hắc hổ cất bước từ khe đá bên trong đi ra ngoài. Một bên đằng xà rất hiếu kỳ, thế là nó gom góp đi qua hỏi, chủ nhân, ngươi nói với nó cái gì? Phó Hy ngoắc ngoắc khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói, chờ một lúc ngươi liền biết. Đằng xà bĩu môi, thầm nghĩ, liền cái này còn chơi thần bí a. Tiếp theo, khe đá bên trong liền an tĩnh lại. Hắc hổ đi ra ngoài không bao lâu, Phó Hy chỉ nghe đỉnh đầu khối vang lên một trận rồn rập chim hót, tiếp theo, chỉ nghe Thanh Tuyển kinh hô một tiếng, nhanh. Thúy Tước phát hiện yêu dạ hắc hổ. Nhanh đi theo ta. Nghe thấy Thanh Tuyển, Phó Hy khỏe miệng có chút câu lên một cái tà mị độ cong. Không qua mấy giây, liền thấy bá bá bá. Mười mấy nói các sắc quang mang lóe lên mà ra, dẫn trước một người là toàn thân lóng lánh thanh quang Thanh Tuyển. Cái kia Thanh Tuyển mấy người vừa nãy vừa đứng vững liền nhìn thấy phía trước đất trống yêu dạ hắc hổ, chỉ thấy sắc mặt nàng vui vẻ, lập tức hớn hở ra mặt. Thanh Tuyển quay đầu hướng về phía một đám người sau lưng hạ giọng nói, đều cho ta cho sự tôn trọng chút, nếu ai nói nhầm, tự gánh lấy hậu quả. Đám người kia lập tức gật gật đầu, từng cái khuôn mặt chất đầy nụ cười. Trông thấy một màn này, một bên đằng xà dường như nhìn ra cái gì, kim sắc mắt rắn bên trong xuất hiện một vòng rảo hoạt ý cười. Chỉ thấy Thanh Tuyển cầm trong tay tế kiếm thu hồi sau lưng, gọi về Thúy Tức đứng ở vai, sửa sang một chút quần áo, đi đến hắc hổ trước mặt có chút cúc không người, cung kính nói, tôn kính cổ dị thú yêu dạ hắc hổ, ta gọi Thanh Tuyển, chúng ta tới là nghị thương lượng với ngài thoáng cái. Ai ngờ Thanh Tuyển còn chưa có nói xong, chỉ thấy hắc hổ chậm ung dung xoay người lại, xuống nhìn nàng một phen, đột nhiên hướng phía nàng mắng, tôn cái cờ cờ cê mở bọn ngươi nhà, cho lão tử có chuyện nhanh nói, có dám mau thả, các ngươi bọn này chó là quy tôn tử, đuổi theo đến lao tử một đường rồi, lại đuổi theo đến lao tử một ra đá mải truy chết các ngươi. Nghe thấy hắc hổ, Thanh Tuyền cùng phía sau nàng cả đám khoe mắt bỗng nhiên co lại. Nhưng trở ngại Thanh Tuyền lời mới vừa nói, đám người này khuôn mặt không thể không lần nữa chật ních nụ cười. Một bên khe đá bên trong, đằng xà sớm đã là cười ngã trỏng vó lên trời, nếu không phải nó ngậm chặt miệng, chỉ sợ hiện tại sớm đã cười ra tiếng. Nhìn lấy Thanh Tuyền một đoàn người bị hắc hổ như vậy chửi rủa, cả đám đều không dám trả lời, cười rạng rỡ theo cháu trai đồng dạng, đằng xà đã cảm thấy trong lòng cực kỳ vui sướng, gọi các ngươi trước đó đuổi giết chúng ta, mãi mãi, mang chết các ngươi. Nín cười, đằng xà lặng lẽ hướng về Phó Hy dựng thẳng lên cái đuôi, làm ra một cái cùng loại nhân loại giơ ngón tay cái lên động tác. Thanh Tuyền hắng giọng, sửa sang một chút khuôn mặt, nhìn lấy hắc hổ cười nói, là như vậy, tôn kính cổ dị thú yêu dạ hắc hổ, chúng ta là đến tôn cái cờ cờ cê mở bọn ngươi, làm lời của lão tử là cái giám tắc, ngươi chó là quy tôn tử, muốn ngực không ngực, muốn cái mông không cái mông đồ vật, có dám mau thả. Hắc hổ hướng về phía Thanh Tuyền mắng. Nghe thấy hắc hổ, Thanh Tuyền khỏe miệng lần nữa bỗng nhiên co lại, chỉ gặp nàng hít thở sâu một hơi, nỗ lực đè xuống lửa giận trong lòng, khuôn mặt lần nữa chất đầy nụ cười nói, chúng ta là đến. Các ngươi tới làm cái gì đóng lao tử thí sự? Mau mau cút. Xem lại các ngươi liền trướng mắt. Chờ tới bây giờ cái giấm đều không thả một cái. Hắc hổ mang lấy, phủi mông một cái liền muốn rời khỏi. Thanh Tuyền người đứng phía sau biến sắc liền nổi giận hơn, liền ngay cả Thanh Tuyền lồng ngực cũng là kịch liệt phập phồng, hiển nhiên nàng cũng tại cưỡng chế lấy lửa giận. Nhìn lấy Thanh Tuyền người đi đường này kinh ngạc bộ dáng, khe đá bên trong đằng xà cười nước mắt đều mau ra đây. Chỉ thấy nó một bên cười, một bên cưỡng chế âm thanh hướng về phía tương tự khỏe môi nết lên cười xấu xa Phó Hy nói, chủ nhân, cao. Là tại là cao. Ngươi là đoán ra Thanh Tuyền nhóm người này không dám đối với nó động thủ, mới khiến cho hắc hổ như vậy đem bọn hắn mắng cầu huyết lâm đầu đi. Phó Hy có chút gật đầu nói, Thanh Tuyền bọn hắn cùng thú ngục người không giống nhau, bọn hắn tựa hồ tìm hắc hổ có việc, mà lại là muốn cầu cạnh nó, tại mục đích của bọn hắn không có đạt tới trước đó, bọn hắn có phải không dám đắc tội hắc hổ. Nghe thấy Phó Hy, đang xa cười. Lần nữa hướng về hắn dựng thẳng lên ngón tay cái. Lúc này, chỉ thấy hắc hổ hướng phía trước đi hai bước, bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía tức đến đỏ bừng cả mặt Thanh Tuyền nói, ai, thôi rồi, nhìn thấy ngươi cái quy tôn tử thành ý tràn đầy, lao tử cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, mau nói tìm đến lao tử làm cái gì, ta bắt đầu đếm rồi. Nghe thấy hắc hổ, nguyên bản tức giận Thanh Tuyền trong mắt sững sờ, chốc lát khuôn mặt vui vẻ, vừa muốn há mồm nói chuyện. Lại nghe hắc hổ nói, 3. Tốt, thời gian đến, gặp lại. Dứt lời, phủi mông một cái liền hướng phía trước đi đến. Chỉ thấy Thanh Tuyền sắc mặt một xanh, ngực một trận tích tụ, một hơi lao huyết suýt nữa phun ra. Lập tức, Thanh Tuyền người đứng phía sau lại cũng nhịn không được, giận quát một tiếng, quanh thân bạo khởi hồng quang, nhấc kiếm liền hướng phía hắc hổ tiến lên, ngươi cái xuất sinh. Không cho ngươi chút giao hấn, ngươi thật coi mình là cổ dị thú. Thanh Tuyền thấy thế trong mắt giật mình, hét lớn một tiếng, không thể vô lễ. Trở về. Nhưng Thanh Tuyền cuối cùng vẫn là chậm một bước, nàng vừa dứt lời, kiếm kia liền đã tới hắc hổ trước mặt. Cái kia cầm kiếm người mắt thấy liền muốn đâm đến hắc hổ, đột nhiên, chỉ thấy hắc hổ khoe miệng có chút câu lên, lại lộ ra nụ cười quái dị. Bạch. Lợi kiếm xuyên thân cận mà qua. Phải đắc thủ người kia lăng lăng nhìn lấy bị chính mình đâm thủng qua hắc hổ. Chốc lát hắn lập tức đến không đúng, bởi vì lợi kiếm trong tay hoàn toàn không có đâm xuyên thân thể loại kia căng đầy cảm giác. Một giây sau, chỉ nghe Thanh Tuyền kinh hô một tiếng, cẩn thận. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, chỉ nghe phốc xì. Một tiếng. Người kia chấn kinh mà túi thấp đầu, nhìn thấy lồng ngực của mình bị một lần tráng kiện lợi chảo gai cái xuyên thấu. Cái kia người trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin thần sắc, mắt tối sầm lại, đông. Một tiếng ngã xuống. Lúc này, chỉ thấy hắc hổ rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm bờ môi, dùng một loại bao hàm nguy hiểm giọng nói, tốt, tốt. Ta liền nói các ngươi bọn này chó là quy tôn tử không an cái gì hảo tâm. Muốn giết lao tử cứ tới tắc. Thanh Tuyền trong mắt giật mình, cuống quýt giải thích nói, không. Không phải như vậy. Tôn kính cổ dị thú, xin ngài nghe chúng ta giải thích. Nhưng mà Thanh Tuyền lời còn chưa dứt, hắc hổ thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, đám người bên trong lại là hét thảm một tiếng vang lên. Lúc này, đám kia người mới kịp phản ứng, từng cái tuôn ra các sắc quan mang, tiếng thú gào không ngừng, đám người lập tức co lại thành một đoàn, người ở đâu, thú bên ngoài, hình thành một cái từ trong ra ngoài phòng ngự hệ thống. Trông thấy một màn này, Phó Hy có chút thiêu thiêu mi. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, bờ môi khẽ nhúc nhích. Đang tại di động với tốc độ cao bên trong hắc hổ, dường như nghe được cái gì, màu lam nhạt trong con ngươi hiện lên một vòng tinh quang. Chương 155, bát tự binh giáp trận. Trông thấy một màn này, Thanh Tuyền quá sợ hãi, nàng âm thầm dậm chân một cái, cau mày nói, lần này hỏng bét. Đầu dặn đi dặn lại không thể đắc tội yêu dạ hắc hổ. Bọn này chỉ sẽ hỏng việc đồ vật. Ngay tại Thanh Tuyền trong lúc nóng nảy, cái kia hắc hổ tựa như đột nhiên mất đi tung tích một dạng. Trung quanh lại không còn có một tia động tĩnh. Đang khi mọi người nghi hoặc hắc hổ đúng hay không thừa dịp loạn đào tẩu lúc, chỉ thấy Thanh Tuyền bỗng nhiên vừa quay đầu lại, mắt kiếng bốn góc xuống đôi mắt đẹp trừng một cái, hoảng sợ nói, cẩn thận. Dứt lời, nàng quanh thân thanh quang bạo khởi, thẳng hướng lấy đám người tiến lên. Nhưng mà tốc độ của nàng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là có đồ vật nhanh hơn nàng, chỉ thấy một đạo hắc ảnh từ nào đó khỏa đại thụ sau cùng lóe lên mà hàng, trong nháy mắt rơi vào hình khuyên phòng ngự chính giữa. Một sát na này liền giống sói lạc bầy dê, đám người lập tức vỡ tổ, lập tức tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi văng khắp nơi bày tán loạn. Thanh Tuyền dưới mắt lo lắng, nhưng đoàn người lấy triệt để loạn cả một đoàn, nàng nhất thời lại bị chặn tại vòng ngoài. Chỉ thấy bên trong trong vòng một số giết mắt đỏ người triệt để quên Thanh Tuyền nói, từng cái rút đao ra kiếm liền muốn theo hắc hổ liều mạng. Thanh Tuyền thấy thế dưới sự kinh hãi hô, đưa nó vây khốn liền có thể. Thiết không thể gây thương tính mạng của nó. Nhưng mà những người kia sớm đã giết mắt đỏ. Đâu có còn quản Thanh Tuyền, từng cái gào thét lên hướng về hắc hổ công tới. Hắc hổ dường như đã sớm ngờ tới một dạng, xông vào bên trong trong vòng giết mấy người sau, liền trực tiếp lao ra, hướng phía trong rừng chạy tới. Đám kia giết mắt đỏ người gọi về chính mình dị thú, giống giận đuổi theo. Thanh Tuyền thấy thế, dẫm chân một cái hướng về phía đám người kia hô, đừng đuổi. Đều trở về. Nhưng không có người nào nghe thấy nàng, chỉ trong nháy mắt, cái kia đất trống liền chỉ còn lại có Thanh Tuyền cùng cái kia thúy tước. Thanh Tuyền nhìn qua đám người đuổi theo phương hướng, nắm nắm tay đầu, khẽ cắn môi, cuối cùng đưa tay hướng về sau một vòng, cái kia tế kiếm liền lên tiếng mà ra. Ngay sau đó, Thanh Tuyền cũng hóa thành một vòng thanh quang đuổi theo. Khe đá bên trong, Phó Hy nhìn qua Thanh Tuyền thân ảnh biến mất giữa khu rừng, hắn chậm rãi đi ra khe đá, nhếch miệng lên một vòng tà mị nụ cười nói, đi, xem kịch vui đi. Đang xa hơi sững sờ, nhìn cái gì cho hay. Phó Hy không hiểu cười một tiếng, đi ngươi liền biết. Dứt lời. Hóa thành một vạch kim quang đuổi theo. Không bao lâu, Phó Hy bọn hắn liền nghe phía trước truyền đến một mảnh tiếng la giết. Phó Hy tung người nhảy lên, mang theo đằng xà đứng ở một khỏa đại thụ khối, nhìn xuống phía dưới hết thảy. Chỉ thấy phía trước là một mảnh cao cao rừng cây, Thanh Tuyền mang theo cả đám thật giống như lạc đường đồng dạng tại trong rừng loạn chuyển. Rừng cây này phân bố có chút kỳ dị, chỉnh thể tựa như một cái hợp quy tắc hình tám cạnh một dạng, hình tám cạnh bên trong lại bị những thứ này cây cối chia đều thành mười mấy cái ô nhỏ tử, mỗi cái ô nhỏ tử lại có tám cái lối ra, nhưng những thứ này lối ra có nhìn như có thể thông qua, chờ đi qua sau đi chưa được mấy bước liền phát hiện lại về đến nguyên điểm, chỉ thấy Thanh Tuyền một đoàn người tựa như lượn vòng tròn vòng đồng dạng ở bên trong không ngừng đi dạo. Nhất làm cho Thanh Tuyền bọn hắn buồn bực là, cây này gỗ cực cao, thúy tước dù là bay đến khối cũng bởi vì khoảng cách quá xa cùng cành lá rậm rạp vô pháp thấy rõ phía dưới địa hình, cho nên trong lúc nhất thời, cái này Thanh Tuyền mấy người đúng là bị công việc vây ở chỗ này. Trong lúc đó bọn hắn cũng nghĩ qua các loại biện pháp đi ra nơi này, khi bọn hắn muốn chia binh dò đường lúc, cách mỗi vài phút chung quanh liền sẽ vang lên hét thảm một tiếng, hắc hổ tướng những thứ này lạc đàn người dần dần đánh giết. Về sau Thanh Tuyền phát hiện cái này biện pháp không tốt, gọi về tất cả mọi người, tập thể tiến lên, nhưng vẫn là thỉnh thoảng lại bị không biết từ chỗ nào xông tới hắc hổ đánh chết một người. Trong lúc nhất thời Thanh Tuyền một đoàn người, người người cảm thấy bất an, thần hồn nát thần tính, thậm chí có ít người chống cự không nổi cái này kinh khủng áp lực tâm lý, dứt khoát tự sát. Nhìn lấy rơi chân hết thảy, Phó Hy trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, chỉ nghe hắn lẩm bẩm nói, là cái này bát tự binh giáp trận uy lực sao quả nhiên lợi hại. Đang xa nghe được chóng mặt quay đầu nhìn về phía Phó Hy nói, chủ nhân, cái gì bát tự binh giáp trận, dưới đấy không đều là cây sao? Phó Hy cười lắc lắc đầu nói, cái này hắc hổ quả nhiên là cho ta một lần lại một lần kinh hỉ, vừa rồi ta mới biết được, cái này hắc hổ còn có một cái năng lực, cái kia chính là thông hiểu thế gian hết thể binh pháp trận pháp, cái này bát tự binh giáp trận là một cái tinh diệu một người trận pháp. Lợi dụng bát tự bát phương biến ảo khó lường, đem địch nhân khốn tại trong trận pháp, sau đó từng cái đánh tan. Địch nhân đi được không ra cái này trận pháp, còn muốn chịu lấy tùy thời giáng lâm chết đi áp lực. Nếu như không phải tâm lý tố chất cực mạnh người, chỉ sợ chắc chắn sẽ ở đây mê trận bên trong điên mất đi. Phó Hy tán thưởng gật đầu, trong lòng mừng rỡ không thôi, cái này hắc hổ quả nhiên là một cái kỳ thú. Theo phía dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không bao lâu, cái này mê trận bên trong lại chỉ còn lại có Thanh Tuyền một người. Thấy thế, Phó Hy vô vô đằng xà, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, đi, xuống dưới thu nợ đi. Đằng xà nghe xong, mắt rắn hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, liếm liếm bờ môi. Đi theo Phó Hy nhảy xuống đại thụ, hướng phía mê trận đi đến. Phó Hy có hắc hổ dẫn đường, căn bản sẽ không lạc đường, không đầy một lát, liền tới đến Thanh Tuyền sau lưng. Thanh Tuyền còn tại nguyên chỗ lăng lăng nhìn lấy chung quanh thi thể, giờ phút này nàng từ lâu từ bỏ trước đó nhiệm vụ, nàng không nghĩ tới cái này hắc hổ càng như thế hung ác, một lời không hợp lại ra tay giết nhiều người như vậy. Giờ phút này Thanh Tuyền cũng là có chút âm thầm hối hận, nếu không phải nàng trước đó không khiến cái này người xuất thủ, cũng không bị chết tổn thương thảm trọng như vậy. Đợi cho nàng suy nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản hắc hổ lúc, dĩ nhiên đã không kịp, cái này mê trận nàng căn bản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đến mức thẳng đến sau cùng, nàng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình đồng bạn từng cái chết đi. Thanh Tuyền con mắt dần dần vải tinh mịn tơ máu, nam tế kiếm tay cũng bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ. Đúng lúc này, Thanh Tuyền chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên, hắc hổ liền xuất hiện tại nàng phía trước cách đó không xa. Hắc hổ hiện thân sau, tráng kiện thép đuôi quấn lên bên cạnh một tên sắp chết người. Vâng! Thoáng cái, đem người kia trùng điệp hất ra, thoáng cái đập ở bên cạnh một khỏa đại thụ, chỉ nghe cạch. Một tiếng vang giòn, cổ của người nọ liền hiện ra một cái quỷ dị góc độ vặn mèo ở đó, ngay sau đó, liền rốt cuộc không núp nhích. Thấy thế, Thanh Tuyền vừa mới chuẩn bị hô lên không muốn. Người kia liền lấy phơi thây tại chỗ. Thanh Tuyền nhìn lấy thi thể của người kia, toàn thân không được khẽ run lên, trôi này tê kiếm cũng theo nàng tay run rẩy mà phát ra trận trận khét đê. Thanh Tuyền chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt huyết hồng hai mắt. Nâng lên tế kiếm chỉ hắc hổ gần từng chữ, ngươi tại sao phải làm như thế? Ta tôn ngươi vì cổ dị thú, khắp nơi kính ngươi, chưa từng đắc tội qua ngươi. Ngươi vì sao muốn như thế đuổi tận giết tuyệt? Hắc hổ màu lam nhạt con ngươi yên tĩnh mà nhìn xem Thanh Tuyền, nhìn không ra một tia chấn động. Đúng lúc này, Thanh Tuyền chỉ nghe sau lưng vang lên một cái thanh âm lạnh lùng, bởi vì là ta để nó làm. Chương 156, Chiến Thanh Tuyền. Thanh Tuyền nghe thấy âm thanh, hai con ngươi trừng tròn xoe. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Khi nàng nhìn thấy lập ở sau lưng cái thân ảnh kia lúc, mắt kiếng bốn góc ở dưới hai con ngươi phun ra như thực chất lửa giận. Phó. Hi. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới ngươi đúng là như thế tâm ngoan ác độc người. Ngươi hại học cho ta còn chưa đủ, bây giờ lại còn nhượng yêu dạ hắc hổ đem đồng bạn của ta dần dần giết hết. Ngươi đến tuột cùng. Thanh Tuyền nói đến một nửa, đống nhiên sững sờ, lập tức nàng giống như là nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì ngươi để nó là ngươi. Làm sao có thể? Cái này. Nói xong, Thanh Tuyền bỗng nhiên quay người lại nhìn về phía Hắc Hổ vội la lên, tôn kính cổ dị thú, ta không tin. Ta không tin ngươi lại trợ giúp cái này tội phạm giết người. Tiếp theo, Thanh Tuyền dường như minh bạch cái gì, chỉ gặp nàng tay run run chỉ Phó Hy nói, tôn kính cổ dị thú, đúng hay không cái này nhân loại ti bị lừa bị ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên hắn làm. Người này làm nhiều việc ác, làm hại một phương, người người có thể chu diệt, ngại nhưng ngàn vạn không thể bị hắn lời đồn mê hoặc a. Thanh Tuyền nói xong, chỉ thấy Hắc Hổ nhàn nhạt nhìn lấy nàng, khuôn mặt không có chút nào biểu lộ. Nhìn lấy Hắc Hổ dáng vẻ, Thanh Tuyền mặt vẻ lo lắng càng sâu, tôn kính cổ dị thú, ngại nhưng ngàn vạn không thể trợ trụ vi ngược a. Hắc Hổ hướng phía trước đi hai bước, ngựa khí không mang theo mảy may cảm tình nói, ha ta nếu là lệnh trợ trụ vi ngược đâu. Ngươi! Ngươi! Thanh Tuyền đang nói, đã thấy Hắc Hổ quanh thân chậm rãi sáng lên màu lam nhạt quang mang. Tiếp theo, cái này màu lam nhạt quang mang càng ngày càng lóa mắt. Thanh Tuyền hơi sững sờ, bởi vì nàng trông thấy màu lam nhạt quang mang bên trong Hắc Hổ, hướng nàng lộ ra một vòng tà mị nụ cười. Đọc trái tim đen đú ám chuyện tại HT. TP, ngay sau đó, màu lam nhạt quang mang lóe lên, Hắc Hổ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Thanh Tuyền chỉ cảm thấy phía sau mình đột nhiên tuôn ra một cỗ siêu cường khí thế. Nàng kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phó Hy chắp tay đứng ở đó nhì, đàng xà lơ lửng bên cạnh hắn, mà hắn, quanh thân lóng lánh chói lọi màu lam nhạt quang mang. Trông thấy một màn này, Thanh Tuyền hít vào một ngụm khí lạnh, trừng to mắt, che miệng, lui lại hai bước cả kinh nói, không. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng ba. Ngươi. Ngươi làm sao có thể thu phục yêu dạ Hắc Hổ? Liền ngay cả chúng ta đều không có cổ thú quyết. Ngay sau đó, Thanh Tuyền dường như nghĩ đến một kiện càng chuyện bất khả tư nghị, chỉ gặp nàng hai mắt trừng tròn xoe, tay run run chỉ đằng xà, lại chỉ Phó Hy nói, ngươi. Ngươi. Ngươi làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai cái cổ dị thú? Chẳng lẽ ngươi đúng là thú linh thể ba? Nghe thấy Thanh Tuyền, Phó Hy nhíu mày, đây là hắn lần thứ hai nghe thấy cổ thú quyết cùng thú linh thể. Cổ thú quyết hắn biết, nhưng cái này thú linh thể đến tột cùng là cái gì, thấy thế nào bọn hắn lại đối với cái này thú linh thể như thế để ý bộ dáng. Nhìn lấy Thanh Tuyền bộ dáng khiếp sợ, Phó Hy biết bây giờ không phải là truy cứu những khi này, dưới mắt hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cái kia chính là, đòi nợ. Phó Hy có chút tiến lên một bước, trong tay tử dạ dẫn tích lợi trảo ngược lại chắp tay bên trong. Hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thanh Tuyền lạnh lùng nói, ngươi hỏi ta vì sao giết người, ngươi thế nào không hỏi xem chính ngươi vì sao một mực muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nghe thấy Phó Hy, Thanh Tuyền rốt cục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng nhấc kiếm trực chỉ Phó Hy nghiêm nghị nói, ngươi ác đồ kia lại còn có khuôn mặt hỏi ta vì sao muốn giết ngươi, ngươi giết học cho ta, hại ta đồng bạn, ta là đưa ngươi chu sát thiên biến vạn biến cũng nan giải mối hận trong lòng ta. Nhìn lấy Thanh Tuyền thanh sắc câu lệ dáng vẻ, Phó Hy cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên ngươi vẫn là sớm là từ đi lão sư chức vụ đi, miễn cho dạy hư học sinh, giống ngươi như vậy không phải là không phân người, có tư cách gì làm gương sáng cho người khác. Thanh Tuyền quanh thân thanh quang bạo khởi, trong tay tế kiếm không ngừng rung động phát ra ong ong kiếm minh, ác đồ đừng vội khẩu xuất cùng nôn. Giống ngươi bực này ác đồ căn bản cũng không phối nắm giữ cổ dị thú. Cho dù ngươi là thú linh thể lại như thế nào. Ta hôm nay liền muốn thế thiên hành đạo, đưa ngươi tru sát ở đây. Phó Hy cũng bị cái này Thanh Tuyền mở miệng một tiếng ác đồ nói ra chân hỏa, hắn vốn là tìm đến Thanh Tuyền đòi nợ, ngay sau đó hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa, nắm chặt tử dạ dẫn tích lợi trảo, đưa tay trực chỉ Thanh Tuyền nói, người là ta giết, ngươi lại muốn như nào? Ác đồ! Chết! Thanh Tuyền kêu to một tiếng, thúy tước trong nháy mắt tan trong cơ thể nàng, lập tức nàng quanh thân thanh quang đại thịnh, mang theo tấm lụa thanh quang, giống như một đạo thanh sắc sao chổi hướng phía Phó Hy hoành tới. Mắt thấy Thanh Tuyền vọt tới, Phó Hy cũng không yếu thế. Đưa tay hướng phía Thanh Tuyền nên đón, ngay sau đó, đàng xà cũng biến mất tại Phó Hy bên cạnh thân. Một giây sau, theo một thanh một lam, xanh, hai đạo huyễn quang đụng vào nhau, chỉ nghe ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nam. Bốn phía cự mục trong nháy mắt bị xoay tròn khí lãng chặn ngang chặt đứt, lập tức bốn phía một mảnh cự mục hét lên rồi ngã gục. Hai người đồng thời bị khí lãng vén hướng sau bay đi, Thanh Tuyền hướng về sau lui 4-5 bước mới dừng lại, mà Phó Hy thì là hướng về sau lui hơn 10 bộ mới dừng lại. Phó Hy hơi có chút kinh hãi, hắn cho là mình thực lực đại trướng đã có cùng Thanh Tuyền liều mạng thực lực, nhưng mới rồi cái kia thoáng cái tiếp xúc hắn mới biết được, chính mình cùng Thanh Tuyền còn là có chênh lệch không nhỏ, điểm ấy từ hắn bị Thanh Tuyền chấn động đến run lên cánh tay cũng có thể thấy được đến. Cùng lúc đó, đối diện Thanh Tuyền khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh, nàng đối với Phó Hy thực lực lại quá là rõ ràng, bất quá là cái nhị giai sơ cấp thái điểu mà thôi, liền ngay cả học sinh của nàng tùy tiện xách một cái đi ra đều so Phó Hy mạnh hơn. Nhưng mới rồi cái kia một dưới quả thực nhượng Thanh Tuyền kinh đến, thế này sao lại là nhị giai sơ cấp thái điểu có thể có thực lực. Lúc này, Thanh Tuyền vô ý thức dùng ưng nhãn giới chỉ điều tra thoáng cái Phó Hy thực lực, cái này không nhìn còn khá, vừa nhìn nàng kém chút cả kinh la lên. Hiện tại Thanh Tuyền nội tâm chấn kinh liền như là lúc trước thú nữ đồng dạng, ở trong mắt các nàng, Phó Hy tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liền tăng lên tới nhị giai đỉnh phong. Hắn loại này tiến giai tốc độ quả thực là nghe rợn cả người, thậm chí liền ngay cả thú sư giới biến thái nhất cái kia mấy cái lao ra hỏa ở vào tuổi của hắn cũng không có khủng bố như vậy tiến giai tốc độ đi. Trong lúc khiếp sợ Thanh Tuyền còn chưa lấy lại tinh thần, lại cảm giác sau lưng một đạo kình khí đánh tới, nàng vô ý thức đưa tay liền cản, keng. Một tiếng kim loại giao kích tiếng vang lên, chỉ thấy một cái cự đại màu đen đuôi rắn quất thẳng tới tại nàng tê kiếm, đưa nàng tê kiếm đánh một trận run rẩy. Cái này sao có thể ba? Thanh Tuyền cảm thụ được tay truyền đến có chút tê dại cảm giác, khiếp sợ trong lòng nhượng hắn khó mà tiêu hóa. Tiểu tử kia thăng giai nhanh cũng coi như, thế nào ngay cả đằng xà cũng đến nhị giai đỉnh phong, cái này một người một rắn đều là quái vật sao? Đang nghĩ ngợi, Phó Hy cùng đằng xà đợt tiếp theo thế công lại đến. Thanh Tuyền tay không ngừng, khiếp sợ trong lòng lại không có giảm bớt chút nào. Đồng nhiên, ngay tại nàng tránh thoát Phó Hy đối diện một kích sau, một chút mất tập trung, sau lưng rắn rắn chắc chắc chịu đằng xà một cái đuôi, lập tức đưa nàng đánh bay ra ngoài. Đông. Một tiếng trùng điệp đâm vào một khỏa cự mục. Nàng biết hầu ngọt ngọt, một tia máu tươi theo khỏe miệng chảy ra. Thúy Tước một cái lắc mình từ Thanh Tuyền thể nội chui ra, liễu diễu tại đỉnh đầu nàng quay quanh, một bộ quan tâm đến cực điểm dáng vẻ. Thanh Tuyền có chút lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Lập tức, nàng viện sau lưng cự mục chậm rãi đứng dậy, một tay cầm kiếm, phát ra ở dưới hai con ngươi một mảnh huyết hồng nhìn chằm chằm Phó Hy, dùng một loại lạnh lẽo thấu xương thanh âm nói: Phó Hy, ta quả nhiên là xem nhẹ ngươi, bao nhiêu năm, ta thật lâu chưa từng có thụ thương cảm giác, ngươi rất tốt. Đột nhiên, Thanh Tuyền bàn tay hướng mình trong ngực, nàng từ trong ngực lấy ra một cái màu tím sậm đậu hà lan lớn nhỏ dược hoàn, nhìn về phía Phó Hy âm u cười nói: Thú linh thể thì sao, nhị giai đỉnh phong thì sao, ta hôm nay liền nhượng ngươi xem một chút tam giai cùng nhị giai chân chính khác biệt. Diêu Diệp, Hạ Vũ, Linh San, ta vậy thì báo thù cho các ngươi. Thanh Tuyền thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói xong, Thanh Tuyền đem dược hoàn ném vào miệng bên trong, ngẩng đầu một cái, đem dược hoàn nuốt vào. Chương 157, Bạo Vũ Thiên Điểu. Nhìn lấy Thanh Tuyền động tác, Phó Hy thật sâu nhíu mày, nhìn lấy Thanh Tuyền nuốt xuống màu tím dược hoàn, trong lòng của hắn ẩn ẩn dâng lên một cỗ cảm giác xấu. Theo Thanh Tuyền làm ra một cái nuốt động tác, chỉ gặp nàng chậm rãi cúi đầu xuống. Đột nhiên, Phó Hy phát giác được nàng bốn phía thanh quang đống nhiên ngưng tụ. Một giây sau, theo ông. Một tiếng, Thanh Tuyền quanh thân thanh quang đống nhiên tăng vọt, lại so trước đó mạnh còn nhiều gấp đôi. Lập tức, một cỗ phô thiên cái địa áp lực hướng phía Phó Hy áp xuống tới. Phó Hy chỉ cảm thấy thân giống như là đột nhiên ép một ngồi như núi lớn, liền liền hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Phúc! Thanh Tuyền đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, máu đỏ tươi theo khỏe miệng nhỏ giọt xuống. Chỉ thấy Thanh Tuyền chậm rãi ngẩng đầu lên. Phó Hy kinh ngạc phát hiện nàng cái kia mắt kiếng bốn góc xuống đôi mắt đẹp lại đều biến thành màu xanh. Thanh Tuyền đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng dần dần câu lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Phó Hy, ngươi giết học cho ta, hại ta đồng bạn, nạp mạng đi. Bạo Vũ Thiên Điểu. Theo Thanh Tuyền nhất thanh thanh hát, nàng quanh thân thanh quang bắt đầu hối hả xoay tròn. Thanh quang tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, sau cùng lại dần dần hình thành một cái màu xanh long quyển phong, liền ngay cả Thanh Tuyền thân ảnh cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Long quyển phong càng chuyển càng nhanh, xen lẫn lá khô cùng đoạn gỗ, nhấc lên trận trận cuồng phong, để cho người ta đứng không vững. Đúng lúc này, theo một tiếng kịch liệt chim hót, Thúy Tước quanh thân thanh quang đại thịnh, một đầu tiến vào long quyển phong bên trong. Lập tức, màu xanh long quyển phong quang mang sáng rõ, tốc độ xoay tròn so sánh với tiến lên nhanh mấy lần có thừa. Ngay tại long quyển phong càng chuyển càng nhanh thời điểm, đột nhiên, bành! Một tiếng vang thật lớn, cái kia màu xanh long quyển phong trong nháy mắt nổ tung, hóa thành điểm điểm thanh quang hối hạ xoay tròn hướng. Cái kia thanh quang hối hạ thăng, trên không trung hội tụ thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh, phi tốc xoay tròn. Đúng lúc này, chỉ thấy Thanh Tuyền nhấc kiếm trực chỉ Phó Hy, dưới chân một điểm, hóa thành một vòng thanh quang hướng phía Phó Hy đâm tới, đồng thời rõ ràng quát một tiếng, giết. Trong nháy mắt, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh bên trong phát ra một thanh âm vang lên triệt chân trời chim hót, ngay sau đó, dùng Thúy Tức cầm đầu, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lại hóa thành ngàn vạn màu xanh ánh sáng chim hướng phía Phó Hy kích xạ mà đến. Ngàn vạn thanh điểu uy thế kinh người, phàm những nơi đi qua, vô luận thạch gỗ, tất cả đều xuyên qua mà qua, theo đếm không hết chói tai chim hót, cái kia ngàn vạn thanh điểu giống như một đạo màu xanh sao chổi hướng phía Phó Hy đánh tới. Phó Hy đồng tử hơi co lại, nhìn lấy như trên lúc hai đạo tấm lụa thanh quang hướng phía chính mình vọt tới, không nói hai lời, dưới chân khẽ động, quanh thân màu lam nhạt quang mang bạo khởi, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, đằng xà kim quang lóe lên, thân thể hối hạ phóng đại, nâng lên cái đuôi, hướng về phía cái kia ngàn vạn thanh điểu tụ đến lưu quang liền quất tới. Đằng xà cái này một cái đuôi thanh thế kinh người, nhưng lại tại nó sắp rút đến cái kia ngàn vạn thanh điểu thời điểm, cái kia thanh điểu lại theo thanh tuyển từng tiếng kêu, trong nháy mắt phân tán ra đến, chỉ có một hai đạo thanh quang bị đằng xà đánh bạo. Đằng xà khó có thể tin nhìn lấy một màn này, hiển nhiên nó không nghĩ tới chính mình cái này một đuôi lại biết thất bại. Cái kia thanh quang phân tán sau đó, lại theo thanh tuyển từng tiếng kêu, hóa thành hai cỗ, phân biệt hướng phía Phó Hy cùng đằng xà đuổi theo. Một màn này tự nhiên cũng hạ xuống ở trong mắt Phó Hy, hắn nhíu mày, không ngừng bước thấp giọng nói, là cái này tam giai ngự thú sư uy lực sao nhất niệm tức đạt, thế công ngàn vạn, bốn tề công, hỗ trợ lẫn nhau, đây mới thật sự là thú sư a. À.